Chương 351, Triệu Vũ vài chục năm bố cục. Chương 351, Triệu Vũ vài chục năm bố cục. Hồng Vũ 16 năm xuân, Triệu Đường cùng Triệu Khai đem lĩnh một chi khổng lồ đội tàu hiển nhiên châu cảng nhổ neo xuất phát, tiến về Hoàng Tử Đại Lục vì đại tống, vì Triệu Thị đi mở cương mở đất thổ. Tiên đội cũng chính là Triệu Đường đội tàu, lấy Tô Châu Hào bảo thuyền vì kỳ hạm. Sau đội cũng chính là Triệu Khai đội tàu, lấy Hàng Châu Hào bảo thuyền vì kỳ hạm. Hai chi đội tàu cách xa nhau 30 dặm, các lĩnh hơn 300 chiếc thuyền biển. Trong đó bảo thuyền 6 chiếc ở giữa, lương thuyền, công tượng thuyền, dân phu thuyền phân hai bên cạnh thành nhạn trận, một vạn tại phương nam chiêu mộ thủy tính tốt tướng sĩ phân trú tại các thuyền bong tàu bên trên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Minh Châu là thị bạc ti sở trên mặt đất, bến cảng có thành thục cất vào kho công trình, trải qua như thế nhiều năm cải tạo cùng kiến thiết, nhưng chèo chống 10 vạn người quy mô đội tàu ban đầu thiết tế. Hai chi đội tàu xuất phát trước, ở ngoài sáng châu cảng chữa bị đầy đủ lương thực, nước ngọt, dầu cây trầu, sửa thuyền dùng, cùng đi thuyền cần thiết tất cả công cụ chờ. Mặt khác, trong khoang thuyền tràn đầy nông cụ, vũ khí, máy móc, đủ loại lương thực trái cây rau quả hạt giống, cùng thỏa mãn nhịn chứa đựng, vitamin C hàm lượng cao, trọng lượng nhẹ, không dễ hư các loại đặc điểm trái cây rau quả, giống cam quýt loại hoa quả, dễ gây loại rau quả, để mà dự phòng ung thư máu. Hai chi đội tàu xuất càng lúc, gió từ đông nam đến, cột buồm như rừng, đem mặt biển cắt chém thành sáng tối hai màu, ven bờ hội kê núi dần dần thành ảnh. Bong tàu bên trên lần thứ nhất ra biển Triệu Đường cùng Triệu Khai vị mặt thuyền, kiến thức đến bắt ngát như thế mặt biển, hôm qua còn rõ ràng khu bờ sông đã co lại thành một tuyến, chỉ có dâm đãng gió bọc lấy biển mùi tanh đập vào mặt, để quen với lục địa hành quân bọn hắn bước chân không tự chủ phát chìm. Hai chi đội tàu đi tới ngày thứ bảy, đội tàu tiến vào Hắc Thủy Dương. Nơi đây nước biển sâu ngầm như mực, chợt có cá chuồn lướt qua thuyền bên cạnh, thoáng qua biến mất tại sóng bên trong. Ban đêm không trăng lúc, chỉ có các thuyền treo lên đèn lồng trong bóng đêm hợp thành quan mang, la bàn kim đồng hồ ổn định chỉ hướng đông bắc, người treo thuyền theo qua dương khiên tinh thuận hiệu chỉnh phương vị, bong tàu bên trên khiên tinh tấm cùng thủy phù pháp la bàn giao thế sử dụng, bảo đảm không chệch hướng dự thiết đường thuyền. Ba ngày sau hai chi đội tàu trước sau đến Lưu Cầu. Trải qua vài chục năm phát triển kiến thiết, Lưu Cầu đã phát triển thành một cái có được hơn 10 vạn thường ở nhân khẩu bảo đảo. Lưu Cầu lúc này đã không phải ngày xưa hoang man bộ dáng. Bờ tây từ nước ngọt suối miệng đến đánh cho cảng, liên miên trăm dặm đều thành ốc dã. Triệu Vũ hạ chỉ đốc tạo đê đem dòng suối dẫn làm mương tưới, mương bờ ruộng lúa như bích thảm trải ra, thỉnh thoảng có cây dâu tằm ruộng cùng cây mía vườn xen vào nhau. Nông dân phần lớn là từ đông nam địa khu rời đi nông hộ, bọn hắn đầu đội mũ rộng bành tại đồng ruộng lao động, bờ ruộng bên trên thường có dịch ngựa phi nhanh, đưa lấy các đóng quân khai hoang khu thu hoạch văn thư. Xuôi theo khê cốc mà lên, có thể thấy được đắp đất dựng thành đóng quân bảo tường cắm phúc kiến trên đường đi qua hơi ti cờ xí, bảo bên ngoài chợ dần dần thành quy mô, người buôn bán nhỏ dùng mang theo mân Quảng Đông khẩu âm tiếng phổ thông giao hàng, hàng tre trúc quầy hàng bên trên bày biện đồ sứ, tơ lụa, pha lê chế phẩm, công nghiệp nhẹ phẩm, đủ loại đồ ăn, khói lửa đã cùng nội địa huyện thành công khác. Bắc bộ nước ngọt cảng cùng nam bộ đánh chó cảng đã là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nước ngọt cảng mở bắc xưởng đóng tàu chiếm đi nửa tòa khe núi, tự hình một cấu nhà lều liên miên vài dặm, lều loại bỏ nước cờ 10 chiếc ngay tại kiến tạo thuyền biển, dài nhất một chiếc bảo thuyền đã gần đến hoàn thành, đám thợ thủ công đang dùng xe thời đem gỗ tiết cột buồm dựng thẳng lên tới. Bến cảng bên trong đô lấy hơn 10 chiếc thuyền hàng, có ngay tại tháo dỡ từ Tuyển Châu vận tới đủ loại hàng hóa, có thì đổ đầy Lưu Cầu sinh ra cây lúa cùng đường nghĩa, chuẩn bị trên đường đi chiếc giang đường, trên bến tàu cần cầu, từ sức nước khu động giản dị dòng dọc trang bị, kẹt kẹt rung động, công nhân bốc vác khiêng hàng dương xuyên thẳng qua, bên bờ công sở trên tường dán thuyền tượng chiêu mộ báo cáo, bút tích chưa cản liền vây quanh mấy chục cái tinh tráng hán tử. Lúc này, Lưu Cầu toàn đảo nhân khẩu đã hơn 60 vạn, nhiều tụ cư tại bờ Tây Bình Nguyên cùng bến cảng xung quanh. Triều đình tại nước ngoài đánh cho các thiết một huyện, trong huyện thành trúc có văn miếu cùng toán học quán, học trong quán không chỉ có dạy kinh sử, còn dạy đo đạc thổ địa cùng tính toán thủy vận hao tổn chi pháp. Trong núi nguyên trụ bộ tộc đã bị trừ bỏ, còn lại một chút phối hợp đã dung nhập người Hán. Đảo Đông mặc dù vẫn nhiều sơn lâm, nhưng đã có dịch đạo bốn lượn thông hướng chỗ sâu, đạo bên cạnh cách mỗi 10 dặm thiết một phong hòa đài, trên đài thú binh trông mòn con mắt, cảnh giác mặt biển phải chăng có giặc qua tung tích. Chỗ này đã từ ngoài vòng giáo hóa chi địa, bây giờ đã là đại tống đông nam hải cương bình chướng cùng kho lúa. Hai chi đội tàu thuyền ở chỗ này chụp chiếc kiểm tra thân tàu, đồng thời bổ sung nước ngọt, lương thực, rau quả hoa quả. Người trên thuyền nhao nhao xuống thuyền, tại Lưu Cầu nghỉ ngơi 3 ngày, dạo chơi quán rượu, thanh lâu, đi sòng bạc cược mấy cái, mua sắm một chút bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cũng một chút có đầu góc buôn bán người, đem bọn hắn mang theo đồ vật, lấy ra đi phiên chợ bên trên bán. 3 ngày sau, hai chi đội tàu lần nữa xuất phát. Không đến 4 ngày, hai chi đội tàu trước hết sau đạt tới Lữ Tống quần đảo. Từ xuất phát đến Lữ Tống đoạn này đường thuyền, ở vào đại tống đông doanh đường thuyền phạm vi bên trong, đại tống thương thuyền thường đến Lữ Tống mậu dịch. Mấy năm trước, đại tống rõ ràng cùng Tê Dại giật nước muốn bọn hắn tốt nhất lương cảng, tại hậu thế Manila vịnh phụ cận, nơi đây có dòng sông cửa sông, nước ngọt sung túc, lại ở trên đảo nhiều vật liệu gỗ, coi như địa lấy tài liệu tu bộ bờm, bong thuyền, đồng thời nơi đó bộ lạc cùng tống thương từng có tiếp xúc, không dễ phát sinh xung đột. Lúc này Tê Dại giật là có được hơn ngàn hộ điểm cư dân, từ thủ lĩnh thống trị, xã hội tổ chức hình thức vì thôn xã, vạn lạc quê, liên minh, đại tống muốn tiêu diệt nó, tựa như bóp chết một con kiến như vậy đơn giản, cùng bọn hắn yếu điểm địa bàn, bọn hắn nào dám không cho. Triệu Vũ vung tay lên, ở chỗ này xây một tòa có thể dung nạp 3000 hộ cư dân thành trì, phái người hướng nơi này di chuyển nhân khẩu, chú binh 1000, làm tiến vào Viễn Dương trước cỡ lớn trạm trung chuyển, khởi công xây dựng quán rượu, ký viện, sòng bạc loại hình động tiêu tiền. Tại Lữ Tống nơi này bổ sung chỉnh đốn qua sau, hai con đội tàu triệt để tiến vào Thái Bình Dương. Lại đi 20 ngày, mặt biển dần dần gặp đá san hô ảnh, đảo Gu Am điểm tiếp tế đã ở phía trước. nơi đây cứ điểm là Tây Thái Bình Dương mấu chốt tiết điểm. Quần đảo bên trong đảo Guam, các ban đảo có cảng thiên nhiên, như đảo Guam A phủ kéo cảng, ở trên đảo có rừng mưa nhiệt đới, có thể lấy được lấy nước ngọt, lại địa hình lấy đồi núi làm chủ, dễ phòng ngự, nhưng xây thạch xây thành lũy. Đại Tống ở chỗ này theo đá ngầm xây lên một tòa có thể dung nạp 3000 hộ cư dân thành trì, phái người hướng nơi này di chuyển nhân khẩu, trú binh 1000, xây dựng vĩnh cửu nhà kho, trồng lương thực cây nông nghiệp, đồng thời an bài công tượng thường trú, phụ trách sửa chữa thuyền. Nơi này cũng có một cái không nhỏ phiên chợ, quán rượu, ký biện, sòng bạc loại hình động tiêu tiền cái gì cần có đều có. Tại đảo Guam nghỉ dưỡng sức 3 ngày, hai chi đội tàu tiếp tục xuất phát. Từ đảo Guam lại hướng đông, liền nhập không biết hải vực. Tại vùng biển này đi thuyền lúc, vào ban ngày bầu trời thường hiện lên màu tím nhạt, mặt biển lúc bình tĩnh có thể trông thấy dưới nước mấy trượng san hô bầy, ban đêm thì có lân quang sinh vật theo đuôi thuyền hàng dấu vết lấp lóe, như dải xuống chấm nhỏ. Đến lúc này, theo Triệu Đường cùng Triệu Khai xuất hành người, đã dần dần quen thuộc thân thuyền chập trùng. Lại đi thuyền 10 ngày, hai chi đội tàu đi tới đi đảo Thước Micronesia. Nơi này hòn đảo có đá san hô vần quanh, nhưng giảm sóc sóng biển, dễ dàng cho đỗ. Ở trên đảo có nước ngọt hồ, lại thổ dân bộ lạc quy mô nhỏ bé, dễ khống chế. Triệu Vũ phái người ở chỗ này thiết trí một cái lâm thời điểm tiếp tế, chỉ có 300 hộ nhân khẩu, bọn hắn phụ trách trông coi nhà kho, chủ yếu chứa đựng nước ngọt cùng khẩn cấp lương thực, như áp xúc bánh mít quy, làm nửa đường khẩn cấp đứng, như đội tàu bởi vì sóng gió chạy hướng đi, nhưng tại này điều chỉnh đường thuyền. Tiến vào bên trong Thái Bình Dương sau, hòn đảo phân bố thưa thớt, cần lựa chọn diện tích khá lớn hòn đảo làm khoảng cách dài nhảy vọt văn cầu, bảo đảm vượt qua rộng lớn hải vực vật tư chèo chống. Triệu Vũ tại quen thuộc thế giới địa đồ Lý Lâm theo đề nghị tuyển hai quần đảo làm cái này văn cầu. Hai chi đội tàu sớm quy hoạch đường thuyền lợi dụng gió mùa, trên Thái Bình Dương đi thuyền 20 ngày, ở giữa còn một lần dùng máy hơi nước ngược gió đi 5-6 ngày, cuối cùng đến Thương đảo, tức Hawaii quần đảo. Thương đảo có hỏa sơn đảo địa hình, nước ngọt dồi dào, núi lửa phun trào hình thành hồ nước, dòng sông, lại thổ địa phì nhiêu, có thể gieo trồng lương thực, là vượt dương trên đường lý tưởng nhất cỡ lớn điểm tiếp tế. Để Triệu Đường cùng Triệu Khai vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà tại Thương đảo bên trên gặp được Triệu Vũ một cái khác hoàng tử Triệu Thương. Triệu Thương là một cái cung nhân cho Triệu Vũ sinh nhi tử, bởi vì mẫu thân xuất thân không cao, hắn tự thân năng lực cũng không quá cao, khiến cho hắn tại một đám huynh đệ bên trong lẫn vào tương đối, thái học cùng võ học đều lên qua, cũng đi trên chiến trường lịch luyện qua, nhưng đều không có đi ra cái gì thành tích, mắt thấy phát triển hẳn là tương đối có hạn. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà đem Triệu Thương lấy được mảnh này hòn đảo mắc lừa đảo chủ. Triệu Đường cùng Triệu Khai nghĩ thầm, hắn đây là phạm vào cái gì sai, mới đem hắn cho xung quân tới đây thủ đảo. Thông qua cùng Triệu Thương trò chuyện, Triệu Đường cùng Triệu Khai mới biết được, Thương đảo nơi này nằm ở Thái Bình Dương trung bộ, là á, đẹp, ước Tam Đại Châu trên biển nửa đường đầu mối then chốt, khoảng cách Bắc Mỹ bờ biển Tây, Châu Á Đông bộ cùng Châu Đại Dương đồng đều so sánh cân đối, dễ dàng cho thuyền trung chuyển. Nơi này còn có được Chân Châu cảng chờ trọng yếu bến cảng, gồm cả quân cảng cùng thương cảng công năng, tăng lên giao thông đầu mối then chốt thực tế vận doanh năng lực. Còn có, làm Thái Bình Dương trung tâm thiết điểm, nó đã có thể phóng xạ xung quanh hải vực, lại có thể kết nối khác biệt đại lục giao thông mạng lưới, tại quân sự cùng thương mậu lĩnh vực đều là thiên nhiên ngã tư đường. Với đây, Triệu Vũ nghĩ tại con của mình bên trong tìm một cái an tâm ổn trọng lĩnh trú nơi này. Triệu Thương biết được chuyện này về sau, chủ động xin đi. Triệu Vũ khen lớn Triệu Thương, cùng sử dụng tên của hắn cho hai quần đảo đổi tên là Thương đảo. Triệu Thương mang theo 3000 quân tống, một vạn hộ cư dân triệt để tại Thương đảo nơi này ôm hạ cây tới, tu kiến bến cảng, dùng vật liệu đá ra cố bến tàu, dễ dàng cho bảo thuyền đỗ, khai khẩn đồng ruộng, trồng lúa nước, rau quả, giảm bớt đối bản thổ lương thực ỷ lại, an bài tùy hành nhân viên cùng gia quyến của bọn họ ở đây định cư, ở chỗ này hình thành trường kỳ chèo chống căn cứ. Triệu Đường cùng Triệu Khai đã nhìn ra, tương lai phân đất phong hầu thời điểm, Thương đảo phiến khu vực này hơn phân nửa chính là Triệu Thương đất phong. Triệu Thương rất nhiệt tình, vì Triệu Đường cùng Triệu Khai đội tàu làm xong thiết kế, lại hảo hảo tiếp đai thai nhóm cùng thân tín của bọn hắn, mới đưa bọn hắn tiếp tục tiến về Hoàng Tử Đại Lục. Từ Thương đảo hướng nam lệch đông đi thuyền hẹn 4 vạn dặm, hai chi đội tàu đạt tới Hy Vọng đảo, cũng chính là Lễ Phục Sinh đảo. Nên đảo tuy nhỏ, nhưng có nước ngọt suối, lại cảng nhưng đỗ cỡ trung tiểu thuyền, bảo thuyền cần bên ngoài dưới biển neo, dùng thuyền nhỏ chuyển vận vật tư. Nơi đây làm khẩn cấp điểm tiếp tế, chủ yếu ứng đối cực đoan tình huống, như Thương đảo bởi vì tai hại không cách nào tiếp tế, chứa đựng chút ít nước ngọt cùng sửa thuyền vật liệu, chú đảo nhân viên chỉ có 300 hộ, để xem xét địa hình, tiêu ký đường thuyền làm chủ. Cách Hy Vọng đảo hẹn 3000 dặm, hàng kỳ chừng 12 ngày đến 15 ngày, là Hoàng Tử Đại Lục bờ biển Tây trước chòi canh, chạm canh các đảo. Triệu Vũ phái người đem nơi đây thiết trí vì đổ bộ trước điểm tiếp tế, cũng chính là ở chỗ này kiểm tra tu sửa thuyền, bổ sung mới mẹ đồ ăn, an bài trinh sát thừa thuyền nhỏ dò xét phía trước hải vực xác nhận phải chăng có đại lục hình dáng. Từ trạm canh gác đảo lại đi chạy 10 ngày tả hữu, liền có thể đến Hoàng Tử Đại Lục. Đây là Triệu Vũ bỏ ra 15-16 năm thời gian, đập không biết bao nhiêu tiền mới phát hiện cùng khai phát ra trước mắt an toàn nhất đường thuyền. Liền cái này, hay là bởi vì Triệu Vũ có Lý Lâm cái này hiểu rõ thế giới địa đồ hắc. Lý Lâm tại Triệu Vũ mở đất cương hải vực quá trình bên trong, cho đại lượng đề nghị, thậm chí liền ngay cả bản sơ thế giới địa đồ đều là Lý Lâm tự tay vẽ, cũng là nàng giúp Triệu Vũ tuyển định Thái Bình Dương đường thuyền bên trên mỗi một cái tiết điểm. Bằng không, Triệu Vũ chính là tốn nhiều thời gian hơn, nện tiền nhiều hơn, cũng không có khả năng tại mình sinh thời phát hiện cùng khai phát ra đầu này tương đối an toàn đường thuyền. Hai chi đội tàu đạt tới Hoàng Tử Đại Lục sau, lựa chọn trên bán đảo cảng thiên nhiên Thánh Lu Cát Vịnh, cập bờ, nơi đây có dòng sông cửa sông, nước ngọt sung túc. Để Triệu Đường cùng Triệu Khai không nghĩ tới chính là Triệu Tu đã chiếm lĩnh nơi này, cũng phái người tại duyên hải bình nguyên xây dựng doanh địa tạm thời. Triệu Đường cùng Triệu Khai đến lúc đó đã nhìn thấy Triệu Tu tự mình xuất linh hắn mang tới quân tống tướng sĩ cùng dân phu đang đào móc giếng nước, dựng nhà kho, công tượng sửa chữa nông cụ, máy lắp ráp giới, cũng làm xong tiếp ứng sau tục đội tàu chuẩn bị. Gặp đây, Triệu Đường hỏi, nhị hoàng huynh, ngươi vì sao đem trụ sở tuyển tại nơi này? Triệu Tu cười nói, ta là huynh trưởng, đi đầu đến tận đây, nên vì gia hoàng đệ trải đường. Hoàng tử đại lục rộng lớn vô ngần, quốc giá ngàn dặm, hẹn chống đỡ ta đại tống gấp 10 chi cảnh, đủ để cho ta huynh đệ cùng thi triển ý chí, không cần tranh tấp đất chi lợi. Dừng một chút, Triệu Tu ánh mắt đảo qua trong doanh bận rộn quân dân, còn nói, nơi đây lâm nước ngọt, khống cửa biển, là vì mới tới đặt chân chi lương địa. Ta ở đây chúc doanh, chữ lương, tu khí giới, chính là vì sau tục chư bộ đến đánh tốt căn cơ. Đợi ngươi hai người chọn thành thơ nghi chi địa, ta nếu có thể bằng, tự nhiên tương trợ. Người ta cốt nhục đồng bào, đương chung mở cương thổ, mà không phải bên trong hao tổn chỗ này. Triệu Đường cùng Triệu Khai nghe nói, từ chối cho ý kiến, bọn hắn tới đây chính là tranh bá, sao có thể giống Triệu Tu nói tới không tranh. Bất quá, huynh đệ bọn họ ở giữa tranh bá còn sớm, có lẽ bọn hắn thế hệ này căn bản là không đánh được, đánh cũng là bọn hắn đời sau sự tình. Cho nên, Triệu Đường cùng Triệu Khai đều biểu thị nguyện ý nghe huynh trưởng, lấy đại cục làm trọng. Tại Triệu Tu nơi này chỉnh đốn xong, Triệu Đường cùng Triệu Khai tiếp tục xuất phát, bọn hắn một cái đi vào Florida địa khu, một cái đi bờ biển Tây California địa khu San Francisco. Ở chỗ này, Triệu Đường cùng Triệu Khai hai huynh đệ cũng chính thức tách ra. Mười mấy ngày sau, Triệu Khai đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Triệu Đường coi như xa, bởi vì kênh đảo Panama còn không có được mở, hắn đến đường vòng châu Nam Mỹ, lại đi vào Florida. Tấu chương xong, chương 352, Diệp Thi Vận, quang gia, đến dạy ngươi các con trả lại chương 352, Diệp Thi Vận, quang gia, đến dạy ngươi các con trả lại Triệu Khai là may mắn. Phải biết, trong lịch sử, 14592, Cố Lâm Bất liền phát hiện đại lục mới. Nhưng thẳng đến thế kỷ 18 trước, hơn 300 năm ở giữa, người châu Âu vẫn chưa phát hiện San Francisco định. Nay chủ yếu là bởi vì 16 đến thế kỷ 17, châu Âu quân thực dân thường dùng chính là Đại Tây Dương châu Mỹ Đông Hải bờ đường thuyền, mà San Francisco vịnh lại tại bờ biển Tây tuyến bên trên. Lúc ấy, kênh đảo Panama còn không có đường thông, muốn từ Đông Hải khu bờ sông đi vào bờ biển Tây tuyến, cần vòng qua châu Nam Mỹ đầu Nam Mũi Hảo Vọng. Mũi Hảo Vọng nằm ở châu Nam Mỹ vùng cực nam, khí hậu ác liệt, hải vực nhiều cuồng phong sóng lớn, là lúc này hàng hải kỹ thuật bên trong rất có tính khiêu chiến một đoạn đường thuyền. Cái này khiến một đoạn thời gian rất dài người châu Âu cũng không nguyện ý đến thăm dò bờ biển Tây tuyến. Ngoại trừ San Francisco vịnh tại bờ biển Tây tuyến bên trên, nếu như là đi Đại Tây Dương châu Mỹ Đông Hải bờ đường thuyền, rất khó đến San Francisco vịnh bên ngoài. San Francisco vịnh bịnh miệng còn bị Thánh Francesco bán đảo che chắn, từ trên biển trực tiếp quan sát lúc, như thuyền chưa đến Kim Môn eo biển ngay phía trước, chỉ có thể nhìn thấy bán đảo phía Tây Thái Bình Dương bờ biển, nhiều vách núi cùng chỗ nước cạn, không thể nhận ra cảm giác phía sau bị biển. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì 16 đến thế kỷ 17 Thái Bình Dương đường thuyền, hạch tâm mục tiêu là mậu dịch mà không phải địa lý thăm dò. Lúc ấy, Tây Ban Nha Thái Bình Dương đường thuyền lấy Manila lớn thuyền buồn mậu dịch làm hạch tâm, từ Mexico A thẻ phụ lệ khoa đến Philippines Manila, trọng điểm là vượt dương vận chuyển bạch ngân cùng hương liệu. Đối Bắc Hoàng Tử Đại Lục bờ biển Tây thăm dò chỉ là nghề phụ lại trọng tâm tại đã biết Mexico thuộc địa phụ cận, như Thánh Diego chưa chủ động hướng bắc tìm kiếm không biết về biển. Mà Hà Lan, Anh Quốc Thái Bình Dương thám hiểm, mục tiêu là tìm kiếm Tây Bắc đường thủy, kết nối Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương Bắc cực đường thuyền, lực chú ý tập trung ở cao vĩ độ địa khu, đối thấp vĩ độ San Francisco vịnh khu vực chú ý độ khá thấp. Lại thêm, thế kỷ 18 trước, châu Âu hàng hải đo vẽ bản đồ ỷ lại thiên văn định vị, thông qua mặt trời độ cao sừng tính toán vĩ độ, cùng hàng vị phòng đoán pháp, thông qua tốc độ, hướng đi tính ra vị trí, sai sót khá lớn, mà San Francisco vịnh định miệng lại chật hẹp, vẹn vẹn 1.6 cây số, tiến một bước thấp xuống ngẫu nhiên phát hiện xác suất. Mà Triệu Khai lại khác biệt. Đầu tiên, Triệu Khai là từ châu Á tới, đi là Thái Bình Dương châu Mỹ bờ biển Tây đường thuyền. Cách San Francisco vịnh vốn là không xa. Tiếp theo, bởi vì có Lý Lâm cái này bản đồ sống chỉ đạo, Triệu Khai đội tàu đến bờ biển Tây tuyến, liền mạo hiểm tới gần bờ biển, thậm chí đổ bộ thăm dò, đột phá cách bờ đi thuyền an toàn lệ cũ. Còn có chính là, Triệu Khai tới thời gian tốt, tránh đi biển sương mù, phong bạo chờ thời tiết quá nhiều, cái này khiến Triệu Khai rất nhanh liền tìm được California địa khu. California địa khu lúc này vẫn ở vào nguyên thủy bộ lạc xã hội giai đoạn. Từ địa lý cách cục nhìn, Tây bộ duyên hải là hẹp dài bờ biển dãy núi. Dãy núi cùng Thái Bình Dương ở giữa phân bố lẻ tẻ lòng chảo sông cùng bãi bùn, ở lấy đánh cá và săn bắt mà sống đồi ngựa thập người, áo long người chờ bộ lạc, bọn hắn dùng vỏ sò chế tác công cụ cùng trang sức, dựa vào ghe độc mộc đánh bắt hải ngư. Đông bộ thì là nệ và đạ dãy núi cùng cổ lộ ra đổ cao nguyên, khí hậu hạn hán, phái ôn người, chớ giả vị người chờ du mục bộ lạc theo nguồn nước di chuyển, tới nay tập quả mọng, đi săn cỡ. Nhỏ động vật có vú mà sống. Toàn bộ địa khu không thống nhất chính quyền, bộ lạc ở giữa lấy ngôn ngữ, đồ đằng phân chia, trận có mậu dịch vãng lai lại không đại quy mô hợp tác. Càng chưa hình thành văn tự hoặc kim loại giã luyện kỹ thuật, cùng Âu Á đại lục văn minh phát triển đứt gây rõ ràng. Mà San Francisco vịnh một vùng, vừa lúc cái này một nguyên thủy tranh cảnh bên trong địa lý tinh hoa. Thánh Francesco bán đảo như một đạo bình chướng, đem vịnh bên trong cùng Thái Bình Dương ngăn cách, vịnh miệng Kim Môn eo biển mặc dù hẹp, lại làm cho vịnh bên trong tạo thành một mảnh gió êm sóng lặng thủy vực từng cái thủy chiều lúc nước biển tràn vào, cùng chung quanh dòng sông rót vào nước ngọt giao hòa, hình thành mặn nhạt thích hợp vùng đất ngập nước cùng bãi bùn, sinh sôi lấy đại lượng bầy cá, chim nước cùng sò hến. Bán đảo phía đông định bờ khu vực có thấp bé đồi núi cùng nhẹ nhàng thung lũng, bao trùm lấy tượng thụ cùng bãi phi lao, đồi núi ở giữa dòng suối cung cấp ổn định nước ngọt. Lúc này đang có áo long nhân bộ rơi vào này tụ cư, bọn hắn xây dựng nhà tranh, tại bãi bùn bên trên dùng gót nhọn cây gỗ cắm cá, đối sắp đến kẻ ngoại lai không có chút nào phát giác. Tốt đã Triệu Khai tìm tới San Cờ Giang Sít cô vịnh quá trình, càng giống là tinh chuẩn định vị hạ nghiệm chứng. Nhấn ra phát trước Lý Lâm cho hắn đánh dấu tọa độ, đội tàu xuôi theo Bắc Hoàng Tử Đại Lục bờ biển tây bắc thượng nhiều ngày sau, hắn liền khiến người chèo thuyền rút ngắn cách bờ khoảng cách, vẹn vẹn bảo trì ba trong biển tả hữu đường thuyền. Cái này vào lúc này hàng hải bên trong gần như mạo hiểm, thân thuyền thường bởi vì gần bờ hải lưu lắc lư, Hoa Tiêu cẩn thời khắc gấp chầm chầm đáng ngầm. Đi tới đánh dấu khu vực phụ cận lúc, Triệu Khai nhớ tới, Lý Lâm cố ý nhắc nhở hắn cần lưu ý bán đảo đổ xuất chỗ đặc thù hình dạng mặt đất liền khiến hai chiếc tàu nhanh đi đầu dò đường, bọn hắn thì đứng tại chủ thuyền bong tàu bên trên, dùng tiên lý kính xem xét, lại dùng 6 phần nghi cùng dùng góc vuông nghi đo đạc vĩ độ, tìm tới Lý Lâm lật ngược lời nhắn nhủ vĩ độ bắc 37 độ, cũng cùng đánh dấu số liệu lật ngược so với. Đường dò đường thuyền hồi báo phía trước bán đảo cuối cùng hình như có dòng nước phun trào, hai bên bờ biển đi hướng đột nhiên bên trong gãy lúc, Triệu Khai bọn người lập tức dùng tiên lý kính xem xét nơi đó, đồng thời lại phái thuyền nhỏ tới gần nơi đó kỹ càng xem xét. Lúc này, đúng lúc gặp tinh nhật, biển sương mù tiêu tán, Triệu Khai tự mình leo lên cột buồm nhìn, chỉ gặp bán đảo cuối eo biển như một đạo khe nước biển từ hai bên tràn vào, mà eo biển bên trong cũng không phải là trong dự đoán lục địa, đúng là một mảnh khoáng đạt thủy vực. Càng khai phái đi ra thuyền nhỏ, chậm rãi xuyên qua eo biển, lái vào vịnh bên trong sau, có người kinh hô nơi đây thủy thế nhẹ nhàng, nước sâu đủ để đỗ thuyền cũng lập tức trở về hướng Triệu Khai báo cáo. Triệu Khai đến báo, hạ lệnh đội tàu toàn bộ tiến vào bên trong. Lái vào eo biển, Triệu Khai đứng ở đầu thuyền, nhìn qua hai bên bờ nguyên thủy thảm thực vật cùng bãi bùn bên trên hoạt động thổ dân thân ảnh. Xác nhận đây cũng là mẫu thân hắn Trương Thuần nói tới có thể làm lâu dài cứ điểm San Cờ Giang Sít cô định. Từng cái trên thực tế, đây cũng không phải là tình cờ phát hiện, mà là người xuyên Việt nắm giữ địa lý tin tức sau, đối nguyên thủy địa lý một lần định hướng đến. Đến nơi muốn đến về sau, Triệu Khai sai người lập tức chọn đất thành lập trụ sở, tiếp tục thăm dò phiến khu vực này, tranh thủ sớm ngày tìm tới tòa kia núi vàng cùng Triệu Khai thuận lợi như vậy liền tới mục đích khác biệt chính là, Triệu Đường tiến về Florida hành trình coi như long đong nhiều lắm. Hành xử đến Panama địa khu lúc, Triệu Đường nhìn xem Lý Lâm vẽ Hoàng Tử Đại Lục địa đồ, nhịn không được suy nghĩ. Nếu là nơi này đã thông, thì tốt biết bao. Giờ khắc này, Triệu Đường liền đã quyết định chờ thế lực của hắn phát triển đến trình độ nhất định về sau, nhất định phải đảo thông kênh đảo Panama. Từ bờ biển Tây tuyến một mực hành xử đến Đông Hải khu bờ sông, Triệu Đường đội tàu dòng dã dùng 3 tháng. Trong lúc này, Triệu Đường đội tàu còn kém chút không có gãy tại mũi hảo vọng. May mắn Triệu Đường trên thuyền đều có máy hơi nước, không phải không có khả năng sông qua mũi hảo vọng cuồng phong sóng lớn. Rời đi mũi hảo vọng về sau, Triệu Mô cho nơi này lên cái mũi tử thần kinh cùng tên. Tại Đông Hải khu bờ sông lại đi thuyền hơn 1 tháng. Triệu Tài mang theo thuyền của hắn đội đi tới Florida. Nói thực ra, một lần Triệu Đường đều đang hoài nghi, bọn hắn có thể hay không còn sống đến Florida, sẽ không phải sau một khắc bọn hắn liền táng thân với biển cả. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên Trương Thuần đến cùng phải hay không hắn thân sinh mẫu thân, hắn sẽ không phải là báo dưỡng à. Sau đó, mẫu thân hắn Trương Thuần sinh ra Triệu Khai chờ con cái ruột thịt, nhìn hắn trước mắt, cho hắn như thế sai lầm chỉ thị, để hắn chết tại rời nhà mấy vạn dặm xa trong biển rộng à. Thằng đến đi tới Florida, lại đơn giản thăm dò một chút nơi này. Triệu Đường mới xác định, Trương Thuần là hắn thân sinh mẫu thân, cho hắn chọn lấy một khối cực tốt Long Hưng chi địa. Nơi đây nằm ở Bắc Hoàng Tử Đại Lục Đông Nam Bưng, hình như một thanh đột nhập Hải Dương Loan Đao, Đông Tân Đại Tây Dương, Tây Lâm Mê Hi Cô Định, Nam cách eo biển cùng Cuba tương vọng, vừa chỗ hai dương giáo hội chi yếu sông. Nó đất lý cách cục cùng California Sơn Hải hàng dọc hoàn toàn khác biệt, toàn cảnh lấy bình nguyên làm chủ, vẻn vẹn bắc bộ có thấp bé đồi núi, nam bộ thì nhiều đầm lầy cùng chỗ nước cạn, địa thế nhẹ nhàng không che, lại đến Hải Dương quả tặng dày. Nơi đây khí hậu nóng lắm, thuộc cá nhiệt đới chí nhiệt mang quá độ mang. Cả năm thời kỳ không có sương muối gần 300 ngày, mưa đầy đủ. Ven bờ bình nguyên đa số đất bồi thổ, bởi vì dòng sông lâu dài mang theo mùn trầm tích, thổ nhưỡng cực kỳ phì nhiêu lại bảo đảm thủy tính mạnh, nhất là thích hợp lúa nước, cây mía cùng nhiệt đới thu hoạch sinh trưởng. Đất liền đầm lầy xung quanh đất mùn thì thích hợp cam quýt trồng, hậu thế cái gọi là ánh nắng chi châu sản vật căn cơ, lúc này đã giấu với mảnh này nguyên thủy trong đất. Nói cách khác, nơi này chính là một cái thiên nhiên kho lúa, chiếm cứ nơi này, liền sẽ không thiếu trọng yếu nhất lương thực. Còn có, cùng California phân tán bộ lạc so sánh, Florida thổ dân phân bố càng lộ vẻ tập trung. Bắc bộ cư trú ạ vẽ là trẻ ân người, lấy làm nông làm chủ, đã sẽ nung đồ gốm, tu kiến một cấu làng xóm, chống bắc nô, bí đỏ kỹ nghệ mặc dù không kịp trung nguyên tinh tế, cũng đã hình thành ổn định nông nghiệp hệ thống. Nam bộ thẻ lư tát người thì thiện đánh cá và săn bắt, thừa ghe độc một xuyên thẳng qua với quần đảo cùng đầm lầy ở giữa, dùng cốt khí đánh bắt sò hến, liên minh bộ lạc đơn giản quy mô, mật độ nhân khẩu ước là California duyên hải cấp 3. Những này thổ dân tuy không kim loại công cụ, lại đối thổ địa cùng khí hậu lợi dụng đã có chứng pháp, vì kẻ ngoại lai cung cấp có thể mượn giám sinh tồn kinh nghiệm. Mấu chốt, cái này vì Triệu Mô cung cấp thống trị nhân khẩu cùng phát triển sức lao động. Làm đất phong ưu thế, càng ở địa lý đầu mối then chốt chi lợi. Đông bộ bến cảng nhưng thẳng hàng Đại Tây Dương, kinh tuyến Tây Mexico vịnh có thể chống đỡ Bắc Hoàng Tử Đại Lục nội địa, Nam bộ eo biển thì là kết nối biển Caribe đường tắt. Như ở đây xây thành trú binh, đã có thể khống chế hai dương đường thuyền, lại nhưng dựa vào bình nguyên phát triển nông nghiệp tự cấp. Cùng San Francisco vịnh thiên nhiên lương cảng thuộc tính khác biệt, Florida là thủy lục song ưu tổng hợp hình cứ điểm. Nơi này đã có hải dương mậu dịch tiềm lực, lại có đầy đủ đất cày trèo chống nhân khẩu sinh sôi, vừa hợp phong kiến đất phong gìn giữ đất ngai mở đất thực hạch tâm nhu cầu. Triệu cận lên bờ lúc thấy rừng già rậm rạp cùng liền khối đầm lầy, kỳ thực là đợi khai khẩn kho lúa cùng đợi đả thông đường thủy, mảnh đất này giá trị chính dấu ở nóng đất gió cùng phì nhiêu bùn đất bên trong. Mấu chốt nhất là, bây giờ đến nơi này, thật sự là quá phí sức, bởi vậy, hắn đại đa số huynh đệ khẳng định chọn tại lại càng dễ đặt chân bờ biển Tây tuyến đổ bộ, kia Đông Hải khu bờ sông cũng chỉ có chính hắn, kể từ đó, trong thời gian ngắn, hắn liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Này ta mẫu dụng tâm lương khổ a. Chọn tốt trụ sở về sau, Triệu Tranh lập tức để hắn mang tới quan văn, dẫn đầu tướng sĩ cùng dân phu chọn đất khai khẩn đất hoang, trồng lương thực cùng đủ loại cây nông nghiệp. Cùng lúc đó, Triệu Đường tự mình lựa chọn thích hợp địa khu tu kiến bến cảng, tu kiến thành thị. Triệu Tranh không biết là, bọn hắn vừa tới Florida không lâu, nơi đó ấn thư An thổ dân liền phát hiện bọn hắn. Những này ấn thư An thổ dân gặp đại tống bảo thuyền so với bọn hắn thần miếu đều lớn hơn, Triệu Tranh bọn người mặc chính là tinh mỹ tơ lụa, chính là người bình thường đều mặc chịu mài mòn dùng bền vải đông quần áo, đại tống tướng sĩ trên người vũ khí càng là tinh lương, còn có đồng hồ bỏ túi, diêm, xe đạp, đủ loại công cụ tiên tiến nông cụ, đem đại tống nắm giữ kỹ thuật ưu thế ngộ phán vì siêu tự nhiên lực lượng tiến tới sinh ra kính sợ. Có chút gan lớn ấn thư An thổ dân đem bộ lạc chân quý nhất vật tư chủ động tặng cho Triệu Đường bọn người, như bọn hắn đem hoàng kim trang sức, nhưng có thể đầu, ấn thư An thổ dân tiền tệ, lông vũ áo choàng, ngọc thạch pho tượng hiến cho Triệu Đường. Những vật tư này tại bộ lạc văn hóa bên trong hoặc là tế tự thần vật hoặc là quyền lực tượng trưng tặng cho hành vi bản chất là hướng thần linh lấy lòng. Một chút ấn thư An thổ dân thậm chí chủ động vì Triệu Đường bọn người cung cấp dẫn đường, lao công, thậm chí để bộ lạc thành viên phụng dưỡng quân thực dân, như bộ phận bộ lạc sẽ để cho thanh tráng niên giúp Triệu bọn người vận chuyển vật tư, khai khẩn đất hoang, nữ tính phụ trách suy uống, thậm chí chủ động thị tẩm. Đối mặt ấn thư An thổ dân bày ra tới tư thế, Triệu Cận bọn người có chút ngượng bức, bất quá, đang trên đường tới, Triệu Đường đã nghe Triệu Thương nói qua, thương đảo bên trên thổ dân lúc đầu nhìn thấy thuyền con của bọn họ lúc không dám để cho chân của bọn hắn trực tiếp xúc thổ địa, cho rằng thần linh chân không thể dính phạm thổ, sẽ trải lên da lông hoặc hàng dệt cung cấp hành đầu, còn có bộ lạc cấm chỉ thành viên đụng vào vũ khí của bọn hắn, cho rằng kia là thần công cụ. Triệu Đường cùng hắn phụ tá thương lượng qua sau, quyết định lợi dụng ấn thư An thổ dân đơn thuần ban thưởng bọn hắn một chút đại tống bên kia rất thường gặp cái gương nhỏ đồ chơi, lắc lư ấn thư An thổ dân giúp bọn hắn khai khẩn đất hoang, kiến thiết thành trì cùng bến cảng. Cùng lúc đó, Triệu Vũ lại liên tiếp phái ra mười mấy cái nhi tử, để bọn hắn giống trước xuất phát Triệu Tu, Triệu Đạt, Triệu Khai, xuất lĩnh đội tàu, đổ đầy vật tư, tiến về hoàng tử đại lục vì đại tống khai. Cương thác thổ đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ cũng làm cho mình không thiếu nhi tử giống như Triệu Thương hạ Nam Dương đi đón tay yếu địa, bao quát hoa trừ. Nói cách khác, mặc dù Triệu Vũ còn chưa có bắt đầu lớn làm phân đất phong hầu, nhưng trên thực tế, hắn đã lặng lẽ độc thủ. Còn có, để bảo đảm con của mình luôn có thể thuận lợi đến hoàng tử đại lục, Triệu Vũ không ngừng phái người đi tăng cường dọc theo đường thuyền kiến thiết, làm đầu này đường thuyền trở nên càng ngày càng an toàn. Kể từ đó, Triệu Vũ xài tiền như nước. Cứ thế mới, có tiền như hắn, túi tiền cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rút lại. Gặp đây, trông coi Triệu Vũ túi tiền Diệp Thi Vận, đến đây tìm Triệu Vũ, đi thẳng vào vấn đề nói, quang ra, đến dạy người đám nhi tử kia trả lại, không phải, tiền của ngươi nhưng gánh không được mấy năm, 1.81 chương 353, lập nghiệp chưa nửa đường tiêu hết dự toán chương 353, lập nghiệp chưa nửa đường tiêu hết dự toán sớm tại Triệu Vũ đăng cơ mới bắt đầu, Triệu Vũ liền minh bạch, tuy nói trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, nhưng hoàng đế, người tiền cùng tiền của quốc gia căn bản cũng không phải là một chuyện. Đây cũng không phải là việc nhỏ không đáng kể khác nhau, mà là hoàng đế làm việc căn bản. Trong lịch sử Minh Triều hoàng đế thường bị nội khố không có tiền, quốc khố cũng thiếu tiền mấy khốn. Hồng Vũ trong năm mặc dù xếp đặt bên trong thừa vận tồn kho hoàng đế tư tiền, nhưng sau đó thường lấy quốc gia chi phí không đủ làm lý do tham ô, đến vạn lịch hướng nghị thu mỏ thuế bổ nội khố, ngược lại dẫn phát dân biến, sùng trinh đế để đại thần quên tiền xung quân hướng, kết quả nội khố không, quốc khố cũng không, cuối cùng nhất quốc gia đều vong. Đây cũng là bởi vì hoàng đế không có cố định tư nhân sản nghiệp, phàm là có người chi tiêu hoặc chuyện khẩn cấp đều phải dựa vào hộ bộ cấp phát, đã thụ đại thần duy trì độ thương cảm bách tính khuyên can nước thuốc, cũng khó làm linh hoạt sự tình. Lại nhìn trong lịch sử Thanh Triều, từ khi Mãn Thanh nhập quan sau liền xếp đặt nội vụ phủ chuyên môn quản hoàng đế tài sản riêng. Nó nguồn gốc rất rộng, kinh ngoại ô hoàng gia trang viên niên kỷ thu nhập, mỗi vụ bộ môn hiếu kính, thuế quan lợi nhuận, thậm chí Quảng Đông hải quan mua sắm hàng ngoại quốc bán thành tiền đều không tiến hộ bộ, trực tiếp cung cấp hoàng cung dùng. Cho nên Càn Long tu viên Minh Viên xây thừa Đức Ly Cung, mặc dù bỏ ra rất nhiều tiền, lại không cần động hộ bộ đứng đắn khoản tiền. Từ Hy Tu Di Hòa Viên lúc, mặc dù cũng chuyển qua hải quân kinh phí, nhưng nội vụ phủ quản hiệu cầm đồ, hiệu buôn lâu dài có thu nhập, đã đủ thường ngày lớn chán chi tiêu. Bởi vì có tư tiền làm cơ sở, Thanh Triều hoàng đế làm việc liền thiếu đi vận dụng quốc khố danh phận trói buộc, đã có thể thông dòng xử lý tế tự, ban thưởng cái này việc tư, lúc khẩn cấp còn có thể dùng tư tiền bổ quốc gia chi phí. Tỷ như Khang Hy Bình Định Tam Phiên lúc, liền từ trong vụ phủ gọi 300 vạn lượng bạch ngân xung quân, cái này đã hiển hoàng đế cùng quốc gia cùng tiến thối thái độ, lại không cần để hộ bộ thêm trinh thuế má, bách tính cũng không có ý kiến. Triệu quen thuộc những ngày lịch sử, tự nhiên hiểu nơi này mấu chốt. Tại Triệu Vũ trước kia, đại tống tuy có bên trong dấu kho tồn dư thừa tiền, nhưng cái này phần lớn là tam ti chuyển, kỳ thật vẫn là quốc khố phân ra tới, không tính hoàng đế mình cố định sản nghiệp. Cho nên Triệu Vũ vừa đăng cơ không lâu, liền chuẩn bị từ bản thân tiểu kim cố. Không, phải nói Triệu Vũ đăng cơ trước cũng đã bắt đầu thành lập mình tiểu kim cố. Ban sơ thời điểm, Triệu dựa vào bán pha lê cùng xà bông thơm, tại đăng cơ trước đó liền tán hạ không ít tiền. Đợi đến Triệu Vũ đăng cơ sau này, liền tự mình chế tạo thuyền biển, phái người tiến đến làm trên biển mậu dịch, trở thành đại tống lớn nhất buôn bán trên biển, buôn bán đồ sứ, pha lê, xà bông thơm, tơ lụa, vải đồng, hàng dệt, lá trà, đồng hồ, xe đạp, đồ hộp, diêm, đường trắng, rượu đế, giấm, muối tinh các loại. Khi trở về, lại từ hải ngoại mang về vàng bạc, hương liệu, ngà voi, sừng tê, chân châu, mỹ ngọc, san hô, mã não, lưu ly, hoa tê, mạo chi thuộc, hàng năm vẹn vẹn là dựa vào trên biển mẫu dịch, Triệu Vũ đều có thể kiếm mấy ngàn vạn. Đồng thời, Triệu Vũ lớn làm ngược mục nát xét nhà. Cái này xét nhà đoạt được, cùng thanh triều, tất cả đều là trực tiếp tiến vào Triệu Vũ tiểu kim cố. Trừ cái đó ra, lại tống diệt thanh đường, diệt tây hạ, diệt liêu cốc lúc, Triệu Vũ đều chiếm được đại lượng tài phú. Còn có, Triệu Vũ phái Tống Giang đi giết thân sĩ thời điểm, cũng là điên cuồng tích lũy tài phú. Mấu chốt, tại cách mạng công nghiệp sơ kỳ, Triệu Vũ để Diệp Thi Vận, Hoàng trải qua chúng thần người xây đại lượng nhà máy, cỡ lớn xưởng đóng tàu, máy móc cụm, tạo sắt nhà máy, xưởng may, ổ chụp nhà máy, bột mì nhà máy, xưởng đóng hộp, diêm nhà máy, xà phòng nhà máy, xe đạp nhà máy, xe đẩy tay nhà máy, đồng hồ nhà máy các loại đến mãi không hết nhà máy, những này cũng vì Triệu người đã kiếm được đại lượng tài phú. Mấu chốt nhất là, theo xe lửa sinh ra, Triệu xây đại tống đầu thứ nhất đường sắt, cũng chính là từ Giang Nam đến Yên Kinh lại đến Mây Địa đường sắt, tạo dựng cục đường sắt, hiện tại cũng bắt đầu vì Triệu Vũ lợi nhuận. Còn có, Triệu Vũ phái người tại Mây Địa xây đại lượng mỏ than, bắt đầu lợi dụng xe lửa hướng Yên Vân địa khu, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam các vùng bán than đá. Tuổi gạo dầu muối tuổi vì sao xếp số 1? Bởi vì tuổi là cổ đại chân chính vật tư chiến lược. Nha môn phát động lộc dùng tuổi, bách tính nấu cơm dùng tuổi, nấu sắt tạo binh khí càng phải dùng tuổi. Đỗ phủ dưới ngòi bút cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sắt chết đây là bởi vì thời đại này mùa đông, giá lạnh muốn so đói khát còn khó hơn chịu, chết con cốt bối sau cũng là người nghèo ngay cả sưởi ấm tuổi lửa đều không giành được hiện thực. Thời đại này sơn lâm nhiều bị quyền quý lũng đoạn, người bình thường chặt cái cây rất có thể chân gãy, thậm chí mất mạng. Thời đại này tuổi lửa không chỉ là dùng để sưởi ấm, nấu cơm, nó còn liên quan đến vũ khí chế tác cùng thuyền chế tạo, là một loại trọng yếu chiến lược tài nguyên. Lấy đường đại làm thí dụ, cung đình dùng than cần từ Tây Lương nhập khẩu thủy than mỗi khối giá trị liên thành, mà bách tính chỉ có thể đốt cành cây thân, cỏ tranh, thậm chí hủy đi cánh cửa đường nhiên liệu. Tàn khốc hơn chính là, đa số người ngay cả sưởi ấm tuổi lửa đều không có, một trận tuyết lớn liền có thể để một cái địa khu chết cóng vài trăm người, mấy ngàn người, bách tính thậm chí chỉ có thể hủy đi phòng lấy gỗ thiêu lửa. Mà lại, thời đại này ngay cả có thể cầm tục khái niệm đều không tồn tại, tuổi lửa nhu cầu thúc đẩy sinh trưởng chính là cấp đoạt thức khai phát. Cái gọi là nước biết núi xanh bất quá là văn nhân dưới ngòi bút tưởng tượng từng cái thái sơn cổ họa bên trong chọc lưng núi, mới là thời đại này sơn lâm chân thực khắc họa. Như thế nói đi, thời đại này cũng không phải là cây so nhiều người mà là người đoạt cây sống. Mùa đông, người cùng khổ chịu không đi qua, kết cục chính là chết. Tại Triệu Vũ đăng cơ trước kia, vải vóc đều tương đương với đồng tiền mạnh, người bình thường có thể được đến một bộ y phục, kia thật sự là gia sản, thậm chí tại bách tính nghèo khổ trong nhà, một bộ y phục có thể hướng xuống truyền đời thứ ba, người mặc vào, người đi ra ngoài, những người khác liền không ra được. Tầng dưới chốt bách tính cơ hồ không có áo đông cùng chăn đông, thậm chí ngay cả đông lớn lên cái dạng gì cũng không biết. Thằng đến Triệu đăng cơ sau này, trọng dụng viên quân thành, để cao thật lớn lương thực sản lượng, tiến tới khiến cho đại lượng thổ địa có thể để chống, đón lấy, tại Triệu Vũ nửa dẫn đạo, nửa ép buộc dưới, cả nước phạm vi bên trong đại lượng trồng đông, đông mới dần dần phổ cập đến phổ thông bách tính nhà, bách tính trong nhà cuối cùng có áo đông, chăn đông, chết có tình huống thật to giảm bớt. Nhưng mà, cho dù là có áo đông, chăn đông, trời đông giá rét lúc không có sung túc sưởi ấm chi vật, bách tính vẫn như cũ khó thoát giày vò, thậm chí là khó thoát tử vong. Áo đông, chăn đông chống lạnh nguyên lý, nằm ở sợi hoặc sợi đông ở giữa chứa đựng không khí, từng cái không khí là nóng không tốt chất dẫn, có thể giảm bớt nhân thể nhiệt lượng hướng ngoại giới thất lạc, tương đương với cho thân thể tăng thêm một tầng cách nhiệt bình thường. Nhưng áo đông, chăn đông bản thân không thể sinh ra nhiệt lượng, như ngoại giới nhiệt độ thấp tới trình độ nhất định, nhân thể tự thân sinh ra nhiệt lượng bị tiếp tục cấp đi, dựa vào áo đông, chăn đông cách nhiệt tác dụng liền khó có thể chèo chống. Như nhiệt độ không khí xuống tới âm mười mấy độ, cho dù mặc áo đông bọc lấy dày chăn đông, như trong phòng không sưởi ấm chi vật, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hàn khí thẩm thấu, nhân thể nhiệt lượng tiếp tục sói mòn, đầu tiên là tay chân đông cứng, lâu chi tiện cảm giác toàn thân rét run, thậm chí có đóng băng nứt vỡ mà lo lắng. Đây chính là vì gì mặc dù có áo đông, chăn đông, thiếu tuổi, than đá chờ sưởi ấm chi vật lúc, bách tính vẫn liền khó mà sống qua trời đông giá rét, từng cái áo đông chăn đông là thủ sưởi ấm chi vật mới là bổ thiếu một thứ cũng không được. Triệu Vũ từ Mây Địa khai thác than, lại dùng xe lửa vận đến Liên Vân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Đông, Hà Nam các vùng bán, vừa lúc nhìn chuẩn tầng này mấu chốt. Mây Địa mỏ than số lượng dự trữ đầy đủ, tầng than đơn giản dễ hiểu khai thác, lại dựa vào đại tống đã có máy móc thiết bị, mỏ than sản lượng phi thường khả quan, kỳ thành bản xa thấp với sơn lâm đốn tuổi từng cái dù sao đốn tuổi cần nhập thâm sơn, còn phải phòng bị mãnh thú, ứng đối quan phủ lệnh cấm, mà khai thác than chỉ cần tại mặt đất đủ hố, nhân lực hao phí thiếu đi 8-9 thành. Xe lửa càng là dùng ít sức, một đoàn tàu lửa chứa đựng than đá, bù đắp được mấy chục chiếc thuyền chở hàng, mấy trăm chiếc xe bò, lại ngày đêm có thể thực hiện, trong ngày mùa đông cũng không nhận đường sông băng phong ảnh hưởng, vận đến các nơi chi phí so truyền thống tuổi buôn thấp một nửa cũng không chỉ. Trước đây tuổi bị quyền quý hào cường lũng đoạn, một cân than tuổi có thể bán mấy chục văn, dân chúng tầm thường chỉ có thể mua chút nát tuổi, bây giờ than đá giá cả chỉ là than tuổi khoảng 3/10, lại thiêu đốt lúc hỏa lực vượng hơn, một khối than đá có thể chống đỡ hai khối than tuổi tiêu đến lâu, bách tính tự nhiên nguyện mua than đá. Lại thêm, trước sớm Triệu Hạ chỉ phổ biến hầm ga mê tan, cũng có thể giải quyết một bộ phận tuổi vấn đề. Tuổi giá cả bị ép ngã xuống, hào cường nhóm lại nghĩ dựa vào lũng đoạn tuổi kiếm lời, tranh luận như lên trời, mà Triệu bên này, mặc dù định giá thấp, có thể tiêu lượng lại to đến kinh người, từng cái vẹn vẹn Hà Bắc một tỉnh trong ngày mùa đông, mỗi ngày liền có thể bán đi hơn vạn thạch than đá, tính được mỗi thạch than đá có thể kiếm 10 văn tiền, vào đông 3-4 tháng liền có thể kiếm gần 100 vạn. Yên Vân, Sơn Đông, Hà Nam các vùng đều là như thế, cộng lại chính là một bút kết xù thu nhập, đều đưa về nội khố, thành Triệu Hành sự tình lực lượng. Mà lại, Triệu Vũ cử động lần này thật là một công ba việc, bách tính được tiện nghi sưởi ấm chi vật, trời đông giá rét bên trong thiếu đi đông chết mà lo lắng, tuổi giá cả hạ xuống, hào cường thế lực bị suy yếu, nội khố thì bởi vì than đá bán liên tục không ngừng thêm tiền thu, không cần lại dựa vào hộ bộ cấp phát. Triệu Vũ lúc trước quyết ý khai thác than vận than đá, ngoại trừ phát triển cách mạng công nghiệp, nguyên chính là nhìn đúng dân sinh cùng tài sản riêng liên quan. Để bách tính trôi qua an ổn, mình tiểu kim cố mới có thể lập đến vững chắc. Đạo lý kia, cùng Triệu Vũ làm trên biển mậu dịch, xử lý nhà máy không có sai biệt, đều là từ trên căn bản trúc lao đế vương làm việc căn cơ. Cùng loại kiếm tiền nghề nghiệp, Triệu Vũ còn có rất nhiều. Tỷ như, Viên Khuynh Thành nông nghiệp căn cứ, hàng năm đều có thể cho Triệu Vũ mang đến 100-200 vạn thu nhập. Tỷ như, Diệp Thi Vận cho Triệu Vũ làm sổ số độc danh, càng là hàng năm đều có thể cho Triệu Vũ mang đến 200-300 vạn ổn định thu nhập. Lại tỷ như, hải ngoại từng cái cứ điểm quán rượu, ký viện, sòng bạc, cũng đều có thể cho Triệu Vũ mang đến to lớn thu nhập. Những sự tình này đều không thông qua tỉnh trung thư cùng tam ty, lặng lẽ dựng lên độc lập với quốc khố hoàng đế tư nhân tài nguyên. Triệu Vũ biết, chỉ có tay cầm không nhận bên ngoài hướng chế đất tiền, mới có thể tại triều đình tranh đấu biên cảnh điều hành, thậm chí là phổ biến tân chính bên trong, có thông dòng quay vòng chỗ trống. Kia có người khả năng muốn hỏi, Triệu Vũ cầm đi như thế nhiều kiếm tiền hàng mục, triều đình tài chính thu nhập làm sao đây? Dễ làm. Đầu tiên, phải rõ ràng chính là, Triệu lấy đi bộ phận, không có giống nhau là từ triều đình lấy đi, càng không có từ bách tính nơi đó ngoài định mức thu lấy bất luận cái gì thuế má, mà tất cả đều là chính hắn sáng tạo tài phú. Còn có chính là, Triệu Vũ không chỉ có cho mình nhiều phúc lợi, hắn cũng cho triều đình tài chính làm ra cống hiến to lớn. Cái thứ nhất cống hiến là Triệu Vũ đem thổ địa thuế từ thổ thân tập đoàn trên tay trưởng trở về, cái này giải quyết rất lớn một khối tài chính vấn đề. Cái thứ hai cống hiến là Triệu Vũ đại lực mở rộng thương nghiệp cùng thương thuế, rất là trọng yếu chính là Triệu Vũ dẫn đầu tuân thủ thương thuế. Triệu Vũ trên tay tất cả hạng mục đều đủ lách cho triều đình giao nạp thương thuế, cái này khiến hắn thành cho triều đình giao nạp thu thuế nhiều nhất người, thậm chí có thể nói triều đình không sai biệt lắm có 3-4 thành thương thuế đều là Triệu Vũ giao nạp. Đây cũng là có rất ít người dám công khai phái trách Triệu Vũ cùng dân tranh lợi nguyên nhân một trong. Cái thứ ba cống hiến là Triệu Vũ phát triển mạnh trên biển mậu dịch, lại đại lực mở đất cương hải vực, khiến cho đại tống quốc tế mậu dịch cực kỳ tấp nập, tiến tới khiến cho đại tống thuế quan thu nhập tăng vọt. Liên cái này ba khối tài chính thu nhập, liên để đại tống triều đỉnh tài chính làm không được, dùng không hết. Huống chi, Thái Kinh một mực tại làm muối, sắt, trà, rượu, giấm chuyên bán, cùng bán tăng đạo độ, cải cách tiền các loại, cũng vì đại tống triều đỉnh tích lũy đại lượng tài chính thu nhập. Cái này khiến cho đại tống quốc khố bên trong, trước nay chưa từng có giàu có, dù là Triệu Đăng Cơ sau này, phần lớn thời gian đều đang chiến tranh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khai chiến sau Triệu cũng sẽ từ mình nội khố bên trong xuất ra một chút tiền đến xung quân, hiện lộ rõ ràng mình cùng quốc gia cùng tiến thôi thái độ. Tóm lại, trải qua Triệu 17-18 năm quản lý, bất luận là bản thân hắn, vẫn là triều đình, đều trước nay chưa từng có giàu có. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ mới dám một bên cùng Kim Quốc cùng Cao Ly khai chiến, một bên lớn làm cách mạng công nghiệp, vừa lái khải thời đại đại hàng hải. Không nghĩ, mặc dù có tiền như Triệu, vậy mà cũng có bị cáo chi mình nhanh không có tiền một ngày. Triệu Vũ vừa nghe thấy Diệp Thi Vận nói mình lập nghiệp chưa nửa đường tiêu hết dự toán lúc, Triệu Vũ đều cho là mình nghe lầm. Hắn có chút khó có thể tin địa hỏi, chấm như vậy nhiều tiền đều nhanh tiêu hết rồi. Diệp Thi Vận nghe nói, không nhanh không chậm cho Triệu Vũ tính sổ, miễn thuế, đánh trận, ngôi phi tần, ngôi nhi tử, sáng tạo cục đường sắt, tu kiến thành Bắc Kinh, tu kiến Tử Cấm Thành, thăm dò Nam Dương, tìm kiếm đại lục mới, cùng hiện tại đại lực giúp đỡ chính mình một đám nhi tử đi Nam Dương, đi hoàng tử đại lục khai cương thác thổ, vân 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 các loại đây không tính là không biết, tính toán, chính Triệu đều âm thầm liễu lưới. Khác không nói trước, vẹn vẹn một chiếc bảo thuyền phí tổn liền cao tới 10 vạn. Triệu Vũ phái ra một đứa con trai, chỉ là hắn tổ kiến một chi đội tàu, liền phải tốn hao mấy trăm vạn, lại thêm nhân viên, vật tư, cũng không liền xài tiền như nước nha. Cái này cũng liền có trách, Diệp Thi Vận sẽ tìm đến Triệu Vũ, nhắc nhở Triệu muốn lật ngược lợi dụng mình một đám nhi tử trên tay đội tàu, đồng thời phải tận lực từ bọn hắn đất phong cướp đoạt một chút tài nguyên trở về, không phải có tiền như mình, cũng gánh không được như thế tiêu hao. Triệu Vũ là cái nghe khuyên, lúc này liền biểu thị tạm dừng điều động con của mình tiến về Nam Dương cùng hoàng tử đại lục, cũng phái người đi Nam Dương cùng hoàng tử dưới đại lục chỉ, để Triệu tu bọn người các lưu lại một chút sử dụng tiền. Còn lại thuyền đổ đầy nơi đó vật tư đưa về đại tống chờ đội thuyền của bọn hắn trở về, lại tiếp tục hướng Nam Dương cùng hoàng tử đại lục điều động con của mình. Nay chỉ hạ về sau, Triệu Vũ đem Diệp Thi Vận ôm tới, đặt ở trên đùi của mình, rồi mới bên cạnh hôn nàng vừa hỏi nàng, "Thái phi, ngươi nhìn, nhưng còn có kiếm tiền chi pháp, ta cảm giác tiền này không đủ xài á." Chương 354, đại bảo bối mà Diệp Thi Vận. Chương 354, đại bảo bối mà Diệp Thi Vận. Gặp Triệu Vũ vẫn còn muốn tìm càng nhiều kiếm tiền biện pháp, Diệp Thi Vận kỳ thật có chút im lặng. Theo Diệp Thi Vận, các triều đại đổi thay hoàng đế bên trong, có một cái tính một cái, liền không có một cái so Triệu Vũ phong phú hơn có. Mà lại, các triều đại đổi thay bên trong, cũng không có so lúc này đại tống phong phú hơn tha triều đại. Liền cái này, Triệu Vũ tiền lại còn có thể có chút không đủ xài. Có thể thấy được Triệu Vũ dùng tiền có bao nhiêu hung. Còn tốt, Triệu Vũ không phải tu vườn, cũng không phải xây dựng rầm rộ làm những cái kia không cần thiết công trình mặt mũi. Nếu không, Triệu Vũ chỉ sợ trốn không thoát một cái xa hoa dâm đãng đánh giá. Ngay tại lúc này, làm không tốt chờ Triệu Vũ sau khi chết, cũng sẽ bị những cái kia cũng không thích hắn thân sĩ mang theo thích việc lớn hám công to, cực kỳ hiếu chiến tội danh. Đối với cái này, Triệu Vũ một mực hết sức rõ ràng. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Thân là người xuyên Việt, Triệu Vũ hết sức rõ ràng, mình trô đi con đường, cũng không có sai. Cho nên, hoa lại nhiều tiền, phí lại nhiều kinh, mình cũng phải kiên trì đi xuống. Mà lại, Triệu Vũ cũng không muốn giấu giếm mình sợ tác sở vi, sớm tại đăng cơ mới bắt đầu, Triệu Vũ liền để sử quan, ghi chép lại mình làm qua tất cả sự tình, bất luận tốt hay xấu. Như thế nói đi, coi như ngày nào có người phát hiện Triệu Vũ đem mình hai cái tẩu tử cho chơi, cũng để các nàng vì chính mình sinh ra hài tử, Triệu Vũ đều nhận. Tóm lại, Triệu Vũ đã sớm nghĩ kỹ, không phải là công tội, tương lai liền từ người đời sau tùy tiện nói tốt. Ta chết sau này, đâu thèm nó hồng thủy ngập trời. Còn như Diệp Thi Vận, nàng mới sẽ không lãng phí thời gian này. Nàng xuyên qua tới, là đến hưởng thụ nhân sinh, làm sao vì những chuyện nhỏ nhặt này hao tổn tinh thần. Đương nhiên, Diệp Thi Vận rất rõ ràng, nàng trôi qua có được hay không, dễ chịu không thoải mái, cùng Triệu Vũ lẫn vào ra sao mật thiết tương quan. Cho nên, Diệp Thi Vận bên cạnh nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Triệu Vũ hôn vừa nói, như muốn kiếm tiền nhiều hơn, làm thực nghiệp, lại là khó khăn, nước xa cũng nan giải gần khác, chỉ có một con đường, mới có thể huấn luyện bên nhà, giải quyết triệt để thiếu tiền khốn cảnh. Triệu Vũ đình chỉ hôn Diệp Thi Vận, hỏi nàng, gì đường? Diệp Thi Vận bất mãn lẩm bẩm một tiếng, mới nói, tài chính. Triệu Vũ thế nào nói cũng là tiếp thụ qua tin tức nổ lớn oanh tạc qua người, sao có thể không hiểu, cái gọi là tài chính tựa như là kinh tế xã hội huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Mà ngân hàng thì là cái hệ thống này bên trong cực kỳ mấu chốt đầu mối then chốt. Lấy ngân hàng thương nghiệp làm thí dụ, chủ yếu của nó nghiệp vụ bao quát hấp thu tiền tiết kiệm cung cấp cho vay. Đem tiền tồn nhập ngân hàng, đây chính là tại hướng ngân hàng cung cấp tài chính, mà ngân hàng thì dựa vào những tiền này, đem nó vay mượn cho có nhu cầu tiền bạc xí nghiệp hoặc cá nhân, tỉ như xí nghiệp cần tài chính mở rộng sản xuất quy mô, người muốn cho vay mua nhà mua xe chở. Thông qua loại phương thức này, ngân hàng để trên xã hội để đó không dùng tài chính lưu động, thực hiện tài nguyên hữu hiệu phối trí. Ngoại trừ ngân hàng, giống chứng khoán công ty bảo hiểm, tin cậy gửi gắm đầu tư công ty cùng quỹ ngân sách công ty quản lý các loại, cũng đều thuộc về cơ quan tài chính, bọn chúng cộng đồng tạo thành khổng lồ mà phức tạp tài chính hệ thống. Chứng khoán công ty trợ giúp xí nghiệp phát hành cổ phiếu, công trái đến gom góp tài chính, người đầu tư thì thông qua mua sắm những này chứng khoán đến tiến hành đầu tư, thực hiện tài chính từ người đầu tư hướng chạy xí nghiệp, công ty bảo hiểm thông qua thu lấy bảo đảm phí, làm người nhóm cung cấp phong hiểm bảo hộ, tại mọi người tao ngộ ngoài ý muốn hoặc nặng tổn thất lớn lúc cho kinh tế đền bù, đồng thời cũng đem đại lượng bảo đảm phí tiến hành đầu tư vận hành, tin cậy gửi gắm đầu tư công. Ty thụ người ủy thác, đối tin cậy gửi gắm tài sản tiến hành quản lý cùng vận dụng, quỹ ngân sách công ty quản lý thì tập hợp người đầu tư tài chính, từ chuyên nghiệp quỹ ngân sách quản lý tiến hành đầu tư phạm vi bao dung cổ phiếu, công trái các loại loại tài sản. Đương nhiên, thân là tài chính tiểu bạch Triệu Vũ, cũng đã biết những thứ này, để hắn dùng bộ này đồ vật kiếm tiền, coi như càng không phải là hắn cái này ở kiếp trước đều không có được qua 6 chữ số tiền tiết kiệm L bộ sẽ không biết. Triệu Vũ tiếp tục hôn Diệp Thi Vận tuyết trăng cái cổ, rồi mới tìm khe hở, hỏi, ta đại tống không phải đã có tiền trang. Sớm tại mười mấy năm trước, lúc ấy, vẫn là Triệu Minh thành phụ thân Triệu Đĩnh chi chủ cầm tiền tệ cải cách thời khắc, đại tống liền đã đẩy ra tiền trang, đại tống tiền trang. Đại tống tiền trang rơi vào tam ti dưới, là từ triều đình học thuộc lòng, nó dù chưa cùng hậu thế ngân hàng hệ thống hoàn mỹ, cũng đã đơn giản tài chính lưu thông chi hình thức ban đầu. Hạch tâm nhất tác dụng chính là tụ lại dân gian tản mát tiền nhàn rỗi, bách tính hoặc thương hộ trong tay có tạm thời không cần đồng tiền, tơ lụa, nhưng tồn nhập tiền trang, đổi lấy một tờ tổ phiếu, đã miễn đi trong nhà giấu tiền phong hiểm, tiền trang sẽ còn theo ước định cho một chút lợi tức, cái này tựa như hậu thế ngân hàng hấp thu tiền tiết kiệm, đem phân tán tài chính về tập. Cùng lúc đó, tiền trang cũng sẽ hướng nhu cầu cấp bách vay vòng bốn người cho vay tiền. Thí dụ như thương đội muốn mua sắm hàng hóa lại nhất thời tiền bạc không đủ, hoặc công xưởng cần thêm mua thiết bị, thuê công tượng mà tài chính thiếu, liền có thể bằng thế chấp vật hướng tiền trang vay mượn, ước định kỳ hạn bên trong cả gốc lẫn lãi trả lại. Như vậy vận hành, để đó không dùng tài chính hướng chạy có thực tế nhu cầu địa phương, khiến cho nguyên bản khả năng đình trệ sinh ý có thể kéo dài, đợi lợi nhuận sau lại hoàn lại vốn và lãi, trong lúc vô hình để tiền xuống lên, cái này cùng ngân hàng cấp cho vay, ủng hộ sản xuất kinh doanh logic tương thông. Đồng thời, cái này cũng cho triều đình mang đến to lớn ích lợi, tăng lên triều đình tài chính thu nhập. Ngoài ra, tiền trang còn gánh chịu lấy dị địa hối đoái công năng. Lúc đó, đại tống cương vực bao la, thương nhân ở giữa vượt đường vượt châu giao dịch tấp nập, mang theo đại lượng đồng tiền bao quát vàng bạc cũng không liền lại nguy hiểm. Thế là, thương hộ nhưng tại bản địa tiền trang tồn khoản thu nhập hạng, đổi lấy đánh dấu kim ngạch tiền dẫn, đến mục đích sau lại bằng tiền dẫn tới đối ứng tiền trang đổi lấy tiền mặt. Cái này liền đã giảm mất đi đường dài vận tiền phiền phức, cũng thấp xuống trên đường bị trộm phong hiểm, tương đương với lúc đầu chuyển chướng kết toán, vì thương nghiệp vãng lai cung cấp cực lớn tiện lợi. Những này nghiệp vụ mặc dù đơn giản, cũng đã dựng lên tài chính lưu chuyển sơ bộ cầu nối. Mặc dù khách quan với hậu thế cơ quan tài chính đa nguyên cùng quy phạm, đại tống tiền trang quy mô, nghiệp vụ phạm vi vẫn nhận hạn chế với thời đại, cho vay tiền nhiều ỷ lại người quen tín dự, hối đoái phạm vi bao trùm có hạn, càng không chứng khoán, bảo hiểm trở phức tạp nghiệp vụ, nhưng tụ lại tài chính, điều hòa thừa và thiếu hạch tâm tác dụng, đã hiển lộ ra kim dung lúc đầu hình thái. Triệu Vũ nhắc lên tiền trang, chính là muốn theo Diệp Thi Vận nói, bọn hắn đã có tài chính, còn muốn cái gì tài chính? Diệp Thi Vận nói, thân thiếp chi ý, chính là triệt để bung ra tiền trang, chỉ cần đạt tới mở tiền trang điều kiện người, đều có thể mở tiền trang, ta hoàng gia cũng có thể mở tiền trang, triều đình bắt đại phóng nhỏ. Trước mắt đại tống tiền trang mặc dù đã phân bố với các đại phủ thành, châu thành, bến cảng cùng hải ngoại, bất quá vận hành vẫn liền câu nệ với cự lệ, cho vay tiền nhiều lại thế chấp vận, hối đoái chứng từ một tiền dẫn, lại bởi vì thuộc triều đình nhà nước, thiếu đi mấy phần linh hoạt. Muốn làm tài chính chi lực chân chính vừa phối công nghiệp sơ hưng, buôn bán trên biển ngày phồn chi cục, liền cần cách khác đường đi. Cũng chính là, lấy hoàng gia danh nghĩa mới thiết tiền trang, đồng thời mở ra dân gian mở tiền trang chi cấm, cũng đã có đại tống tiền trang hình thành nhiều chân thế chân bạc chi thế. Theo Diệp Thi Vận, thiết lập hoàng gia tiền trang, chỗ tốt chí ít có 4, 1, Triệu Vũ thân liên quan việc, đóng dấu chồng ngự ấn tiền dẫn, sở sinh thành thành tín, xa không phải bình thường hiệu buôn có thể so sánh, dân gian cùng hải ngoại thương hộ khẳng định càng nguyện tin chi, cho dù cùng đại tống tiền trang cùng chỗ bến cảng, hoàng gia tiền trang bằng này tín dự, cũng có thể đi đầu thử bằng kinh doanh cho vay tiền, công xưởng có mới máy dệt, quan mỏ có mới giá pháp, không cần vẹn vẹn lấy điên trạch vì áp, chỉ cần hạch toán sản lượng, đơn đặt hàng, liền có thể dự chi khoản tiền. Đại tống tiền trang ngại với nhà nước thân phận, khó tránh khỏi sẽ lo lắng lạm vay chi trách, hoàng gia tiền trang thì có thể mượn hoàng gia học thuộc lòng thử lỗi, vì sau tục tài chính cải tiến dò đường. 2. Hoàng gia tiền trang nhưng dẫn đầu thiết bảo hiểm chứng khoán quy chế, buôn bán trên biển ra biển, hướng tiền trang nạp tiểu ngạch tiền tài, như gặp gió thuyền đu tổn hại, tiền trang theo hẹn bồi giao, đây là bảo hiểm có thể giải buôn bán trên biển chi hiểm. Đại công phường muốn khuyết trương quy mô, nhưng từ hoàng gia tiền trang thay mặt phát cố khoán bách tính mua khoán sau ấn công xưởng lợi nhuận phân lợi, đây là chứng khoán có thể tụ dân gian tán tiền làm đại sự. Những này tân chế không phải đại tống tiền trang có khả năng tùy tiện phổ biến, hoàng gia tiền trang ra mặt thì danh chính ngôn thuận, lại có thể mượn hoàng gia tài nguyên chỉnh hợp thương hộ, công tượng chi lực, làm chế độ rơi xuống đất càng thuận. 3. Đại tống tiền trang tự cao nhà nước, ít cầu biến đổi, phát triển chi tâm, như hoàng gia tiền trang mới chế, mới quy tới song hành, dân gian lại lấy được thiết tiền trang quyền lực, dân gian tiền trang hoặc bằng địa duyên chi quen, hoặc mượn cùng thương hộ chi thân, nhưng sáng tạo càng linh hoạt chi lãi suất, càng giảm chi hối đoái quá trình, cũng có ưu thế của mình. Ba cùng tồn tại, tất nhiên sẽ sinh ra quan hệ cạnh tranh. Triều đình đại tống tiền trang vì bảo đảm nó địa vị, cần học hoàng gia tiền trang bằng kinh doanh cho vay tiền phảng phất dân gian ngân hàng linh hoạt. Hoàng gia tiền trang sợ dân gian tiền trang đoạt lợi, cần tinh tiến bảo hiểm, chứng khoán quy chế. Dân gian tiền trang muốn đặt chân, cần tại tín dự, hiệu suất bên trên vượt qua nhà nước cùng hoàng gia. Long vòng như vậy, cũ tiền trang chi cương, cho vay tiền chi hải, hệ thống chi thiếu, tự sẽ theo cạnh tranh dần dần tiêu mất. Còn như hoàng gia tiền trang cùng đại tống tiền trang chi giới hạn, cần rõ ràng, đại tống tiền trang vẫn theo chế độ cũ, trưởng cơ sở hối đoái, quan thương vay mượn, vì ổn tài chính chi cơ. Hoàng gia tiền trang thì chủ sáng mới, thử tân chế, bổ chống không, vì cũ nát cục chi phong. Dân gian tiền trang thì nghe từ hưng, phàm hợp quy giả đều hứa lập, mặc kệ tại lãi suất, phục vụ bên trên cùng thi triển sở trường. Tóm lại, ba đã đều có định vị, lại kiềm chế lẫn nhau, tự có thể dần dần thoát ly nhà nước độc đoán dân gian không cửa chi cũ thái, hướng hậu thế hiện đại cơ quan tài chính chi hình diễn tiến. Đến lúc đó, tiền lưu như nước chảy, nhưng rót quạt mỏ, công xưởng, thuyền biển chi cần, đại tống mở đất thổ, thương nghiệp chi tư, có thể tự không lo. 4. Tài chính từ trước đến nay là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong, thậm chí đều có 102, nói nó là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề đều được. Triệu Vũ làm ra tới hoàng gia tiền trang, cũng đem đại lực mở rộng ra ngoài, khẳng định sẽ lại nhiều một đầu cực kỳ kiếm tiền tài lộ. Mấu chốt, tài chính có tiêu hao, linh hoạt thuộc tính. Diệp Thi Vận nói Triệu Vũ nhanh không có tiền, là mặt chữ bên trên ý tứ, cũng chính là trên tay hắn không có lưu động tài chính, nhưng cái này cũng không hề nói là Triệu Vũ trên tay liền không có cái khác tài vận. Phải biết, Triệu Vũ trên tay còn có đại lượng bảo vật, đồ cổ, khế ước, khế đất, nhà máy, thuyền, quán rượu, ký viện, sòng bạc, hải ngoại tài sản vân 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 vân. Chỉ bất quá, những vật này mặc dù cũng đáng tiền, lại không tốt biến hiện, nếu là sốt ruột biến hiện, hoặc bởi vì nhất thời khó tìm người mua, hoặc bởi vì người mua ép giá, liền phải đánh gãy bán ra, mà lại, phiền phức chính là, có khi coi như đánh gãy bán ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đại lượng biến hiện, thậm chí là biến thành tử vật. Tài chính chí lợi, càng nằm ở có thể hóa chết vì sống. Cũng chính là, nếu có hoàng gia tiền trang ở giữa, liền có thể đem những này tử vật nhập hoàng gia tiền trang vì chất tiền trang theo kỳ thành sắc, thì giá trị đánh giá ra số lượng, trước trả tiền cho Triệu Vũ, đợi ngày sau chuột còn là đủ. Không cần khổ đợi người mua, không cần quy ra tiền bán đồ bán tháo, những này tử vật thoáng qua liền có thể hóa thành quay vòng tiền mặt. Chính là những cái kia càng khó tốt tay, thì như hải ngoại mới được mảng lớn ruộng hoang khế sách, công xưởng chưa đúc thành đồ sắc có đúc, tiền trang cũng có thể bằng tiềm ẩn chi lợi hạch toán, ruộng hoang như loại bông vải, 3 năm nhưng phải nhiều ít thu hoạch, khuôn đúc như đầu tư, một mùa có thể tạo nhiều ít máy rèn. Dưới đây dự chi khoản tiền, để chưa sinh chi lợi trước giải dưới mắt chi gấp. Kể từ đó, Triệu Vũ trong tay vô số tử vật tất cả đều có thể thông qua hoàng gia tiền trang lưu chuyển, không cần lại vì có bảo khó đổi tiền số mượn. Gặp thác hải cần thêm thuyền, lợi dụng san hô làm vật thế chấp đổi tiền mua mộc, gặp công xưởng cần tăng công tượng, lợi dụng khế ước làm áp dự chi tiền công. Tiền theo cần động, vật theo tiền sống, đây cũng là tài chính hóa trệ vì thông diệu dụng, xa không phải bình thường mua bán có thể so sánh. Thông tục một điểm nói, cái này tương đương với cho Triệu Vũ tài phú tăng thêm cái động cơ cơ hồ có thể khiến cho Triệu Vũ mãi mãi cũng sẽ không lại thiếu tiền. Diệp Thi Vận còn cho Triệu Vũ ra một ý kiến, đó chính là nếu như triều đình không đủ tiền dùng, còn có thể lại tiến hành một lần tiền tệ cải cách. Theo hải ngoại mậu dịch phát triển mạnh, cùng đại tống đối ngoại phát triển hải cương, nhất là Hoa Chử cùng Hoàng Tử Đại Lục ở bên trên hai tòa Kim Sơn bị phát hiện, người sau còn không có bị phát hiện, nhanh, lần này lại cải cách, có thể lấy vàng bạc làm chuẩn chuẩn bị kim, siêu phát một chút tiền giấy, thậm chí vì vàng bạc chế độ xong bản vị đánh xuống cơ sở. Diệp Thi Vận còn nói với Triệu Vũ, kỳ thật tốt nhất là làm kim bản vị chế, thứ hai là làm ngân bản vị chế, nhưng đại tống hiện hữu vàng cùng bạc đều không đủ. Chỉ ít tương đối càng ngày càng cường đại đại tống thể lượng tới nói, trước mắt vàng bạc là xa xa không đủ dùng. Loại tình huống này, nếu như Đại Tống đơn làm kim bản vị chế hoặc là đơn làm ngân bản vị chế, đều khó mà phạm vi lớn mở rộng, cho nên chỉ có thể lựa chọn không phải quá ổn định vàng bạc chế độ song bản vị, chờ tương lai căn cứ tình huống lại dần dần hướng kim bản vị chế quá độ. Nhưng nói đi thì nói lại, vàng bạc chế độ song bản vị cho dù có tương đối không ổn định, hỗn loạn chớ ma bệnh, nhưng nó cũng có ưu điểm, bởi vì là phúc bản vị, hàng của nó tệ vật liệu nơi phát ra đã có thể là bạch ngân cũng có thể là hoàng kim, nơi phát ra sung túc, đương cần tiến hành lớn chán giao dịch có thể sử dụng hoàng kim, tiểu ngạch giao dịch thì có thể sử dụng bạch ngân, linh hoạt thuận tiện, hai loại tệ tài ở giữa có thể bổ sung lẫn nhau, càng thêm thuận tiện cùng cái khác tiền tệ ở giữa tỷ suất hối đoái ổn định, đã có thể cùng lấy vàng làm chủ yếu tiền tệ châu Âu quốc gia tiến hành kim tệ mậu dịch, lại có thể cùng lấy bạc làm chủ yếu tiền tệ châu Á quốc gia tiến hành ngân tệ giao dịch. Diệp Thi Vận phân tích, Đại Tống hiện tại kinh tế tình huống phi thường tốt, siêu phát một chút tiền tệ hoàn toàn không có vấn đề. Tóm lại, bởi vì Triệu Vũ trên tay có Diệp Thi Vận cái này đại bà bối, Triệu Vũ thiếu tiền vấn đề, dễ dàng địa liền có thể giải quyết. Nghe Diệp Thi Vận cho mình ra chủ ý, Triệu Vũ là càng nghe càng hưng phấn. Nghe trong ngực thơm ngào ngạt lại thông minh đến cực điểm mỹ nhân, Triệu Vũ ở trong lòng yên lặng cảm tạ lấy từ nơi sâu xa để cho mình cùng các nàng năm cái xuyên qua đến thế giới này thần linh, cảm ơn ngươi để chúng ta xuyên qua tới, không phải mỹ nhân như vậy thế nào khả năng thuộc về ta. Triệu Vũ gia tăng hôn Diệp Thi Vận cường độ, tay cũng không ở yên. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Thi Vận liền một bên thở hổn hển, một bên tiếp tục cho Triệu Vũ bày mưu tinh kế. Thẳng đến Diệp Thi Vận chịu không được, rốt cuộc nói không được nữa, hai người liền lăn đến trên giường. Tấu chương xong, chương 355, Thái Kinh, Diệp Quý Phi có trị quốc an bang chi đại tài, chương 355, Thái Kinh, Diệp Quý Phi có trị quốc an bang chi đại tài sự tình sau. Diệp Thi Vận nằm tại Triệu trong ngực vừa ngáp một cái vừa nói, quang ra, thần thiếp muốn dạy tồn mà đảm nhiệm đại tống tiền trang đều tổng quản, dạy thủ mà đảm nhiệm hoàng gia tiền trang đều tổng quản, không biết quan gia ý như thế nào. Triệu Vũ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Thi Vận tại sao sẽ nhất mình triệt để bung ra thị trường chứng khoán, cũng mình làm hoàng gia tiền trang. Triệu Vũ là không hiểu tài chính vận hành, nhưng hắn biết, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Thời đại đại hàng hải đội tàu tổ kiến, thuộc địa khai khẩn, như mới đại lục trồng vườn, quốc sở chơi lia quận mỏ, cần kết sù ban đầu đầu nhập. Mở ra tiền trang thiết lập sau, dân gian vốn liếng có thể thông qua tiền tiết kiệm, cho vay hội tụ thành quy mô tài chính, từng cái thương hộ có thể hướng tiền trang vay mượn mua thương thuyền, thuộc địa người khai hoang có thể thế chấp tương lai thu hoạch nông cụ cùng hạt giống. Hoàng gia tiền trang thì nhưng tập trung Triệu Vũ tài chính giúp đỡ chính mình một đám nhi tử đi những cái kia không biết địa khu vì đại tống, vì Triệu thị khai cương thác thổ, giải quyết trong lịch sử châu. Âu quý tộc phú thương tài trợ hình thức cùng trước đó từ Triệu Vũ một mình đầu tư hạ tài chính phân tán, quy mô không đủ vấn đề, mà cổ phiếu nghiệp vụ càng có thể đem phong hiểm cùng ích lợi gánh vác. Như nào đó hiệu buôn kế hoạch đi theo một vị nào đó hoàng tử đi mở tích mới đường thuyền, nhưng phát hành cổ phiếu mộ tập bách hộ vô liếng, cho dù đường thuyền gặp nạn, đơn hộ tổn thất cũng chỉ là nguyên bản 1%, trái lại như chứa đầy hoàng kim bạch ngân, đủ loại ích lợi trở về, người đầu tư cũng có thể theo cổ phần đỏ. Loại này tích cắt thành tháp đầu tư bỏ vốn phương thức, để càng nhiều bên trong tiểu thương hộ có năng lực tham dự hải ngoại mậu dịch, thôi động đại tống thương thuyền số lượng cùng mậu dịch quy mô hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Đại hàng hải phong hiểm ở khắp mọi nơi, thương thuyền khả năng tao ngộ phong bạo đắm chìm, thuộc địa khả năng buộc phát thiên tai dẫn đến thu hoạch tuyệt thu, thổ dân xung đột khả năng phá hủy thương sản. Ngay bảo hiểm vụ xuất hiện, vừa lúc dùng tiểu ngạch bảo đảm phí đổi lấy lớn chán phong hiểm đền bù từng cái chủ thuyền theo thương thuyền giá trị 1/10 giao nạp bảo đảm phí, như thuyền rủi ro, công ty bảo hiểm bồi giao 8 thành tổn thất, trong vườn chủ mua bảo hiểm thu hoạch hiểm, như gặp thiên tai, có thể lấy được hạt giống cùng nhân công chi phí đền bù. Cái này khiến người đầu tư cùng hành nghề người có can đảm tiếp tục cao phong hiểm nhưng cao hồi báo hải ngoại nghiệp vụ, phòng ngừa đơn lần tai nạn đánh toàn bộ ngành nghề, ổn định quyết trương tiếp tục tính. Cách mạng công nghiệp cần mỏ than, quặng sắt khai thác, dệt cơ, nấu sắt lô chờ thiết bị chế tạo, những này sản nghiệp đồng dạng ủy lại trưởng kỳ tài chính đầu nhập. Tiền trang nhưng vì quặng mỏ chủ cung cấp theo giai đoạn trả khoản cho vay, cho phép dùng khai thác than đá, quặng sắt chống đỡ chụp vốn và lãi, thị trường cổ phiếu thì có thể để cho mới phát nhà máy nhanh chóng đầu tư bỏ vốn mở rộng quy mô, hấp dẫn càng nhiều nông dân thoát ly thổ địa tiến vào nhà máy, gia tốc thành thị hóa cùng công nghiệp hóa tiến trình. Đồng thời, tiền trang tiền tệ hối đoái, dị địa hối đoái nghiệp vụ, phá vỡ địa vực tiền tệ hàng rào, để hải ngoại trở về vàng bạc châu báu có thể nhanh chóng chuyển hóa làm trong nước công nghiệp vô liếng, hình thành hải ngoại khuyết trương một vốn liếng chạy trở về một nước bên trong thăng cấp tuần hoàn. Chỉ là, mọi thứ đều là một người có hai bộ mặt. Tiền trang, cổ phiếu, bảo hiểm hạch tâm là uy tín cùng mong muốn nhưng nhân tính tham lam dễ đem nó dị hóa vì ăn ý công cụ. Như nào đó thuộc địa truyền môn phát hiện đại kim mỏ, đại bạc mỏ, khả năng dẫn phát cổ phiếu điên cuồng lẫn lộn từng cái nguyên bản giá trị trăm sâu hiệu buôn cổ phiếu, bị kẻ đầu cơ lên ảo ảo đến ngàn sâu, thực tế lại vô đối ứng sản xuất, tiền trang nếu vì truy đổi lợi tức, hướng không ràng buộc còn có thể lực kẻ đầu cơ cho vay tiền, như chỉ dựa vào miệng hứa hẹn liền vay mượn cho nghĩa viện vùng khai thác mỏ thương nhân, một khi truyền môn phá diện, cổ phiếu sụt giảm, mượn tiền người trái. Với điều ước, tiền trang liền sẽ bởi vì ép buộc đóng cửa, tiến tới liên lụy cái khác tiền trang, người gửi tiền lo lắng tiền tiết kiệm an toàn, nhao nhao xuất hiện, dẫn phát mắt xích tính tài chính khủng hoảng. Đại Tống tiền trang mặc dù đã vận doanh 15-16 năm, có nhất định tài chính kinh nghiệm, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi lúc này tài chính giám thị hệ thống chưa thành thục sự thật này. Như Đại Tống tiền trang vì gia tăng tài chính thu nhập lạm phát tiền giấy, hoặc là Triệu Vũ vì tăng tốc hải ngoại khai phát khiến hoàng gia tiền trang tăng phát tiền dẫn một, hoặc dân gian tiền trang tự mình tăng phát tiền dẫn, viễn siêu thực tế dự trữ vàng bạc, sẽ dẫn đến tiền tệ bị giảm giá trị, giá hàng lên nhanh, phổ thông trăm họ tân khổ góp nhặt đồng tiền sức mua chợt hạ xuống, ngược lại tăng lên dân sinh khó khăn. Còn có, Tài chính công cụ thiên nhiên khuynh hướng vốn liếng người nắm giữ. Phú thương có thể thông qua mở tiền trang, mua sắm cổ phiếu thu hoạch kết xu ích lợi, như nào đó đại thương nhân đồng thời kinh doanh tiền trang cùng đội tàu, đã kiếm cho vay lợi tức, lại kiếm mậu dịch chia hoa hồng, mà phổ thông công tượng, nông dân đã không vốn liếng mở tiền trang, cũng vô lực gánh chịu cổ phiếu phong hiểm, chỉ có thể ỷ lại tiền lương hoặc trồng trọt thu nhập. Cứ thế mãi xuống dưới, tài phú sẽ hướng số ít tài chính cùng mậu dịch đầu sọ tập trung từng cái bọn hắn, nhưng dựa vào vốn liếng khống chế hải ngoại mậu dịch đường thuyền, trong nước nhà máy, thậm chí thông qua hối lộ quan viên ảnh hưởng chính sách, như thôi động triều đình ban bố lệnh tổ tiền trang pháp quy, hình thành vốn liếng tham gia vào chính sự thai hoàng ẩm. Như thuộc địa ích lợi phân phối không đồng đều, mâu thuẫn càng sẽ kích thích. Giả thiết đại lục mới trồng vườn đường nghĩa lợi nhuận bị hiệu buôn cổ đông cùng tiền trang chia cắt, trước hướng khai hoang di dân lại bởi vì siêu cao thuế nặng, như tiền trang cho vay lợi tức, thuộc địa quản lý phí, mà khó mà chắc bụng, khả năng dẫn phát di dân bạo động. Trong nước, quan to quý dạ dày, phú thương cự giả vì truy đuổi cổ phiếu ích lợi, dở trò dối trá, khiến cho sản nghiệp trở thành một cái sắc không, càng thêm sẽ dao động xã hội ổn định. Mà lại, thuộc địa không ổn định, cũng sẽ trực tiếp trùng kích trong nước thị trường chứng khoán. Như nào đó đội tàu trước khi đến Hoa Trừ hoặc là Hoàng Tử Đại Lục quá trình bên trong lọt vào phong bạo loại hình thiên tai, xuất hiện tổn thất thật lớn, không chỉ có mua bảo hiểm công ty bảo hiểm cần bồi giao kết xu tài chính, thậm chí có khả năng dẫn đến phá sản, nắm giữ nên đội tàu cổ phiếu người đầu tư cũng sẽ mất cả trì lẫn trải, tiến tới khất nợ tiền trang cho vay từng cái đơn nhất thuộc địa phong hiểm, thông qua bảo hiểm, cổ phiếu, cho vay dây xích chuyển đến trong nước, hình thành hải ngoại nguy cơ một tài chính sụp đổ một nước bên trong dung chuyển phản ứng dây chuyền. Thậm chí, nếu là một chút dân gian tiền trang mắt hồng hải bên ngoài thu nhập, muốn đi hải ngoại kiếm tiền thông qua tiền trang thu không đủ chi, như hướng đội thám hiểm cho vay tiền, lại không cân nhắc hoàn lại năng lực, sẽ tiêu hao tiền trang uy tín. Một khi dân gian đối tiền trang mất đi tín nhiệm, người gửi tiền ép buộc, khả năng trực tiếp dao động đại tống tài chính căn cơ, cái này so đơn thuần quân sự thất bại càng có phá hư tính. Tóm lại, tài chính công cụ bản chất là tài nguyên điều phối đòn bẩy từng cái dùng tốt, có thể để cho đại tống cách mạng công nghiệp cùng hải ngoại quyết trương như hổ thêm cánh, đem kỹ thuật ưu thế chuyển hóa làm kéo dài quốc lực tăng trưởng, dùng hỏng thì sẽ bởi vì uy tín sụp đổ, xã hội sẽ rách mà phản vệ tự thân. Đại tống nếu có thể làm được thả sống cùng giám thị đều xem trọng trôi này kiếm hai lưỡi liền có thể trở thành đế quốc quật khởi lợi khí. Trái lại, nếu chỉ tham lợi mà coi nhẹ hiểm, thì khả năng dẫm vào trong lịch sử tài chính bọn biển vỡ tan vết xe đổ. Dù sao bất kỳ cái gì thời đại tài chính sáng tạo cái mới, đều cần lấy chế độ thành thục vì dây cương. Nói cách khác, mấu chốt không nằm ở phải chăng mở ra những này tài chính nghiệp vụ, mà nằm ở phải chăng có thể thành lập xứng đôi giám thị hệ thống. Như thế chuyện trọng đại, Diệp Thi vận vậy mà muốn cho nàng hai đứa con trai đi phụ trách. Triệu Vũ ý niệm đầu tiên chính là, cái này có chút quá trẻ con. Phải biết, Triệu Tồn còn chưa tròn 18 tuổi, Triệu Thủ càng là còn bất mãn 17 tuổi. Đem như thế chuyện trọng đại, giao cho Triệu Tồn cùng Triệu Thủ hai cái này thanh niên phụ trách, quả thực là có chút mạo hiểm. Mà lại, Đại Tống Tiền Trang cùng Hoàng gia Tiền Trang khẳng định sẽ là Đại Tống trọng yếu nhất hai nhà Tiền Trang. Triệu nếu là đem bọn nó tất cả đều giao cho Diệp Thi Vận nhi tử trên tay, lại thêm Diệp Thi Vận bản thân liền là Đại Tống kinh tế trọng yếu nhất đời tay, kia Diệp Thi Vận nếu là đùa nghịch cái nhỏ tính tình, Đại Tống kinh tế không chừng liền sẽ phát sinh hải thiếu. Còn có, tại bực này liên quan đến Đại Tống quốc vận trọng đại tài chính sự vụ bên trên, để cho mình hai cái chưa hoàn toàn thành niên nhi tử gánh này trách nhiệm, thực sự không đúng lẽ thường, chỉ sợ sẽ dẫn tới trong triều đình bên ngoài chỉ trích. Quyền lực trong trò chơi, cân bằng cùng ngăn được mới là kế lâu dài. A Triệu Vũ trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo lắng âm thầm, bực này kinh tế quyền hành nếu là qua với tập trung, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới trong triều đình bên ngoài chỉ trích, thậm chí dao động nền tảng lập quốc. Bất quá, Triệu Vũ nghĩ lại, Triệu Tôn cùng Triệu Thủ đều kế thừa Diệp Thi Vận thiên tài, bọn hắn tại số lượng phương diện từ nhỏ đã bày ra thiên phú kinh người, lại thêm từ nhỏ Diệp Thi Vận liền tự mình dạy bảo bọn hắn kinh tế tài chính phương diện tri thức. Nói thực ra, từ năng lực phương diện đến xem, bọn hắn xác thực có thể là đương kim trên đời ngoại trừ Diệp Thi Vận bên ngoài nhất hiểu kinh tế kim dung nhân tài. Mấu chốt, Triệu Tôn cùng Triệu Thủ là Diệp Thi Vận nhi tử, vậy bọn hắn liền tương đương thế là tông môn thánh tử. Vạn nhất có cái gì bọn hắn không giải quyết được sự tình, cũng sẽ có Diệp Thi Vận giúp bọn hắn giải quyết. Mấu chốt nhất là, Triệu Tôn cùng Triệu Thủ cũng là Triệu nhi tử. Không có đạo lý Triệu Vũ không hướng về con của mình, cho nên Triệu Vũ chút tâm động. Gặp Triệu Vũ không có lập tức đáp ứng, Diệp Thi Vận cũng biết Triệu Vũ hẳn là nhìn Triệu Tồn cùng Triệu Thủ quá nhỏ, có chút không yên lòng để bọn hắn làm như thế lại sự. Diệp Thi Vận ôm Triệu Vũ eo hổ, nói: "Quan gia không cần lo lắng, như thế nào quy phạm tiền trang dự trữ kim tỷ lệ, thiết lập tài chính giám thị cơ cấu, chế định phá sản pháp cùng như thế nào thông qua thu thuế điều tiết cân bằng giàu nghèo chính lệ, thần thiếp sẽ đích thân thiết kế, định sẽ không vì ta đại tống lưu lại hậu hoạn." Nghe được những này liền ngay cả mình cũng không quá quen thuộc kinh tế tài chính chuyên nghiệp thuật ngữ, Triệu Vũ liền biết, những này hậu thế tiên tiến tài chính quản lý kỹ thuật, cho dù là thái kinh dạng này thời đại này kinh tế cao thủ đều không nhất định có thể chế định ra những này giám thị biện pháp, dù sao, đây chính là toàn thế giới kinh tế tài chính nhân tài không biết mấy trăm năm mới tích lũy ra trí tuệ, cho nên, bộ này tài chính giám thị cơ chế vẫn thật là phải dựa vào Diệp Thi Vận đến thành lập. Nghĩ rõ ràng những này, Triệu bàn giao Diệp Thi Vận, việc này lớn, ngươi chớ có lười biếng lãnh đạm, dạy hắn huynh đệ hai người gây ra rủi ro, không phải thần dân nơi đó ta không tiện bằng giao. Diệp Thi Vận nghe nói, tại Triệu Vũ trên mặt bẹp một ngụm, nói ra, thần thiếp khi nào chậm trễ qua chính sự. Triệu Vũ nghĩ cũng phải, Diệp Thi Vận mặc dù có chút ham ăn miếng làm, hết ăn lại nằm, nhưng nàng xác thực không có chậm trễ qua chính sự. Tại Triệu Vũ nghĩ đến, hẳn là, Diệp Thi Vận trí thông minh thực sự quá cao, nàng có lẽ chỉ dùng một nửa thậm chí là càng ít tinh lực, là có thể đem nàng phụ trách sự tình cho làm tốt, vậy còn dư lại thời gian, nàng đương nhiên chính là sống phong túng. Như thế, Triệu Vũ cũng liền quyết định dùng Diệp Thi Vận mẹ con thành lập đại tống tài chính hệ thống, cũng làm cho mẹ con bọn hắn đến trưởng quản mình tài vận. Ngay kế tiếp, Triệu Vũ đem Diệp Thi Vận cho mình đại tống tài chính hệ thống thành lập bày ra sách giao cho Thái Kinh trở làm thị thần. Thái Kinh xem hết, rất là rung động. Diệp Thi Vận thiết kế tài chính hệ thống, chỗ tinh diệu không tại thuật chi phồn, mà tại đạo chi tiên, lý niệm dành trước thời đại này hơn ngàn năm. Này chế lấy uy tín meo định làm cơ sở, khác lạ với đương thời tiền trang chỉ dựa vào thương dự quay vòng chi pháp, mà làm một lần nữa chế định một bộ tài chính hệ thống, có thể đầy đủ giải quyết đại tống trước mắt gặp được tất cả phiền phức cùng bình cảnh. Mà lại, trước kia Ích Châu giao tử lạm phát gây nên giá hàng đằng dũng, đều bởi vì không này neo định, bây giờ thiết luật cố định, tiền tệ lưu chuyển như mương dẫn nước chảy, đã không cạn kiệt mà lo lắng, cũng không tràn lan chi hoạn. Xảo căng tại, đã đem tiền trang bung ra, giải quyết đại tống gặp được phiền phức cùng bình cảnh, lại có phong hiểm phá giải chi cấu. Nếu có hiệu buôn đóng cửa, thương dắt tiền trang, người gửi tiền thành liên vỡ vụn, như quân bài đồ mì nổ sụp đổ. Mà Diệp Thi Vận thiết định phá sản bồi thường toàn bộ chi tự người gửi tiền tiết kiệm trước với thương nợ trả tiền mặt, tiền trang tài sản theo quý chia tách bồi giao, sẽ đem ẩm vàng chi bại hóa thành dòng nhỏ chi tiết, tựa như hồng thủy phân nhập một nhánh, đoạn không đến nỗi lưu dân nhét đường, hiệu buôn đình công. Giống như thế tinh diệu chủ ý, Diệp Thi Vận còn ra vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Như vậy chế độ, không phải là đối cũ pháp tu bổ, chính là đối tiền hàng chi đạo dựng lại. Đương thời người luận kinh tế, nhiều nữa mắt với một thành một thương chi tròn và khuyết, mà này chế xem chiếu chính là thiên hạ chi tại như thế nào sinh tức, lưu truyền, an tồn. Như dịch người là tử, nhìn như chỉ định một chỗ, kỳ thực đã vải toàn cục, mỗi một nội quy đều giấu trước sau hô ứng chi xảo, mỗi một tầng thiết kế đều ngậm phòng hoạn chưa xảy ra chi trí. Như thế nói đi, tiên tiến trước hết tiền mới, nhảy ra liền tài luận tài án bạch, lấy một bộ trước sau như một với bản thân mình chi logic, đem tiền tệ, uy tín, phong hiểm dệt thành một chương lưới vô hình, mặc cho thế gian tiền hàng tại trong lưới lưu chuyển, đã có tự do, cũng có biên giới, như thế tầm mắt cùng cơ cấu, để Thái Kinh vui lòng phục tùng, không khỏi thán tinh diệu như tự nhiên. Thái Kinh tâm tình phức tạp nói, trị quốc gian nan, khó tại tiền hàng điều hành như ngự trầm tuấn, hơi mất phân tức liền sinh hòa loạn. Thí dụ như biên quân thành thủ, tuổi cần lương thảo 300 vạn thạch, tơ lụa 50 vạn tớt, như thủy vận chỉ trệ nửa tháng, quân tốt liền có nghèo rất mỏng tơi mà lo lắng, lại như giang nam lũ lụt, đắp bờ cần trinh dân phu 10 vạn, gạch đá ngàn vạn cân, như trưng điều vô độ, nhẹ thì kêu ca sôi trào, nặng thì kích thành dân biến. Càng có mối sát độc quyền bán hàng, đã muốn phòng tư phiến xâm lợi, lại cần chú ý tiểu thương sinh kế, giá cao thì bách tính ta hoán, giá thấp thì quốc khố thâm hụt, ở giữa cân bằng, tuy là tinh thông tính toán người cũng khó nắm. Trước kia khánh lịch trong năm, Tây Hạ xâm phạm biên giới, triều đình gấp điều lương thảo, lại bởi vì các châu phủ kho phân tán, chuyển vận làm kéo dài không làm, gây nên biên quân thiếu lương 3 tháng, binh sĩ người đảo vong lấy ngàn mà tính, thi chữ lúc biến pháp, muốn đi mạ non pháp trợ đồng, lại bởi vì quan lại địa phương mạnh bày cứng gian thoái, phản thành bóc lột chi cố, dân gian tiếng oán than dậy đất. Như thế cuối cục, đều bởi vì tài vô định quy, dùng vô chương pháp từng cái tiền lụa như vụ cát, tụ chi nạn, dùng căng khó, dù có hiền quân năng thần, cũng thường hám hưu tâm làm việc, không có tiền trèo chống chi cảnh. Nhưng trị quốc lại dễ vậy. Dễ tại một khi tiền hàng lưu chuyển có thứ tự, rất nhiều khốn cục tựa như băng nộ xuân dương. Diệp Quý Phi chỗ cấu quy chế, vừa lúc vì đại tống tài mạch gắn đầu mối then chốt. Có uy tín meo định chi quy, tiền dẫn có thể chống đỡ thực tiền, thành phố thông thương với nước ngoài lưu thông không trệ, quốc khố tựa như mở kênh dẫn sông, hàng năm từ tăng, có phong hiểm phá giải chi pháp, hiệu buôn tiền trang mặc dù trận có tròn và khuyết, lại không đến nỗi rắc một phát động toàn thân, dân sinh an ổn thì dân tâm tự phụ. Đến lúc đó biên quân lương thảo nhưng bằng tiền dẫn dự chi, thủy vận theo tuần điều hành, lại không chỉ trệ chi hoạn, giang nam đắp bờ, nhưng từ tiền trang cho vay tiền, sự tình sau lấy thuế má phân năm hoàn lại, dân phu đến thuê giá trị, quan phủ không gánh nặng, mối sắt giá cả, theo kiểm tra đối chiếu sự thật ti sở báo sản tiêu định đoạn, đã phòng tư phiến, lại vệ dân sinh. Phàm mỗi một loại này, đều bởi vì tài có chương pháp, dùng có tiết độ, ngày xưa khó như lên trời sự tình, lại thành thuận lý thành trương tiến hành. Cái gọi là trị quốc, bất quá là để thiên hạ chi tài đi chỗ đương đi, dùng chỗ đương dùng, tiền đủ thì sự tình dễ, này chi vị. Nói đến đây, Thái Kinh từ đáy lòng địa nói, Diệp Quý Phi có trị quốc an bang chi đại tài cũng chương 356, Chu Hoàng hậu 3 tỷ bội chương 356, Chu Hoàng hậu 3 tỷ bội. Thái Kinh rất may mắn, Diệp Thi Vận chỉ là một nữ nhân, mà lại là Triệu Vũ Quý Phi, mấu chốt nàng đối chính trị không có hứng thú, còn có ham ăn miếng làm, hết ăn lại nằm, một lòng hưởng thụ sinh hoạt, không phải, Thái Kinh đừng nói lấy lòng Diệp Thi Vận, hắn không phải liều mạng đả kích Diệp Thi Vận không thể. Rất nhiều nhân chi cho nên có thể lên làm tể tướng, cũng là bởi vì hắn có thể vì hoàng đế làm đến tiền. Điển hình nhất ví dụ chính là Thái Kinh. Không nói, trong lịch sử, Thái Kinh sở dĩ có thể nổi lên bốn phía bốn rơi làm 17 năm tể tướng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn có thể vì đặc biệt có thể tiêu tiền Triệu Cắt làm đến tiền, lấy cung cấp Triệu Cắt tiêu xài. Chỉ nói, lúc trước Triệu Vũ sở dĩ tuyển Thái Kinh đương tể tướng, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn sẽ làm kinh tế. Trong lịch sử, bởi vì Thái Kinh không đồng ý liên kim diệt Liêu thu phục Yên Vân 16 châu cái này chiến lược chiến sách, bị Triệu Cắt cầm xuống, Triệu Cắt chọn đời tiếp theo tể tướng vương phủ, cũng là bởi vì sẽ làm tiền, mới bị Triệu Cắt bổ nhiệm thành tể tướng. Còn có trong lịch sử Tần Cối, sở dĩ có thể trường kỳ đảm nhiệm Triệu Cấu tể tướng, cũng không chỉ là hắn sẽ hãm hại trung lương, giúp Triệu Cấu đương bao tay trắng, cũng bởi vì hắn sẽ làm tiền. Cho nên nói, chỉ bằng Diệp Thi Vận như thế sẽ làm tiền, mà lại khiến cho xào rượu như vậy, nhiều như vậy, nếu như Diệp Thi Vận là cái nam nhân, là cái tại hoạn lộ bên trên có dã tâm nam nhân, còn không vì Thái Kinh sử dụng, nàng tuyệt đối sẽ trở thành Thái Kinh to lớn uy hiếp. Bây giờ nha, Diệp Thi Vận chính là gặp lại kiếm tiền, cũng cùng Thái Kinh không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ. Tăng thêm, Diệp Thi Vận lại là Triệu Vũ sủng phi, kia tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất. Thái Kinh khẳng định không tiếc tán dương Diệp Thi Vận, để mà lấy lòng Triệu Vũ cùng Diệp Thi Vận. Bất quá, thân là một cái gia thần, Thái Kinh biết, vẹn vẹn làm như thế điểm lấy lòng Triệu Vũ sự tình, là xa xa không đủ, nhất là tại Triệu Vũ không có như vậy quá cần Thái Kinh tình huống dưới. Kia Thái Kinh khẳng định đến tại làm tốt bạn trước công tác tình huống dưới, lại làm một chút lấy lòng Triệu Vũ sự tình, lấy vững chắc hắn tể tướng địa vị. Kết quả là, Thái Kinh cho Triệu Vũ góp lời, quan gia trong hậu cung hổ gì phi tần quá nhiều, cứ thế ta Hán gia huyết thống đã không chiếm ưu thế tuyệt đối, cứ thế mãi xuống dưới, tại ta Hán gia bất lợi. Thái Kinh nói như vậy, rõ ràng là đang vì Triệu Vũ mở rộng mình hậu cung kiếm cớ. Bất quá nói đi thì nói lại, Thái Kinh cái này thật đúng là không phải bắn tên không đích. Triệu Vũ có đánh bại địch nhân, đem địch nhân thê nữ thậm chí là mẫu thân bao quát trong tộc nữ nhân tất cả đều đặt vào mình hậu cung thói quen. Cái này khiến Tây Hạ hoàng thất chi nữ, Tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, Liêu quốc hoàng thất chi nữ, Tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, Kim quốc hoàng thất chi nữ, Tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, chỉ cần là tuổi trẻ, tướng mạo không có trở ngại, tất cả đều tiến vào Triệu Vũ hậu cung, thành Triệu Vũ phi tần. Thậm chí liền ngay cả những cái kia tuổi già, dung mạo không đẹp nhìn, Triệu Vũ đều không có phân cho đại thần cùng mình nhi tử, mà là tại mình trong hậu cung xây một tòa cung điện đưa các nàng tất cả đều bồi. Chính là những năm kia ấu, Triệu Vũ cũng tất cả đều nuôi dưỡng ở mình trong hậu cung. Tóm lại, Triệu Vũ tuyệt không khiến cái này địch quốc quý nữ lưu lạc bên ngoài, các nàng coi như sinh hạ hậu đại, cũng chỉ có thể là sinh hạ đời sau của mình, đừng nghĩ cùng người khác thông gia. Triệu Vũ sở dĩ như thế, cũng không chỉ là bởi vì hắn thích nữ sắc. Đây càng không bàn mà hợp Tần Thủy Hoàng thu 6 quốc tử nữ tại Hàm Dương cung quyền lưu logic. Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước, thu 6 nước quý nữ nhập tần cung, đã là đối chư hầu thế lực còn sót lại mềm tính giam lỏng, cũng là lấy huyết mạch làm bật thế chấp, kiềm chế cũ quý tộc thủ đoạn. Phóng tới Triệu Vũ nơi này chính là Tây Hạ, Liêu, Kim hoàng thất tôn thất quý tộc nữ quyến nhập Triệu Vũ hậu cung, nhìn như là Triệu Vũ tư tốt, kỳ thực là đem địch quốc hoạch tâm nhất tông tộc huyết mạch nắm ở lòng bàn tay, để tránh chôn xuống khác họ liên tông thai hoàng ẩm. Đại tông từ Triệu không giận dùng rượu tức binh quyền về sau, từ đầu đến cuối phòng đại thần kết đảng, huống chi những cô gái này phía sau là từng đối địch với đại tông bang quốc tông tộc. Như những này địch quốc quý nữ chạy ra hậu cung, liền có khả năng trở thành kết nối cũ địch cùng trong triều thế lực mối quan hệ, nhẹ thì hình thành mới tập đoàn lợi ích, nặng thì là địch nước phục hồi cung cấp nội ứng. Năm đó, 6 nước Di lão mượn tôn thất nữ quyến liên lạc bộ hạ cũ chuyện xưa, trong sử sách thế nhưng là viết rõ ràng, biết rõ lịch sử Triệu Vũ sao lại không phòng. Về phần không cho mình nhi tử, càng là đế vương tâm thuật mưu tính sâu xa. Hoàng tử như nạp địch quốc quý nữ, lâu ngày khó tránh khỏi sinh ra mẫu tộc tình cũ. Thí dụ như nào đó hoàng tử nhạc ra là Liêu quốc tôn thất, tương lai như Liêu quốc bộ hạ cũ lấy trợ hoàng tử đoạt vị làm mối nhử, khó đảm bảo hoàng tử sẽ không động tâm. Cho dù hoàng tử không phản tâm, mẫu tộc cũng có thể là mượn hoàng tử thân phận can thiệp triều chính, thậm chí ý đồ khôi phục cố quốc. Triệu Vũ đem những cô gái này đều lưu tại mình hậu cung, bắt đầu từ căn nguyên bên trên chặt đứt loại khả năng này. Về phần Triệu Vũ, hắn đương nhiên không sợ thu địch quốc quý nữ, nữ nhân của hắn nhiều, lại không riêng tin tưởng gì nữ nhân, bởi vậy, bất luận hắn thu cái nào địch quốc quý nữ, thế lực sau lưng cũng không có khả năng dựa vào thông gia lật lên bao nhiêu sóng gió. Mấu chốt, hắn thu những này địch quốc quý nữ, còn có thể để thế lực sau lưng cùng đại tống quá lại, yên tâm dung nhập đại tống. Kể từ đó, Triệu Vũ thu những này địch quốc quý nữ, đã có thể lấy huyết mạch thu nạp địch quốc thế lực còn sót lại, lại có thể phòng ngừa đại thần, hoàng tử mượn những cô gái này hình thành uy hiếp, nhìn như hoang đường thu hết hậu cung, kỳ thực là đem quyền mưu giấu tại son phấn bên trong đế quân thuật. Bởi vậy, Triệu Vũ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những này địch quốc quý nữ tất cả đều thu, dù là mình vất vả một điểm, cũng tuyệt không cho đại tống, cho mình con cháu lưu hậu hoạn. Mặt khác, bởi vì Triệu Vũ thích nữ sắc chi danh, đã mọi người đều biết, bất luận là đại thần, vẫn là phiên bang tiểu quốc, bộ lạc nhỏ, đều thích cho Triệu Vũ hiến mỹ nhân, nhất là hiến ngoại quốc mỹ nhân. Vẹn vẹn Tây vực 36 nước, liền cho Triệu Vũ hiến tới 1-2 ngàn cái Tây vực các quốc gia mỹ nhân. Lại thêm, đại tống một mực tại làm trên biển mậu dịch cùng mở đất cương hải vực, cái gì Nhật Bản mỹ nhân, Cao Ly mỹ nhân, bên trong Á mỹ người, đại thực mỹ nhân, Ấn Độ mỹ nhân, châu Âu mỹ nhân, tất cả đều liên tục không ngừng địa hướng Triệu Vũ trong hậu cung tuân. Nói như vậy, Triệu Vũ thậm chí còn có mấy trăm ấn thứ An thổ dân mỹ nhân cùng ốc sở Chây Ly A thổ dân mỹ nhân. Cứ như vậy, cũng sinh ra một vấn đề, đó chính là Triệu Vũ trong hậu cung ngoại quốc nữ nhân nhiều lắm, tổng số người đều nhanh đuổi kịp người Hán nữ nhân. Điều này sẽ đưa đến, Triệu Vũ có đại lượng nhi nữ trên thực tế không phải thuần chủng người Hán. Mặc dù Hán gia cũng không quá coi trọng huyết thống độ tinh khiết, chú trọng hơn văn hóa tán đồng cùng đạo đức phẩm hạnh, nhưng khổng lồ như thế dị tộc huyết mạch tại trong cung đình sẽ lẫn, vẫn như quần quần sóng ngầm, ẩn giấu rất nhiều không thể coi thường thai hoàng ẩm. Theo văn hóa phương diện đến xem, những này đến từ các nơi trên thế giới, vũ hồ tứ hải, phong tục khác lạ nữ tử, riêng phần mình mang theo cố thổ tín ngưỡng, lễ nghi cùng tập tụ. Các nàng tại hậu cung cái này tương đối phong bế nhưng lại tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, khó tránh khỏi sẽ bởi vì văn hóa khác biệt sinh ra ma sát cùng xung đột. Tỷ như người hồ nữ tử, tây vực nữ tử nhiệt tình không bị cản trở, làm việc lớn mật, cùng trung nguyên nữ tử hàm xúc nội liêm phong cách hoàn toàn khác biệt, tại thường ngày ở chung bên trong, có lẽ sẽ bởi vì một chút việc vặt dẫn phát tranh chấp. Lại tỷ như Ấn Độ mỹ nhân, đại thực mỹ nhân, vì châu Âu mỹ nhân lại đều có các tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí các nàng tôn giáo tín ngưỡng còn lẫn nhau mâu thuẫn, bởi vậy các nàng thường bởi vì tín ngưỡng sinh ra tranh chấp. Cái này Hán gia nữ tử nếu là không có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, làm sao chấn áp những này ngoại tộc nữ tử? Còn có Mặc dù Hán gia cũng không quá coi trọng huyết thống độ tinh khiết, nhưng huyết mạch giao hòa sự tình, cuối cùng không nhỏ sự tình, tại trên triều đình cũng sẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong triều những cái kia lạc hậu sĩ phu, trong lòng tất nhiên là có thâm căn cố đế hoa di chi phân biệt, bọn hắn mắt thấy trong hậu cung dị tộc gương mặt càng lúc càng nhiều, trong lòng sầu lo như cỏ dại sinh trưởng tốt. Cho nên, Thái Kinh cùng rất nhiều đại thần trong triều đều hy vọng Triệu Vũ có thể nhiều nạp một chút Hán gia nữ tử, bảo trì trong hậu cung người Hán nữ tử ưu thế cùng chính thống địa vị. Triệu Vũ cân nhắc đến, Thái Kinh đám người lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Mà lại, sớm mấy năm vì phổ biến sĩ thân nhất thể nạp lương cùng than đinh nhập mâu, Triệu Vũ cùng thân sĩ giai tầng quan hệ huyên náo quá cương, không, phải nói, Triệu Vũ cho thân sĩ giai tầng tạo thành đại lượng thương vong cùng tổn thất, song phương đã kết mối thù không nhỏ hận. Hai năm này, theo Triệu Vũ cho không ít địa khu giảm miễn thổ địa thuế, mở ra cách mạng công nghiệp, đã sáng tạo ra đại lượng mới cơ hội buôn bán, Triệu Vũ cùng thân sĩ giai tầng quan hệ hòa hoãn không ít. Bây giờ, nếu là ta lại từ thân sĩ giai tầng bên trong nạp một nhóm phi tần, hẳn là có thể triệt để tiêu trừ thân sĩ giai tầng cừu hận, chí ít bọn hắn hẳn là sẽ không lại nghĩ lật đổ chuyện của ta. Nghĩ như vậy, Triệu Vũ liền đồng ý Thái Kinh tình cầu, cũng nói với Thái Kinh, những này chọn 3000 mỹ nhân, phải tận lực từ Hán tịch quan viên thân sĩ nhà lựa chọn. Triệu Vũ đối ngoại chiến tranh tất cả đều đại hoạch toàn thắng, đem lại Tống kinh doanh phát triển không ngừng, bách tính thời gian qua càng ngày càng tốt, còn mở ra nhiều như vậy kiếm tiền đường tắt, đem lại Tống kinh doanh hồng như vậy lửa, ai có thể dung chuyển Triệu Vũ địa vị. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ nguyện ý cùng bọn hắn hòa giải, phàm là có chút đầu óc quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương, cự giả nhà, đều khẳng định đến chân quý cơ hội này, đem bọn hắn trong nhà tốt nhất nữ nhi lấy ra, cùng Triệu Vũ chữa trị quan hệ, vì đó gia tộc tranh thủ càng nhiều quyền lực cùng lợi ích. Kết quả là, Thái Kinh một bên tự mình trông giữ đại tống tài chính hệ thống kiến thiết, một bên tự mình giúp Triệu Vũ sàng chọn Hán gia mỹ nhân. Thế gia đại tộc bình thường đều phải có vô số thế hệ tích lũy, có chút thậm chí cần mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm truyền thừa. Nhưng cái này cũng không hề nói là liền không có lực lượng mới xuất hiện thế gia đại tộc. Trên thực tế, thật có loại kia một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tình huống phát sinh. Khai Phong phủ Chu gia chính là như vậy may mắn gia tộc. Khai Phong phủ Chu gia thịnh vượng, khởi nguyên từ một nữ nhân đắc thế. Tại Tống Nhân Tông thời kỳ, bình dân Thôi Mô cùng bình dân Lý Thị kết làm phu thê, cũng sinh hạ một đứa con gái. Thôi Mô rất sớm đã qua đời. Cô nhi quả mẫu vào niên đại đó rất khó sinh tồn. Cùng đường mặt lộ phía dưới, Lý Thị chỉ có thể tái giá cho một cái tên là Chu Sĩ An người. Lý Thị tái giá về sau, Thôi Mô cùng Lý Thị sinh nữ nhi cũng đi theo đổi họ Chu. Về sau, Lý Thị lại cho Chu Sĩ An tâm một đứa con trai, đặt tên Chu Bá Tài. Chu Bá Tài bản thân không có cái gì bản sự, văn không thể đăng khoa, võ không thể thủ một bên, nhưng hắn cái này cùng mẹ khác cha tỷ tỷ lại càng dài càng xinh đẹp, về sau còn bị tuyển vào trong cung, trở thành Tống Thần Tông phi thần. Chu Thị sau đó thâm thụ Tống Thần Tông sủng ái, vì Tống Thần Tông sinh ra nhị tử một nữ, cũng được phong làm đức phi. Chu Thị sinh hạ hai đứa con trai này chính là Tống Chiết Tông Triệu Húc cùng Triệu Vũ tranh qua hoàng vị Triệu Tự. Không sai, Chu Thị chính là lúc trước muốn giúp Triệu Tự cùng Triệu Vũ đoạt hoàng vị bị Triệu Vũ cho giam lỏng đến chết Chu Thái Phi. Nhưng đó là nói sau. Cao Quân Quận, Hướng Thái Hậu khi còn sống đều là nhân vật cường thế, Chu Thái Phi không dám cùng bọn hắn tranh phong, chỉ có thể đem mi thuận nhãn. Cái này khiến hai vị Thái Hậu đối Chu Thái Phi đều phi thường hài lòng, các nàng không ngừng đề cao Chu Thái Phi bản nhân cùng gia tộc kia địa vị. Đến mức Chu Thái Phi cha đẻ Thôi Thị, kế phụ Chu Si An cùng dưỡng phụ Nhâm Thị đều bị truy tặng vì Thái Sư, Thái Bảo. Đây chính là Khai Phong phủ Chu Thị bắt đầu phát đạt điểm xuất phát. Từ đó về sau, Chu gia coi như tại Đông Kinh Biện Lương thành cắm rễ xuống, trở thành thượng tầng quý tộc một viên. Chu Bá Tài cũng bởi vì muội muội nguyên nhân, dần dần tiến vào quan trường. Chu Bá Tài làm người cẩn thận cần cù, lại bởi vì cháu trai Triệu Húc nguyên nhân, cuối cùng quan đến Võ Khang quân tiết độ sứ. Lẽ ra, Chu gia hẳn là nhất phi trùng thiên, dựa vào Chu Thái Phi quan hệ, tấn thăng làm nhất lưu ngoại thích gia tộc. Nhưng Chu gia thành cũng bởi vì Chu Thái Phi, bại cũng bởi vì Chu Thái Phi. Đợi đến Triệu Vũ đăng cơ lúc, Chu Thái Phi cùng Triệu Tự mẹ con ra không ít bất tình chiêu, dẫn đến bọn hắn không chỉ có dẫn lửa thiêu thân, còn liên lụy Chu gia. Cái này khiến Chu gia mười mấy năm qua phi thường không dễ chịu. Bây giờ, Chu gia ra ba cái nữ nhi, Chu Liễn, Chu Tuyển, Chu Phượng Anh. Chu Liễn cùng Chu Phượng Anh là Chu Bá Tài nữ nhi, Chu Tuyển là Chu Bá Tài đệ đệ nữ nhi. Cái này ba cái nữ nhi không chỉ có từng cái mỹ mạo như tiên, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn rất có tài hoa, ở kinh thành danh lưu bên trong rất nổi danh. Nhất là Chu Liễn, đơn giản đẹp như tiên nữ, tài hoa hơn người, có tinh thông thuật xem tướng người, gặp qua Chu Liễn về sau, nói nàng cao quý không tả nổi. Triệu Cát nghe nói việc này, cố ý vì hắn con độc nhất Triệu Hoàn hướng Chu Liễn cầu thân. Thế nhưng là, bởi vì Chu gia cùng Triệu Vũ ở giữa có mâu thuẫn, Triệu Cát lại không nguyện ý bởi vì chuyện này trêu chọc Triệu Vũ. Việc này mới một mực bị kéo riêng xuống tới. Bây giờ, Triệu Vũ muốn tại Hán tịch quan viên thân sĩ trong gia tộc tuyển tú. Theo Chu Bá Tài, đây là nhà hắn cùng Triệu Vũ hóa giải mâu thuẫn, một lần nữa trở thành nhất lưu ngoại thích gia tộc cơ hội trời cho. Thế là, Chu Bá Tài liền để Chu Liễn, Chu Tuyển, Chu Phượng Anh tất cả đều đi tham gia tuyển tú. Chu Liễn biết đây là nhà nàng xoay người số lượng không nhiều cơ hội, mà lại nàng cũng nguyện ý tiến cung đi hầu hạ Triệu Vũ cái này thiên cổ nhất đế, cho nên nàng đồng ý tiến cung, thậm chí đồng ý mang theo nhỏ hơn nàng một tuổi Chu Tuyển một khối tiến cung. Nhưng Chu Phượng Anh năm nay mới 11 tuổi, hiện tại tiến cung niên kỷ có chút quá nhỏ. Chu Liễn nói với Chu Bá Tài, Phượng Anh còn nhỏ, không bằng tính toán. Chu Bá Tài nói, cơ hội khó được, nhà ta tất bảo đảm vạn vô nhất thất, lại triều đình có lệnh, phàm đại tống quan viên nhà 10 tuổi đến 20 tuổi chưa lập gia đình nữ tử đều muốn tham dự tuyển chọn, há lại cho chúng ta sửa đổi. một lần liền cho Triệu Vũ tuyển 3000 cái công nhân. Dù là mạnh như Triệu Vũ, cũng không có khả năng dùng 2-3 năm thời gian liền tiêu hao sạch nhiều như vậy nữ nhân, nhất là tại Triệu Vũ đã có hơn 1 vạn nữ nhân tình huống dưới. Cho nên, lễ bộ mới có thể cho Triệu Vũ tuyển một chút chuẩn thành niên công nhân, bảo đảm Triệu Vũ trong hậu cung vĩnh viễn có 18 tuổi công nhân. Nghe chú bá tài nói như vậy, Chu Liên có chút bất âm, nếu ta 3 cái đều bị chọn trúng, nên làm thế nào cho phải? Chú bá tài cười nói, như vậy lúc chính là ta Chu thị xoay người thời điểm vậy. Lại tỷ ngươi mỗi 3 người trong cung cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tấu chương xong, chương 357, tuyển tú phong 3 chương 357, tuyển tú phong 3. Đông Kinh Biện Lương thành trong hoàng thành, 10 dặm trường đình liên doanh, 3-4 vạn rượu linh nữ tử từ đại tống các châu phủ tụ đến, như ngày xuân đầy khắp núi đồi hoa đào, đột nhiên phun tại tuyên đức trước lầu mặt trên quảng trường, kêu loạn đen nghịt một mảnh. Trải qua Triệu Vũ đồng ý, từ Thái Kinh tự mình chủ trì, hộ bộ chức minh sắc lần này tú nữ tham tuyển phạm vi. Cụ thể chính là, hán tịch quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc nữ tử, niên kỷ 10 tuổi đến 20 tuổi, không tàn tật, không kết hôn ghi chép, xử nữ, từ các nơi phương quan viên thống kê danh sách, từng cấp báo cáo đến hộ bộ. Này khâu trước bài trừ không phù hợp thân phận, tuổi tác nữ tử, bảo đảm dễ chính miêu hồng. Về sau, vì ngăn ngừa cái khác dân tộc thiểu số người có lời oán giận, Triệu Vũ quân thần thương lượng một chút, lại cho cái khác các dân tộc thiểu số quý tộc hết thảy 1000 cái danh ngạch. Triều đình quy định, phàm là kinh bên ngoài tham tuyển nữ tử, từ hộ bộ thống nhất an bài giao thông, an ngủ, đang chọn tú trước tập trung chống đỡ kinh, cùng kinh sư nữ tử cùng nhau đến tuyên đức trước cửa tập hợp. Các châu phủ hộ tống quan cầm trong tay hoàng sách đấn lộ phủ theo thứ tự điểm danh, danh sách vượt qua dì rào âm thanh bên trong, giang nam nữ tử ngô nông mềm giọng, đất thuộc thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, trung nguyên cô nương cởi mở trả lời cùng khác nhau dân tộc thiểu số ngôn ngữ đan vào một chỗ. Các nàng phần lớn đều đè ép mấy phần kết ý, thân mang thải sắc quần áo, chỉ có một phần nhỏ, thân mang giặt hồ đến trắng bệnh vải mịn bánh ngắn. Nhìn kỹ, liền không khó coi ra, các nàng trong ánh mắt đều cất giấu đối hoàng cung mở mịt cùng mong đợi. Nắng sớm sơ hiện lúc, các thiếu nữ theo chiều cao xếp thành mấy chục liệt hàng dài. Đợi cho buổi trưa, Khâm Thiên giám quan viên bưng lấy la bàn đi vào trước trận, tuyển định đông nam tốn vị vì lên tuyển điểm. Theo một tiếng đồng la vang, tổ thứ nhất 50 tên thiếu nữ nện bước nhỏ vụn bước chân tiến lên. Các nàng mỗi người cầm lục đầu bài, viết hưu tính tên, tuổi tác, tộc tịch, gia thế tấm bảng gỗ, chờ đợi vào cung. Thiếu nữ theo lượt tiến vào hoàng cung, từ Triệu Vũ, Mạnh Tướng, Lưu Thanh Tinh, Trịnh Hiền Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình, Trương Thuần, Lý Lâm trở dần dần thẩm duyệt. Thẩm duyệt lúc vẹn vẹn nhìn dung mạo, tư thái, nói chuyện hành động, như bị nhìn chúng thì lưu lại lục đầu bài, lưu bảng hiệu, chưa nhìn chúng thì đặt xuống bảng hiệu trực tiếp điều về nhà, nhưng tự hành kết hôn. Lưu bảng hiệu thiếu nữ cần lần nữa vào cung, tiếp nhận càng tỉ mỉ khảo sát, bao quát tài nghệ, như kim câu, lễ nghi, gia thế bối cảnh kiểm tra đối chiếu sự thật, dân tộc thiểu số còn muốn khảo thí hán ngữ. Này khâu sẽ tiến một bước sang chọn, đào thải không phù hợp yêu cầu người. Chu Liễn, Chu Tuyền, Chu Phượng Anh 3 tỷ bội nương tựa theo ưu tú tướng mạo, tài nghệ dễ dàng liền tiến vào phục tuyển. Phục tuyển thông qua người, căn cứ Triệu Vũ tâm ý chia làm 2 loại, một loại trực tiếp đặt vào hậu cung, trở thành Triệu Vũ nữ nhân, một cái khác loại thì chỉ cưới cho hoàng tử dòng họ. Không bị chọn chúng lưu dụng, vẫn sẽ đặt xuống bảng hiệu cho phép xuất cung kết hôn. Toàn bộ quy trình hạch tâm chính là chọn ưu tú tuyển chọn, phục vụ hoàng thất đã cam đoan hậu cung cùng tôn thất hôn phối ưu lương huyết thống, cũng thông qua gia thế sảng chọn củng cố Triệu thị thống trị, đừng nhìn tuyển tú sự tình không lớn, nhưng đây chính là giữ gìn thống trị thủ đoạn trọng yếu một trong. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, 3-4 vạn tú nữ, cuối cùng chỉ còn lại hơn 4000 hán gia thiếu nữ, 1000 dân tộc thiểu số thiếu nữ. 1000 dân tộc thiểu số thiếu nữ trực tiếp tiến vào Triệu Vũ hậu cung từ không cần nhiều lời. Chỉ nói, Triệu Vũ cuối cùng tự mình tại kia hơn 4000 hán gia thiếu nữ bên trong lựa đi ra 3000, xung nhập mình hậu cung, còn lại hơn 1000 thì dùng để chỉ cưới cho mình một đám nhi tử, cũng bao quát Triệu Thất, Triệu Cát, Triệu Tự, Triệu Tư nhi tử. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ mấy cái nghịch ngợm gây sự nhi tử cùng Triệu Tư thứ tử Triệu Hữu Trung, bỏ lên trên thái học gác chuông, xuất ra thiên lý kính, lén lén đi xem tuyển tú quá trình. Nói thực ra, đối với tuổi dậy thì trai trai tiểu tử tới nói, cái này rất bình thường. Tuổi dậy thì thiếu niên thể nội kích thích tố trình độ kịch liệt biến hóa, sẽ tự nhiên nảy mầm đối với người khác phái hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ cũng không phải là thành thục tình cảm, càng nhiều là đối khác biệt giới tính ngoại hình, nói chuyện hành động thậm chí sinh hoạt trạng thái tham dò mớn. Tuyển tú trường hợp hội tụ đại lượng cùng tuổi hoặc hơi dài hoặc hơi nhỏ thiếu nữ, lại tràng cảnh đặc thù, cùng hoàn thất, cung đình tương quan, vừa lúc trở thành loại này tham dò mớn cố tựa vật dẫn. Bọn hắn thông qua thiên lý kính quan sát, bản chất là nghĩ thỏa mãn khác phái đến tuột cùng là dạng gì những cô bé này cùng người bên cạnh có cái gì khác biệt ngây thơ nghi vấn, tựa như sẽ hiếu kỳ lật xem khóa ngoại trong sách không biết nội dung, là sinh lý phát dục mang tới bản năng thăm dò. Còn có, tuổi dậy thì thiếu niên đang đứng ở thoát khỏi trường thành ước thúc, thành lập bản thân nhận biết giai đoạn, đúng không có thể làm sự tình sẽ thiên nhiên sinh ra một loại khiêu chiến muốn. Tuyển tú là hoàng thất đại sự, tự mình nhìn lén là không được cho phép, loại này cấm kỵ cảm giác ngược lại sẽ kích phát hứng thú của bọn hắn. Bò lên trên các trung, dùng thiên lý kính quan sát tuyển tú hành vi, càng giống một trận nhỏ mạo hiểm, đã có thể thông qua thành công tránh đi ước thúc thu hoạch được cảm giác thành tựu, cũng có thể tại đồng bạn ở giữa, như huynh đệ, đường huynh đệ, chứng minh mình có đảm lượng, không nhát gan, bản chất là thông qua đánh vỡ nhỏ quy tắc, thăm dò bản thân biên giới, tìm kiếm đồng bạn tán thành, là tuổi dậy thì bản thân tán đồng tạo dựng một loại ngây thơ lại bình thường phương thức. Tuyển tú chấm dứt liên lấy hoàng đế, hoàng thất hôn phối chờ rời xa thông thường đặc thù chẳng cảnh, đối với cuộc sống vòng tròn tương đối cố định thiếu niên tới nói, cảnh tượng như thế này bản thân liền tràn ngập lực hấp dẫn. Bọn hắn quan sát không chỉ có là thiếu nữ, càng là đối với trong hoàng cung sự tình hoàng thất sinh hoạt hướng tới cùng thay vào, tưởng tượng tương lai mình phải chăng cũng sẽ kinh lịch cảnh tượng tương tự, hoặc là đơn thuần đối không phải thông thường chuyện mới mẹ bật cảm thấy hứng thú. Cái này loại tâm lý cùng thiếu niên sẽ tụ tập thảo luận võ hiệp cố sự, lịch sử truyền thuyết, là đối vượt qua thường ngày kinh nghiệm thế giới yêu kỳ, mà tuyển tú vừa lúc cung cấp một cái khả quan xem xét, cố tượng đặc thù chẳng cảnh, để bọn hắn hướng tới có điểm dừng chân. Tóm lại, tuổi dậy thì thiếu niên cái này hành vi là sinh lý phát dục thúc đẩy sinh trưởng khác phái yêu kỳ, bản thân tạo dựng quá trình bên trong khiêu chiến muốn, cùng đối đặc thù chẳng cảnh hướng tới ba sen lẫn kết quả. Bọn hắn không có phức tạp hiệu quả và lợi ích mục đích, càng nhiều là ra ngoài thanh thiếu niên giai đoạn đặc hữu, thuần túy tâm lý nhu cầu, bởi vậy hoàn toàn phù hợp một năm này linh đoạn hành vi logic, thuộc về bình thường biểu hiện. Nhưng nói đi thì nói lại, đừng nhìn những này tú nữ trên thực tế cùng những hoàng tử này niên kỷ không chênh lệch nhiều, nhưng các nàng bên trong đại đa số đều sẽ thành Triệu Vũ phi tần, cũng chính là bọn hắn mẫu thân. Nếu quả thật nhìn từ góc độ này, chuyện này liền triệt để vượt qua luân lý bên dưới. Các thiếu niên ngây thơ tham dò muốn, đụng phải hoàng quyền định nghĩa hạ bối phận trật tự trong nháy mắt từ tuổi dậy thì bình thường hiếu kỳ, biến thành đối hoàng thất luân lý vô ý thức mạo phạm. Những cái kia cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu nữ, một khi bị đặt vào hậu cung, hoàng tử cùng thứ thân phận liền bị hoàng quyền một mực định chết, dù là tuổi tác chênh lệch nhỏ bé, bối phận hồng câu cũng vô pháp coi nhẹ. Một đám hoàng tử có lẽ không hiểu tầng này nặng nề quan hệ, chỉ bằng lấy bản năng quan sát khác phái, nhưng từ luân lý giản khung bên trong nhìn, loại này nhìn lén đối tượng đã sớm bị hoàng quyền giao phó không thể vượt qua thân phận thuộc tính, để nguyên bản thuần túy tuổi dậy thì hành vi biết kín một tầng hoàng quyền chế độ hạ luân lý sai chỗ xấu hổ cùng sai lầm. Cho nên, biết được chuyện này về sau, thái học một đám quan viên cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, không biết nên xử lý như thế nào việc này, bọn hắn thậm chí không biết nên không nên xử lý việc này. Có chủ trương trừng phạt người, thanh sát câu lệ, này không nhỏ tiết. Gia hoàng tử chính là thiên gia chữ nhị, đương cẩn thủ cương thường. Thái học gác chung không phải đùa du lịch chỗ, tuyển tú buổi lễ long trọng há lại cho rình mò. Nay lấy thiên lý kính tư xem tú nữ, tung tuổi nhỏ, nhưng chỗ dòm người hoặc vì tương lai thứ, hoặc vì tông phụ, đây là loạn thường chi manh. Nếu không thêm chút trừng trị, sợ ngày khác càng thêm đi quá giới hạn, dùng cái gì chính hoàng thất uy nghi, bày ra thiên hạ lễ pháp. Đương đấu mời bệ hạ, phạt bế môn hối lỗi 3 tháng, tập lễ ký trăm lượng, lấy minh tôn ti chi tự. Có chủ trương xử lý khoan dung người, nói, gia hoàng tử tuổi vừa mới tóc để trọng, chính là mới biết yêu, tính trẻ con chưa mận thời điểm. Họ không biết tuyển tú phía sau luân lý gốc mắc, chỉ niệm xem nhân chi thú, lại tham vi phạm lệnh cấm chi hiểm, thuần nhiên là thiếu niên ngang bướng, không phải có tà đạo chi tâm. Năm đó Hán Chiêu đế vì quá giờ tí, cũng từng cùng cung nhân hy chủ, võ đế chưa chắc thâm trách. Nay như chuyện bé xé ra to, phản tổn thương hoàng tử thiên tính, lại sợ bệ hạ nhớ tới phụ tử tình cảm, chưa hẳn chuẩn đấu. Không bằng phái thái phó tự mình răn dạy khiến cho biết được việc này không ổn là được, làm gì huy động nhân lực. Còn có ba phải người, trầm rãi nói, trừng phạt chi tội nghiêm, sợ mất hoàng tử dốc lòng cầu học chi tâm, hiệu chi tội rộng, lại sợ buông thả lễ pháp. Theo nào đó ý kiến, nhưng phân hai bước, thứ nhất, khiến ra hoàng tử chi sư nhập phủ, ám dụ việc này đã vì thái học biết, hiểu lấy bối phận có khác, bởi lễ long trọng đường kính lý lẽ, gấp rút tự xét lại, thứ hai, thái học tạm không thấu đáo gây thượng đấu, đợi xem hoàng tử đến tiếp sau cử chỉ, như sau đó an phận, thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vẫn có ngạng lớn tiến hành, lại liên danh mời bệ hạ phán quyết. Như thế đã toàn hoàng thất thể diện, lại không thất lễ pháp đức thúc, mới là thỏa đáng. Hoàng gia không việc nhỏ, nhất là liên lụy hoàng tử cùng lễ pháp, thái học quan viên cãi lộn không ngớt. Chủ trương nghiêm trị vỗ bàn trà, lật ra tiền triều hoàng tử thất lễ tất sửa chữa cựu lệ, nói hôm nay dung túng nhìn lén, ngày mai liền dám coi thường tôn ti, chủ trương buông thả thì gấp đến độ thẳng khoát tay, lặp đi lặp lại nhắc tới bệ hạ nhất là khoan hậu, sao lại bởi vì tiểu nhi sự tình động chân nộ, thật phạt, sợ giận chó đánh mèo thái học. Phái trung gian muốn đánh giảng hòa, đề nghị trước phái người đi dò thám Triệu Vũ ý, lại lập tức bị hai phái đồng thời phản bác, nghiêm trị phái mắng đây là làm việc thiên tư sợ bên trên ném đi lễ pháp quan viên khí khái, buông thả phái thì sợ tin tức để lộ, ngược lại để các hoàng tử rơi cái bị giám thị thanh danh. Một đám người ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng, quá học một ít chính tần cối đề nghị, không bằng mời mấy vị thái học bên trong đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ tiến đến xử lý việc này. Một đám thái học quan viên nghe nói, con mắt tất cả đều là sáng lên. Tần cối chiêu này xác thực cao minh, trực tiếp giải thái học quan viên vô cùng. Hoàng tử tại thái học cầu học cân lý tới nói, thái học hẳn là trông coi hoàng tử, nhưng lại trở ngại bọn hắn hoàng đế dòng họ huyết mạch thân phận, phạt nặng sợ làm tức giận hoàng quyền, phạt nhẹ lại rơi cái thất trách tội danh, tình thế khó xử. Mà nếu như đem những này sự tình giao cho thái học bên trong đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ tương đương với đem khoai lang bỏng tay đổi chủ nhân, đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ cùng phạm sai lầm hoàng tử dòng họ cùng thuộc hoàng tộc, đã hiểu hoàng thất quý củ, lại không cần giống thái học quan viên như vậy bó tay bó chân, xử lý đã có thể nhìn chung hoàng thất thể diện, cũng sẽ không để lễ pháp mất phân tức. Càng mấu chốt chính là, một chiêu này triệt để hái thanh thái học. Vô luận đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ cuối cùng là nghiêm trị, buông thả phạm sai lầm hoàng tử, vẫn là điều hòa xử lý phạm sai lầm hoàng tử, quyết định đều xuất từ bên trong hoàng thất, ngoại nhân tìm không ra thái học làm việc thiên tư hoặc khắc nghiệt sai lầm, thái học chỉ cần phối hợp là được, miễn đi trong ngoài không phải người xấu hổ. Đối những cái kia đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ tới nói, đây cũng là một lần thực sự rèn luyện. Nếu như bọn hắn có thể xử lý tốt chuyện này, liền đại biểu bọn hắn đã có thể cân nhắc thân tình cùng lễ pháp tiêu chuẩn, cũng có thể mượn việc này tại nội bộ hoàng tộc đứng thẳng công chính cẩn thận thanh danh, vì ngày sau khả năng tham dự càng quan trọng hơn quốc sự trải đường. Rất nhanh, một đám thái học quan viên liền tiếp thu tần cối chủ ý, có người còn đối với cái này là một cái bổ sung, cho rằng những này đức cao vọng trọng hoàng tử dòng họ nhân số không thể quá nhiều, không phải, việc này khả năng liền ép không được. Thương lượng qua về sau, mọi người nhất trí cho rằng ba vị tốt nhất. Nếu là bọn hắn xử lý ý kiến không hợp nhau, còn có thể bỏ phiếu biểu quyết một chút. Trải qua thương lượng, Thái học một đám quan viên lựa chọn hai vị trước mắt tại Thái học nhất đức cao vọng trọng hoàng tử, một vị nhất đức cao vọng trọng dòng họ. Hai vị này hoàng tử, một vị là Triệu Vũ ngũ tử Triệu Giai, một vị là Vi Hiền phi cho Triệu Vũ sinh trưởng tử Triệu Cấu. Vị kia dòng họ thì là Đoan Vương Triệu Cắt duy nhất một đứa con trai Triệu Hoàn. Triệu Giai không cần nhiều lời. Bây giờ tại Đông Kinh viện Lương Thành tất cả hoàng tử bên trong, thuộc hắn nhiều tuổi nhất. Mà lại, mẹ của hắn vẫn là Triệu Vũ phi thường sủng ái quý phi một trong, chính hoàng hậu tốt nhất tỷ muội Vương Y Túc. Mấu chốt, sớm tại nhiều năm trước, Triệu Giai liền cùng thái tử Triệu Thọ, 14 hoàng tử Triệu Đường cùng nhau đi tham gia khoa cử, cũng bằng bản thân cao trung tiến sĩ. Mặt khác, những năm gần đây, Triệu Giai một mực cố gắng đọc sách, đồng thời hắn không giống Triệu Vũ rất nhiều nhi tử như thế văn võ song tu, mà là một lòng tu văn, đến mức hắn tài trí hơn người, văn thải nổi bật. Nói như vậy, nếu là từ Triệu Vũ nhi tử chúng tuyển một vị văn nhân thích nhất hoàng tử, tuyệt đối là Triệu Giai không thể nghi ngờ. Còn có chính là, sớm tại 3 năm trước đây, Triệu Giai cũng đã là bên trên bỏ sinh, hiện tại, Triệu Giai tại Thái học, không phải cầu học, mà là tại đảm nhiệm học chính, tuyệt đối là Thái học bên trong thân phận cao nhất hoàng tử. Lại nói Triệu Cấu, tại mẫu Bi Hiền phi dạy bảo dưới, Triệu Cấu văn võ song toàn, hữu dũng hữu nhu. Triệu Cấu tư tính lãng ngộ, bác học mà nhớ, đọc sách ngày tụng hơn ngàn nói, cũng học tập cầm, kỳ, thư, họa, nhất là tại thư pháp bên trên rất có tạo nghệ. Đồng thời hắn cũng tập võ, còn trời sinh thần lực, dương cung đến một thạch năm đấu, đạt tới võ học bên trên bỏ sinh, một thạch ba đấu, tiêu chuẩn. Triệu Cấu xuất các về sau, không có đi trước Thái học cầu học, mà là đi trước võ học bồi dưỡng. Về sau, phương Bắc chiến sự bộc phát, Triệu Cấu là nhóm đầu tiên Bắc thượng kháng địch bảo vệ quốc gia hoàng tử một trong. Mấu chốt, trước đây không lâu một trận chiến, Triệu Cấu xuất quân tiến đến tiếp viện, cùng quân Kim một chi chủ lực gặp nhau. Triệu Cấu xung phong đi đầu, lấy ít thắng nhiều, đánh tan quân Kim, phóng đại đại tống uy phong, nhất là đại tống hoàng gia uy phong. Đáng tiếc là, chiến hậu, Triệu Cấu thụ thương không nhẹ, bị Triệu Vũ gọi về kinh sư tĩnh dưỡng. Triệu Cấu không dám kháng chỉ, thành thành thật thật về tới Đông Kinh biện Lương Thành. Nhưng Triệu Cấu cũng không có tại mình phụ thượng lãng phí thời gian, mà là thừa dịp dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, lại tới Thái học cầu học. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Triệu Cấu đều là Triệu Vũ một cái cực kỳ ưu tú nhi tử. Cuối cùng nói Triệu Hoàn, cũng chính là trong lịch sử Tống Câm Tông. Triệu Hoàn mặc dù không phải Triệu Vũ nhi tử, chỉ là Triệu Cắt nhi tử, nhưng để ai cũng không nghĩ tới chính là Triệu Hoàn danh vọng không chút nào thua Triệu Vũ một đám nhi tử, cho dù là Triệu Vũ ưu tú nhất mấy cái kia nhi tử. Triệu Hoàn hoạch tâm danh tiếng là nhân hiếu, tiết kiệm, nạp gián là sĩ phu giai tầng trong mắt quân tử điển hình, thậm chí là thái tử điển hình. Cùng cha Triệu Cắt xa hoa lãng phí hình thành so sánh rõ ràng chính là Triệu Hoàn cực kỳ tiết kiệm. Mà lại, Triệu Hoàn tiết kiệm cũng không phải là tận lực giả vờ giả vịt, mà là xuyên qua thường ngày, hắn người hầu từng đề nghị mua thêm tinh mỹ đồ vật, đều bị hắn cự tuyệt, hắn minh xác biểu thị, quốc gia tài chính vốn là khẩn trương, ta có thể nào nhẫn tâm phô trương. Triệu Hoàn còn nhiều lần chủ động giảm bớt chính hắn xuất hành tùy tùng nhân số, đem hắn trong cung dư thừa chất bảo, tơ lụa nộp lên quốc cố, dùng cho phụ cấp quân nhu hoặc trần hai. Triệu Hoàn còn nghiêm cấm hắn hoạt quan, người hầu mượn kỳ danh nghĩa tác thủ tài vật, đối vi quy người trực tiếp nghiêm trị, ngăn chặn tham nhũng tập tụ. Triệu Hoàn còn đặc biệt có thể nghe ý kiến khác biệt, nhất là coi trọng đối triều chính tệ nạn phê bình. Cái này khiến sĩ phu quân thể đối Triệu Hoàn ký thác kỳ vọng. Triệu Hoàn còn chủ động trưng cầu khó nghe chi ngôn hướng Triệu Vũ ý kiến. Thậm chí đối việc nhỏ Triệu Hoàn cũng có thể nghe đề nghị, một lần hắn bởi vì khí trời nóng bức, để người hầu tại nhà của hắn trồng vài quả quý báo hoa mục, có quan viên lấy nay dân gian cơ cận, thân vương không nên xa vào yên vui khuyên can, hắn lập tức hạ lệnh trừ bỏ hoa mục, cũng công khai xin lỗi, xưng ta thẹn cho giáng quan, sau đó tất thật chi. Triệu Hoàn còn không bao che khuyết điểm, dưới tay hắn người, bất luận là ai, chỉ cần phạm sai lầm, hắn tuyệt không nhân nhượng. Triệu Hoàn còn đã hiếu, lại thương cảm dân cùng sĩ. Cái này khiến sĩ phu giai tầng tiết hận không thôi, bọn hắn bí mật đều nói, nếu như Triệu Hoàn cũng là Triệu Vũ nhi tử, tuyệt đối là tốt nhất thái tử. Có ít người thậm chí cho rằng Triệu Hoàn có minh quân chi tư, vì Triệu Hoàn không thể cạnh tranh Triệu Vũ hoàng vị mà cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nói như vậy, Triệu Hoàn tại sĩ phu giai tầng thanh danh, cơ hồ không thua Triệu Giai. Thái học một đám quan viên là hiểu tuyển người. Có Triệu Giai, Triệu Cấu, Triệu Hoàn ba vị này hoàng tử dòng họ xuất mã, nhất định có thể chấn nhiếp những cái kia phạm sai lầm hoàng tử dòng họ. Triệu Giai ba người cũng không có để Thái học một đám quan viên thất vọng, bọn hắn biết được có người cũng dám phạm như thế đại nghịch bất đạo sai lầm, lúc này sẽ đồng ý đi thu thập những này phạm sai lầm hoàng tử dòng họ. Tấu chương xong, chương 358, không giống Triệu Cấu chương 358, không giống Triệu Cấu. Triệu Giai, Triệu Cấu, Triệu Hoàn nghe nói, Triệu Tường, Triệu Thạch, Triệu Minh cùng Triệu Hữu Trung lúc này ngay tại trên gác trung thăm dò tuyển tú, Thái học một đám quan viên ngại với hoàng đế dòng họ huyết mạch thân phận, phạt nặng sợ làm tức giận hoàng quyền, phạt nhẹ lại rơi cái thất trách tội danh, tình thế khó xử, hy vọng bọn họ mấy cái đi quản một chút. Bọn hắn không nói hai lời liền đi gác chung. Trên đường, Triệu Giai ba người thương lượng thế nào xử lý việc này. Triệu Giai đối Triệu Cấu cùng Triệu Hoàn nói, hắn mấy cái đều tóc để trộm chi niên, ngây thơ không biết lễ. Tuyển tú chi nghi tuy nặng, kia bối bất quá hy chơi thay, không phải có tà đạo chi tâm. Như trọng phạt, sợ mất dòng họ nhân hậu, nhẹ trách là đủ. Triệu Cấu trị quân, thâm thụ Lý Lâm chết còn không hủy đi phòng, chết nói không cấp giật tư tưởng ảnh hưởng, làm người ngay thẳng, ngày bình thường làm việc, tôn trọng khí tiết, chúng ngay thẳng nói, không nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Hắn không đồng ý Triệu Giai xử lý khoan dung phương án, cho nên phản đối nói, không thể. Lễ bị ban bản, hoàng tử dòng họ càng đương thủ chi. Tuyển tú chính là quốc chi điển nghi, càng hơn người, chỗ rình mò hí chi, hoặc vì tương lai thứ, hoặc vì tông phụ, đây là loạn thưởng chi manh, như tung chi, dùng cái gì chính triều cương, phục bách quan, sẽ làm theo luật trị tội, mới hiện lộ ra quốc pháp vô tư. Triệu Hoàn đối với hắn mình người, có thể làm được không bao che khuyết điểm, bất luận là ai, chỉ cần phạm sai lầm, tuyệt không nhân lượng. Nhưng vấn đề là, Triệu Tư, Triệu Thạch, Triệu Minh đều là Triệu Vũ nhi tử, liền ngay cả Triệu Hưu Trung đều là Triệu Vũ thân đệ đệ Triệu Tư nhi tử, bọn hắn đều so Triệu Hoàn cùng Triệu Vũ thân cận. Càng thêm mấu chốt chính là, Triệu Hoàn rất rõ ràng, Triệu Vũ cũng không thích hắn. Nói đến, Triệu Hoàn dã là rất không hiểu, là Triệu Hoàn không phải Triệu Vũ nhi tử, chỉ là Triệu Vũ ca ca Triệu Cát nhi tử, khẳng định không có mình sinh nhi tử thân cận. Nhưng cái này không phải là Triệu Vũ không thích hắn lý do. Phải biết, không phải Triệu Vũ nhi tử, cũng không chỉ có Triệu Hoàn một cái. Triệu Tất, Triệu Tử, Triệu Tư cũng đều có nhi tử, bọn hắn hiện tại cũng đều trưởng thành hoặc là chuẩn trưởng thành. Đang giải trừ con của mình trên người phong ấn đồng thời, Triệu Vũ cũng giải khai trên người bọn họ phong ấn, để bọn hắn cũng có thể tham chính, toàn quân, thậm chí lộ ra tương lai sẽ phân đất phong hầu bọn hắn ý tứ, bao quát cùng Triệu Vũ có thủ Triệu Tự nhi tử. Duy chỉ có Triệu Hoàn, Triệu Vũ mảy may đều không có bất kỳ cái gì chuyển xuống ý tứ, càng không lộ ra qua muốn phân đất phong hầu miệng của hắn gió. Triệu Cát hỏi lúc, Triệu Vũ liền nói, ngươi chỉ có cái này một tử, như ngoại phóng, có nguy hiểm, ngươi coi như không sao. Nghe Triệu Vũ như thế nói chuyện, sinh hạ Triệu Hoàn sau này thân thể không biết cái gì nguyên nhân liền triệt để sụp đổ mất Triệu Cát, cũng có chút do dự. Cuối cùng nhất, Triệu Cát chỉ có thể ngầm thừa nhận Triệu Hoàn tại kinh sư phát triển. Giống như Triệu Giai, Triệu Hoàn hiện tại cũng là thái học học chính. Nhìn xem cái khác hoàn thất, tôn thất đều có thể truy đuổi giấc mộng của mình, hoặc là quản lý một phương, hoặc là chinh chiến xa trường, tương lai có lẽ còn có thể trở thành chư hầu một phương vương. Triệu Hoàn rất hâm mộ, không cam lòng với bình thường hắn, một mực nghiêm ngặt ước thúc chính hắn, hy vọng có thể bị Triệu Vũ mắt khác đối đãi, cho hắn một cái thi triển chính mình mới có thể cơ hội. Nhân cùng hiếu là nho ra trọng yếu khảo hạch tiêu chuẩn, Triệu Hoàn tại hai điểm này bên trên biểu hiện đột xuất, đối Triệu Cát, Triệu Hoàn hiếu mà không ngủ con theo. Hắn mỗi ngày theo lễ chế hướng Triệu Cát vân an, đối Triệu Cát thường ngày nhu cầu tận tâm thỏa mãn, nhưng ở Triệu Cát thích phô trương lãng phí bên trên, hắn chưa từng ngủ quán phụ họa, mà là nhiều lần quên can. Mỗi khi gặp hai năm, Triệu Hoàn đều sẽ lấy danh nghĩa cá nhân quên tặng chính hắn bổng lộc, dùng với Trần Hai, đối thi rất hàn môn sĩ tử, hắn từng lên tấu Triệu Vũ, thỉnh cầu núi lòng khoa cử chúng tuyển danh lệch, nhiều lấy cô hàn chi sĩ, phòng ngừa quan lại tử đệ lũng đoạn hoàn lộ, thậm chí gặp được quan tình. Hắn tuy không trực tiếp quyền tư pháp, lại đem tình tiết vụ án chuyển giao đại lý tự, đốc thúc mau chóng thẩm tra xử lý, phòng ngừa kêu ca đọc lại. Tại Triệu Hoàn tận lực kinh doanh dưới, sĩ phu, nhất là những cái kia không thích Triệu Vũ sĩ phu, cho Triệu Hoàn đánh giá rất cao, có một loại, tân hoàng nếu là không từ Triệu Vũ nhi tử chúng tuyển, Triệu Hoàn là lựa chọn tốt nhất tức thị cảm. Dân gian cũng có Triệu Hoàn hiền đức, có thể giải dân khổ hiền danh. Có thể đối với dạng này Triệu Hoàn, Triệu Vũ nhưng thủy chung đều không có trọng dụng qua, chỉ làm cho hắn giáo thư dục nhân, hoặc làm chút không đau không ngứa công việc, dù là có gián quan hoặc là lại bộ quan viên để cử Triệu Hoàn. Triệu Vũ cũng không có trọng dụng Triệu Hoàn ý tứ. Chậm rãi, có người kịp phản ứng, Triệu Hoàn biểu hiện đã vượt qua hoàng tử, tôn thất phạm chủ, nói trắng ra chính là Triệu Hoàn biểu hiện quá mức, đối Triệu Vũ nhi tử tạo thành uy hiếp. Cái này cũng liền khó trách Triệu Vũ sẽ đánh ép Triệu Hoàn. Dân gia, Triệu Hoàn giã cho rằng là hắn biểu hiện được quá mức, đưa tới Triệu Vũ kiêng kỵ, Triệu Vũ mới phong sát hắn. Như thế, dính đến Triệu Vũ cùng Triệu Vũ chuyện của con, Triệu Hoàn không khỏi có chút bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi. Trầm ngâm thật lâu, Triệu Hoàn mới nói, rộng thì mất kỷ, nghiêm thì tổn thương hòa, hai khó chọn. Triệu Giai còn nói, nhưng Triệu Nhi gian dạy khiến cho bế môn hối lỗi ba ngày, đã minh quyết điểm, cũng tổn hoàng gia mặt mũi, không đến nỗi lương nan. Triệu Cấu lắc đầu, đây là nhân lượng. Sợ ngày sau tái phạm, như lần sau phục phạm, càng khó đốt thúc. Đương trượng hình 30, phạt đổng lộc một năm, cấm túc nửa năm, hắn chờ mới biết kính sợ, cũng có thể cảnh bắt trước làm theo. Triệu Hoàn do dự mãi, vẫn là không dám quá nhúng tay việc này, chỉ có thể trước cùng bùn luôn nói, tới trước gác chung thấy mọi người, coi hối hận lại đoạn. Triệu Giai cùng Triệu Cấu không có dị nghị, đi nhanh mà đi. Triệu Giai ba người đi đến trên gác chung, rất dễ dàng địa liền bắt được. Còn tại bên kia nhìn vừa say sưa ngon lành địa tại kia bình phẩm từ đầu đến chân Triệu Tư bốn người. Triệu Giai A nói, Triệu Tư, Triệu Thạch, Triệu Minh, còn có Triệu Hữu Trung, ngươi mấy cái tại làm gì? Triệu Tư, Triệu Minh, Triệu Hữu Trung động tác đều nhịp đem mỗi người bọn họ trên tay thiên lý kính giấu ở phía sau, là gan lớn nhất, phản ứng nhanh nhất Triệu Thạch, thì là quả quyết mà đem hắn trên tay thiên lý kính ném tới gác chung hạ buồn hoa bên trong, cũng muốn từ trên gác chung nhảy đi xuống. Không nghĩ, Triệu Cấu phản ứng càng nhanh, hắn một thanh liền đem Triệu Thạch cho nắm chặt trở về, cũng cảnh cáo hắn nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Ngươi có thể bỏ chạy nơi nào? Đã chạy không được, Triệu Thạch cũng chỉ có thể xám xịt địa đứng tiến Triệu Tư, Triệu Minh, Triệu Vũ cung bên trong, bọn hắn từng cái ủ rũ, như là xương đánh quả cả. Triệu Tư dẫn đầu nâng ngẩng đầu lên, cố gắng chấn định địa chắp tay nói, gặp qua ba vị huynh trưởng. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đi theo hành lễ. Triệu Cấu sắc mặt lạnh lùng, mắt sáng như nước địa quét mắt bọn hắn, lạnh lùng nói ra, thật can đảm, tham dò tuyệt tú, xúc phạm lễ pháp, lẽ nào lại như vậy? Triệu Thạch rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, bất quá, bất quá nhìn cái náo nhiệt thôi. Nhìn náo nhiệt. Triệu Cấu hừ lạnh một tiếng, tuyển tú chi nghi chính là đại sự quốc gia, tuyển gia tú nữ phần lớn muốn nhập phụ hoàng hậu cung, há lại cho các ngươi như thế trò đùa. Triệu Minh thấy tình thế không ổn, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí giải thích, huynh trưởng bất giận, ta mấy cái chỉ là hiếu kỳ, không còn ý gì khác. Triệu Hữu Trung cũng đi theo phụ họa, ta mấy cái cam đoan lần sau cũng không dám nữa. Triệu Cấu thiết diện vô tư nói, thằng ngãi danh vô chi, tuyển tú chính là nhận tông miếu, tục hoàng mạch chi đại điển, tú nữ hoặc là đế phi, hoặc vì tông phụ, đều hệ quốc chi luân thường. Các ngươi cầm kính rình mò, bình phẩm từ đầu đến chân, là nhìn lễ pháp vì không có gì, xem hoàng thất thể diện vì có rác. Hôm nay như lấy hiếu kỳ náo nhiệt buông thả, ngày mai liền dám đi quá giới hạn cung đình, hỗn loạn cương thường. Lễ người, quốc chi của chủ, tiên tổ lập chế, không phải vì trói buộc, thật là chính nhân tâm, phân biệt trên dưới. Các ngươi thân là hoàng tử dòng họ, chính là bách quan làm gương mẫu, lại đi này lỗ mãng tiến hành, nếu không trị tội, dùng cái gì đối tiên tổ, dùng cái gì gặp phụ hoàng, dùng cái gì phục vạn dân. Ta có lời phía trước, trước mặt mọi người trượng hình 30 lấy cảnh thân, phát động 1 năm lấy tình tâm, cấm túc nửa năm lấy nghĩ qua, đây là theo luật mà đi, nửa phần không thể dọa vậy. Triệu Giai Hòa giải nói, kia bối đều tóc để tròn tiểu nhi, mặc dù phạm lễ pháp, nhưng không đại ác. Như nghiêm trị theo luật pháp, sợ tổn thương hắn trở thiệt tính, lại sợ phụ hoàng nhớ tới phụ tử, bá chất tình cảm, chúng ta khó bằng giao. Không bằng bế môn hối lỗi 3 ngày, đã minh quyết điểm, lại tổn thể diện, chưa chắc không thể. Triệu Hoàn Gia gật đầu phụ họa, việc này liên lụy hoàng tử dòng họ, quá nặng xử phạt sợ sinh hiểm khích. Không bằng tạm phạt sao chép lễ ký trăm lượt khiến cho hiểu rõ lễ pháp yếu nghĩa, cũng coi như xong toàn kế sách. Triệu Cấu nghe vậy, không hề nhượng bộ chút nào, hắn nói, hai vị huynh trưởng lời nói, không phải vì giữ gìn lễ pháp, thật là dung túng. Hôm nay tung 1, ngày mai tất tung 10, cứ thế mãi, lễ pháp sụp đổ, triều đình dùng cái gì ăn? Ý ta đã quyết, trước mặt mọi người trượng hình, phạt đồng, cấm túc, thiếu một thứ cũng không được. Như hai vị huynh trưởng khăng khăng vì hắn mấy cái giải vây, ta cái này liền đi cầu kiến phụ hoàng, tấu minh hai vị huynh trưởng bởi vì dòng họ thể diện, phế quốc gia chi pháp, thiên vị hắn các loại, chỉ hai vị huynh trưởng bào che chi tội. Triệu Giai cùng Triệu Hoàn liếc nhau, đều biết Triệu Cấu ngay thẳng, lại khuyên vô ích. Cuối cùng, Triệu Cấu theo thái học chi quy, sai người mang tới hình trượng, trước mặt mọi người đối Triệu Tư, Triệu Minh, Triệu Hữu Trung thi triển 30 trượng, ý đồ chạy trốn Triệu Thạch trượng 50, lại truyền văn thư to lớn tông chính chùa, 4 người phạt đổng 1 năm, cấm túc với trong phủ nửa năm, không được ra ngoài nửa bước. Gặp bọn họ không thuyết phục được Triệu Cấu, Triệu Giai chỉ có thể cho Ma Hiểu tiểu tứ tử Triệu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhanh đi về mình, không phải, Triệu Tư 4 người coi như thầm rồi. Triệu Tư là hỷ đa sinh hài tử, cùng Triệu Nguyên nhất khối lớn lên, hai người tình cảm không tệ. Chính là Triệu Thạch, Triệu Minh, Triệu Hữu Trung, cũng là Triệu Nguyên thân cận người. Như thế nói đi, hôm nay việc này, lúc đầu Triệu Nguyên cũng có phần, chỉ là, hôm nay có một tiết khoa học hóa, Triệu Nguyên phi thường muốn lên, mới không có đi theo cùng nhau đi. Nói thêm nữa một câu, Triệu Tư bọn hắn thiên lý kính, đều là Triệu Nguyên cho. Bây giờ, Triệu Tư 4 người gặp nạn, Triệu Nguyên khẳng định muốn cứu bọn họ. Nghĩ nghĩ hắn cái kia chỉ đối nghiên cứu phát minh cảm thấy hứng thú mâu thân, Triệu Nguyên liền biết, hôm nay việc này khẳng định không trông cậy được vào Ma Hiểu Kiều. Càng nghĩ, Triệu Nguyên chạy tới tuyển tú hiện trường, đi tìm Trương Thuần hỗ trợ. Ngay tại đảm nhiệm ban giám khảo một trong Trương Thuần, nghe nói Triệu Nguyên tìm nàng, thật bất ngờ, không biết cái này vừa qua khỏi 10 tuổi tiểu gia hỏa tìm đến mình làm cái gì. Nghĩ nghĩ, Trương Thuần vẫn là phái Lý Sư Sư tới gặp Triệu Nguyên. Triệu Nguyên biết, Lý Sư Sư là Trương Thuần tuyệt đối tâm phúc, mà lại cùng Triệu Tư mâu thân hỉ đa quan hệ rất tốt, hắn mau đem chuyện từ đầu đến cuối tất cả đều báo cho Lý Sư Sư. Lý Sư Sư nghe xong, đại mi cau lại, trong lòng thầm nghĩ, hắn mấy cái mặc dù tinh nghịch, nên thụ chút giáo huấn, nhưng Triệu Cấu như thế xử trí, không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc a. Như thế tưởng tượng, Lý Sư Sư khẽ bước cằm, nói ra, ngươi lại đi, ta tự sẽ hướng nương nương báo cáo việc này. Triệu Nguyên nghe nói, vội vàng thở dài nói, đa tạ Lý nương tử, mong rằng nương tử mau chóng, ta sợ hắn mấy cái nhịn không được quá lâu. Lý Sư Sư gật đầu, ta cái này liền đi. Nói xong, Lý Sư Sư liền xoay người vội vàng hướng tuyển tú hiện trường đi đến. Trở lại tuyển tú hiện trường, Lý Sư Sư bước nhanh đi đến Trương Thuần bên cạnh, đưa lỗ tai nói nhỏ, đem Triệu Nguyên thuật sự tình 1 năm 1 mười địa cáo chi. Trương Thuần nghe sau, nao nao, chợt nghĩ thầm, chính trị chính là đem bằng hữu của mình khiến cho nhiều hơn, đem địch nhân của mình khiến cho thiểu thiểu. Nghĩ tới đây, Trương Thuần đi vào Triệu Vũ bên người, rồi mới ghé vào Triệu Vũ bên hai, đem Triệu Tư mấy người bọn hắn thăm dò tuyển tú một chuyện cùng Triệu Cấu muốn nghiêm trị bọn hắn nói với Triệu Vũ. Triệu Vũ ý niệm đầu tiên chính là, vậy cũng là chuyện gì? Không trách Triệu Vũ sẽ nghĩ như vậy, thật sự là, hậu thế tuyển tú sự tình, quá mức qua quýt bình bình, mà lại, đừng nói hắn nơi này tú nữ tất cả đều ăn mặc như thế chắc chẽ, chính là loại kia tất cả tuyển thủ dự thi tất cả đều mặc bikini hoặc là mặc gợi cảm nội y cái mông đều lộ ra ngoài tuyển tú đều không đủ là lạ. Lại nói, Triệu Tư mấy người bọn hắn đều là tiểu thí hải, đoán chừng cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, rồi mới chạy tới cùng người đồng lứa nói khoác khoe khoang một chút, loại sự tình này, Triệu Vũ khi còn bé cũng từng làm, biết bọn hắn là cái gì dạng tâm lý. Bất quá, Triệu Vũ nghĩ lại nghĩ một chút, nhóm này tú nữ bên trong đại đa số đều muốn tiến mình hậu cung, mấu chốt, mấy tên hôn đản này tiểu tử bên trong 3 cái là con của mình, quan hệ này có chút không tầm thường, vậy chuyện này, nếu là chăm chú truy cứu tới, giống như cũng không có như vậy đơn giản, Triệu Cấu muốn nghiêm trị bọn hắn, cũng không phải bắn tên không đích. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ nói với Lương Sư Thành, đi đem hắn mấy cái gọi tới. Lương Sư Thành lĩnh mệnh về sau, lập tức tiến về Thái học, đi đem Triệu Giai, Triệu Cấu, Triệu Hoàn, Triệu Tư, Triệu Thạch, Triệu Minh, Triệu Hữu Trung tất cả đều cho mang theo tới. Lúc này, Triệu Tư 4 người mỗi người đều đã trước mặt mọi người chịu mười mấy cây gậy. Bọn hắn mới mười mấy tuổi, thân thể cũng còn không có trưởng thành. Có Triệu Cấu nhìn chằm chằm, thi hành người cũng không dám lưu thủ. Cái này mười mấy cây gậy xuống dưới, ngoại trừ Triệu Thạch bên ngoài, những người khác bị đánh đến bị khóc sói đảo. Mấu chốt, đau vẫn là một phương diện. Triệu Cấu là tại Thái học trên bãi tập đánh bọn hắn, đồng thời đánh trước đó còn để cho người ta lột quần của bọn hắn, để Thái học sinh vây xem. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ. Cũng may, Triệu Tư 4 người niên kỷ còn nhỏ, không phải, bọn hắn không xấu hổ chết, thật rất khó kết thúc. Triệu Tư bốn người được đưa tới Triệu Vũ trước mặt lúc, tất cả đều chật vật không chịu nổi. Triệu Tư tóc lăng loạn địa dán tại trên mặt còn mang theo chưa cạn bệnh nước mắt, đi đường khập khiễng, mỗi đi một bước đều đau đến nghe răng trợn mắt. Triệu Minh càng là thảm, cái mông bị đánh đến sưng đỏ không chịu nổi, đi đường lúc chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra thống khổ tê tê âm thanh. Triệu Hưu Trung cũng là bình thường không hay, khác biệt chính là hắn ngay cả đau đớn biểu hiện cũng không dám có, toàn bộ hành trình đem đầu thấp đến không thể lại thấp, sợ bị người khác nhận ra. Chỉ có Triệu Thạch một mực tại kia dáng chống đỡ, có chút cốt khí. Gặp Triệu Tư bốn người bọn họ bị đánh đến nỗi ngay cả đi đường đều tốn sức, Triệu Vũ là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Xong Triệu Tư bốn người bọn họ nặng hừ một tiếng, hù dọa một chút mấy cái này lịch ngậm gây sự tiểu tử, Triệu Vũ mới nhìn hướng áp lấy bọn họ chạy tới Triệu Giai, Triệu Cấu cùng Triệu Hoàn, nhất là cùng Triệu Vũ trong ấn tượng không có chút nào đồng dạng Triệu Cấu. Tấu chương xong, chương 359, cùng con của mình đoạt lão bà, chương 359, cùng con của mình đoạt lão bà. Trong lịch sử Triệu Cát, Triệu Hoàn, Triệu Cấu cái này phụ tử ba người bên trong, nếu để cho Triệu Vũ chọn một cái hắn ghét nhất, như vậy người này khẳng định là Triệu Cấu. Dù là Triệu Cấu trên thực tế là cái này phụ tử trong ba người có năng lực nhất, đồng thời trong lịch sử sáng tạo ra tới cái gọi là xây viêm trung hưng, danh xưng trung hưng chi chủ một trong. Nay chủ yếu là bởi vì, đối mặt kim nhân xâm lấn, Triệu Cấu từ đầu đến cuối lấy bảo trụ hoàng vị đầu mục tiêu, mà không phải thu phục Trung Nguyên. Giai đoạn trước chạy trốn phương Nam, còn làm ra cái nê mã vừa sông truyền thuyết tẩy trắng chính hắn, hậu kỳ chủ động cùng Kim Quốc ký kết Thiệu Hưng đàm phán hòa bình cắt đất, xương thần, tiến cống, dùng khuất nhục đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, hoàn toàn vi phạm với Trung Hưng vốn có tiến thủ tính. Vì phổ biến cầu hòa chính sách, Triệu Cấu ngầm đồng ý thậm chí chủ đạo chèn ép lấy Nhạc Phi, Hàn Thế Trung làm đại biểu chủ chiến phái. Nhất là Nhạc Phi xuất lĩnh Nhạc gia quân nhiều lần phá quân Kim, tới gần Cố Đô mở ra lúc, hắn liên hạ 12 đạo kim bài buộc rút quân, cuối cùng lấy có lẽ có tội danh xử tử Nhạc Phi. Hành vi này không chỉ có tự hủy trưởng thành, càng rét lạnh thiên hạ khát vọng thu phục đất mất dân tâm. Triệu Cấu cái gọi là Trung Hưng vẹn vẹn thực hiện Nam Tông chính quyền cục bộ ổn định, lại làm cho Trung Nguyên, Hoa Bắc trưởng kỳ luân hãm với Kim Quốc thống trị, bách tính chịu đủ chiến loạn cùng áp bách. Loại này an phận ở một góc ổn định, cùng khôi phục Trung Nguyên, thống nhất quốc gia thật Trung Hưng hoàn toàn trái ngược. Lấy Trung Hưng làm tên, đi an phận chi thực, vì củng cố người quyền bị, hy sinh kháng Kim đại cục, hy sinh dân tộc tôn nghiêm, kháng Kim hy vọng cùng Trung Lương chi thần. Cái gọi là Trung Hưng bất quá là quyền bị tấm màn che thôi. Mấu chốt nhất là, lão cha, lão mụ, lão bà, năm cái nữ nhi, toàn bộ tông tộc đều bị Kim nhân bắt được Kim quốc, sinh ra hắn nuôi nấng hắn mẫu thân, cùng hắn ân ái phi tần, tất cả nữ nhi tất cả đều lọt vào Kim nhân đủ kiểu lăng lục, hắn lại một lòng chạy trốn, chỉ lo mình sống tạm cùng hưởng lạc, không nghĩ cách cứu viện cùng báo thù, thật sự là hưởng là nam nhân. Dạng này Triệu Cấu, thật là làm cho Triệu Vũ xem thường, Triệu Vũ thậm chí cảm thấy đến, muốn thu phục Yên Vân địa khu Triệu Cắt cùng một chiếm được điểm thượng phong liền phái quân đội cùng quân Kim giao chiến Triệu Hoàn đều so Triệu Cấu có huyết tính. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ đối Vi Hiển Phi cho mình sinh Triệu Cấu, có một loại giận cá chém tất chán ghét, dù là Triệu Vũ hết sức rõ ràng, con của mình Triệu Cấu cùng trong lịch sử Triệu Cấu căn bản cũng không phải là một người. Đương nhiên, thân là một cái lý tính người, Triệu Vũ cũng không có bởi vì mình không thích Triệu Cấu, liền chen ép hắn, cho hắn một cái tàn nhẫn tuổi thơ, mà là đối xử như nhau địa để mẫu thân hắn Vi Hiển Phi giáo dục hắn, cũng cho hắn giống nhau cơ hội. Chỉ bất quá, Triệu Vũ không có chú ý Triệu Cấu, cũng không đối Triệu Cấu có bất kỳ chờ mong thôi. Nhưng mà, để Triệu Vũ không nghĩ tới chính là cái này mình không có ôm lấy bất luận cái gì mong đợi nhi tử, lại tại mẫu thân hắn Vi Hiển Phi dạy bảo dưới, văn võ toàn tài, hữu dũng hữu nhu, mẫu chốt trung quân ái quốc, có khí tiết, trên triều đình chúng ngay thẳng nói, cũng không để ý người khác sắc mặt, trị quân càng lộ vẻ nghiêm cẩn, bộ đội sở thuộc tướng sĩ giữ nghiêm lý lâm chế định chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp phu kỷ luật, rất được quân tâm cùng dân tâm. Phương Bắc chiến sự lên, hắn thân là nhóm đầu tiên Bắc thượng hoàng tử, tại tiếp viện chi chiến bên trong cùng quân Kim chủ lực gặp nhau. Binh lực cách xa dưới, hắn trầm ổn quả quyết, xung phong đi đầu, lấy dũng mãnh để trấn sĩ khí, bằng mưu lực điều hành quân đội, cuối cùng lấy ít thắng nhiều đánh tan quân địch. Sau đó, Triệu Vũ cố ý hiểu rõ trận chiến kia, biết được cuộc chiến đấu kia còn không phải phục kích chiến, mà là thực sự cận thân trận giáp lá cả, quân Tống là dựa vào lấy vũ khí lạnh thêm anh tiên lôi đổi mệnh, mới thắng được trận chiến kia. Trận giáp lá cả là cận chiến diệt địch thủ đoạn hữu hiệu, nó không chỉ có khảo nghiệm văn binh thể năng, kỹ năng, càng hiện lộ rõ ràng quân nhân huyết tính cùng dũng khí, thể hiện một chi quân đội tinh thần chiến đấu cùng ý chí phẩm chất. Trong chiến tranh, có can đảm cùng địch nhân tiến hành trận giáp lá cả quân đội, thường thường có cao sĩ khí, không sợ hãi đảm lượng cùng dũng cảm tiến tới anh hùng khí khái, đây đều là cường quân trọng yếu đặc trưng. Cho nên, có dám hay không đánh trận giáp lá cả, tiến hành cận chiến chém giết, vĩnh viễn là kiểm nghiệm một chi quân đội có phải là hay không cường quân trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Triệu Cấu bộ đội sở thuộc, có thể tại trận giáp lá cả bên trong chiến thắng quân Kim, có thể thấy được bộ tinh nhuệ. Mà lại, Triệu Vũ để cho người ta điều tra qua, chi kia quân đội chính là Triệu Cấu mang ra. Điều này nói rõ, Triệu Cấu không phải mã phu, vẫn là một cái thống quân cao thủ. Cái này thật làm cho Triệu Vũ đối Triệu Cấu lau mắt mà nhìn. Càng làm cho Triệu Vũ lau mắt mà nhìn chính là, chuyện lần này, Triệu Cấu đứng vững tất cả áp lực, kiên trì xử phạt Triệu Tư, Triệu Thạch, Triệu Minh cùng Triệu Hữu Trung. Là, Triệu Vũ ban đầu cũng cảm thấy, đây chỉ là mấy cái tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự, tùy tiện nói hai người bọn họ câu, liền phải. Nhưng tại để Lương Sư Thành đi đem Triệu Giai bọn hắn mang tới trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ đột nhiên đổi chủ ý nói thật, hậu cung kỵ cương rất trọng yếu, nhất là Triệu Vũ có như thế nhiều nữ nhân, như thế nhiều nhi tử tình huống dưới. Cái này nếu là quản lý không được, Triệu Vũ để cho mình nhi tử cho mình đội nón xanh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, mà lại khi đó mặc kệ Triệu Vũ có nguyện ý hay không, đều phải làm xử tử con trai mình sự tình. Vì ngăn ngừa xảy ra chuyện như vậy, Triệu Cấu xử lý thật không có vấn đề. Hiện tại nhỏ không có quý củ, sự tình chưa đủ lớn trở lớn, nếu như không cho bọn hắn một cái nghiêm khắc giáo huấn, bọn hắn không được xông hậu cung á, thậm chí có thể nói Triệu Cấu xử lý đã rất nhẹ. Nếu không phải mấy cái này muốn tiểu tử vẫn là hài tử, đồng thời có ba cái là Triệu Vũ thân nhi tử, một cái là Triệu Vũ thân đệ đệ nhi tử, cái này tội trạng trực tiếp lưu vong cũng không tính là quá độ nghiêm khắc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Triệu Cấu kỳ thực là bảo vệ mấy cái này muốn tiểu tử. Phải biết, tại cổ đại, loại hành vi này chính là đại nghịch bất đạo, thượng cương thượng tuyến, hoàn toàn có thể giải thích vì đối với mình tương lai trưởng bối có lòng mơ ước. Tóm lại, tỉ mỉ nghĩ lại qua sau, Triệu Vũ cảm thấy Triệu Cấu xử lý rất tốt. Cùng Triệu Cấu so sánh, giữ gìn đệ đệ Triệu Giai, cùng bó tay bó chân Triệu Hoàn, biểu hiện cũng quá kém. Dám với Triệu Cấu cho tới nay biểu hiện kiệt xuất, Triệu Vũ tận lực đem mình đối với hắn chán ghét thu lại, nhìn xem Triệu Cấu hỏi, vì sao muốn trọng phạt hắn mấy cái. Triệu Cấu không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hắn bốn cái, hoặc vì hoàng tử, hoặc vì dòng họ, thân được hoàng ân, biết được lễ pháp kỳ cương. Nhưng không nghĩ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, lại tư mang theo đồ vật trèo lên gác chuông, dòm tuyển tú chi nữ. Thấy nó làm, một thì vi chế. Cấm đỉnh chi địa, giai bệ ở giữa, đều có quy chế. Tuyển tú vì trang trọng chi nghi, không phải thưởng thức chi lý. Hắn bốn cái dùng tính thăm dò tú nữ, đã phạm cung quy, càng mất thể thống. Thứ hai thất đức. Nam nữ hữu biệt, trong ngoài có phòng, đây là nhân luân chi cơ. Tuyển tú nữ tử, đều là đợi tuyển cung nhân, tương lai hoặc vì phi tần, hoặc vì tông phụ, há có thể dung người tùy ý nhìn trộm. Hắn bốn cái cử động lần này xem lễ pháp như không, xem nữ tử danh tiết như cỏ rác, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì chính tập tụ. Bà sẽ bị loạt cương. Hoàng thất tử đệ, chính là thiên hạ làm gương mẫu. Hôm nay dám dòm tuyển tú chi nữ, ngày mai liền dám xông vào hậu cung cấm địa, hôm nay dám làm trái cung quy, ngày mai liền dám phạm quốc pháp. Nhỏ qua không trừng phạt, tất ngưỡng sai lầm lớn. Như bởi vì tuổi nhỏ liền nhân lượng, bởi vì hoàng thân quốc thích liền dung túng, ngày khác tôn thất tử đệ đều hiểu đi, hậu cung kỷ cương không còn sót lại chút gì, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhi thần phạt chi, không phải vì trách móc nặng nề, thật là cảnh giới. Hôm nay trọng phạt, là miễn ngày khác nhưỡng càng lớn chi họa, cũng là hộ miễn với rơi vào lạc lối. Hắn giống như có thể tỉnh ngộ, phương không phụ phụ hoàng dưỡng dục chi ân, tôn thất dạy bảo chi đức. Nhi thần gây nên, đều là giữ gìn hoàng thất kỷ cương, bảo toàn tôn thất mặt mũi, không phải có tư toán, nhìn phụ hoàng minh giám. Triệu Cấu chậm rãi mà nói, không chỉ có để Triệu Vũ lớn một chút đầu, cũng khiến không ít tú nữ cũng nhịn không được nhìn trộm quan sát cái này tướng mạo tuấn lãng, hữu lệ có tiết, văn võ song toàn, tôn trọng khí tiết, chung ngay thẳng nói hoàng tử. Ở trong đó, đặc biệt một vị 11-12 tuổi nhỏ tú nữ, con mắt sáng nhất. Chỉ thấy cái này nhỏ tú nữ, giống gốc vừa trổ nhánh thanh trúc, thân hình còn mang theo chưa nảy nở tinh tế, nàng ngày thường là nhu hòa hình dạng, mặt mày còn cong như mới nguyệt, đôi mắt mang theo điểm chưa thoát ngây thơ, lại sáng giống ngâm sương sớm suối nước, đáy mắt cất giấu mấy phần an tĩnh dẻo dai. Mũi tiểu xảo, cánh môi là nhàn nhạt phấn, nét lúc đường cong sạch sẽ, không cười cũng lộ ra ôn thuần. Màu da là thông thấu bạch, lộ ra người thiếu niên đặc hữu ánh nhuận, bị dưới hiên ánh nắng vừa chiếu, ngay cả bên tóc mai mảnh nhung lông tơ đều thấy được rõ ràng. Cái này nhỏ tú nữ tên là Hình Bình Ý, chính là trong lịch sử hiến tiết hoàng hậu, nàng làm mở ra tường phù người, Triệu Cấu đời thứ nhất hoàng hậu, Bắc Tống hướng mời lang, Nam Tống Khánh Sa quân tiết độ sứ, An Cung giản vương Hình Hoàng chi nữ. Hình Bình Ý trên cơ bản có thể nói là trong lịch sử bi thảm nhất hoàng hậu. Trong lịch sử, tính Khang Sĩ nhục lúc, quân Kim công phá Biệt Kinh, đã có thai Hình Bình Ý cùng cái khác hoàng thất nữ quyến cùng nhau bị bắt bắt thượng, trên đường bởi vì không chịu nổi cha tấn sinh non, còn bị bách cho quân Kim tướng lĩnh dắt dê lễ, cũng chính là cởi trần, người khoác da dê quất đục nghi thức, đến Kim quốc sau, nàng bị đưa vào hoàng y địa viện, thật là quân Kim quan ký doanh, gặp lâu dài thể xác tinh thần tàn phá. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, Triệu Cấu đăng cơ sau, xa tôn Hình Bình Ý vì hoàng hậu, nhìn như cho nàng tối cao tôn đinh, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nghĩ cách cứu viện, hắn bận rộn hướng nam chạy trốn, củng cố chính quyền, đối ở xa Kim quốc chịu khổ vợ cả không có thực chất hành động. Hình Bình Ý tại Kim quốc khổ đợi 10 năm, dựa vào đối trượng phu tưởng niệm trèo trống, lại đến chết không chờ đến ngày về, chết bệnh lúc năm gần 34 tuổi. Càng bi ai là, Triệu Cấu thẳng đến cùng Kim quốc nghị hòa sau, mới biết được nàng tính chết, đón về cũng chỉ là một bộ sớm đã mục nát linh cứu. Cuộc đời của nàng là Tĩnh Khang Sĩ nhục trung hoàng gái chưa chồng tính bi kịch ánh thu nhỏ. Có được hoàng hậu chi danh, lại không hoàng hậu chi thực, tại nước mất nhà tan trong loạn thế, bị quyền lực cùng thời đại lôi cuốn, cuối cùng tại quất đủ, tưởng niệm cùng trong tuyệt vọng kết thúc, ngay cả cơ bản nhất tôn nghiêm cùng kết cục đều thành hy vọng xa vời. 17 tuổi bị bắt làm tù binh, bị điếm ô 16 năm, một ngày chân chính hoàng hậu đều không có làm qua, được cứu về lúc đã không phải người, có cái nào hoàng hậu có thể so sánh Hình Bình Ý thảm hại hơn. Triệu Vũ đối Tĩnh Khang Sĩ nhục bên trong thụ hại nữ nhân ấn tượng phi thường khắc sâu, hắn có thể nhớ kỹ mỗi một cái thụ hại tên của nữ nhân, đối trong đó thảm nhất Chu gia ba tỷ muội, Hình Bình Ý, Mậu Đức Đế cơ Triệu Phúc Kim trở nữ càng là khắc cốt minh tâm. Cho nên, lần này tuyệt tú, Triệu Vũ muốn đem những này thụ hại nữ nhân tất cả đều thu nhập mình hậu cung, thiện đãi các nàng, miễn cho các nàng một thế này lại gặp thụ vận mệnh bi thảm. Đương nhiên, giống Triệu Phúc Kim dạng này, bởi vì Triệu Vũ bọn hắn xuyên qua tới, mà không có xuất hiện ở cái thế giới này không tính. Đúng vậy. Trương Thuần cũng có ý tứ này. Cái này khiến những cái kia tại Tĩnh Khang Sĩ nhục bên trong thụ hại nữ nhân, dù là điều kiện hơi kém một chút, cũng sẽ đạt được Trương Thuần tiến cử. Triệu Vũ vừa vận thuận nước đẩy thuyền, đem những này thiếu nữ nhận lấy. Như thế, Hình Bình Ý tự nhiên cũng trải qua tiến vào Triệu Vũ hậu cung. Cùng nhau tiến vào Triệu Vũ hậu cung còn có Khương Túy Mị cùng Điền Xuân La. Hai nữ nhân này trong lịch sử vì Triệu Cấu sinh ra 5 cái nữ nhi. Như thế xem xét, nói Triệu Vũ cùng mình nhi tử đoạt lão bà, đều không phải là bắn tên không đích. Gặp Triệu Cấu nói có lý có theo, Trịnh Hiển Túc tại Triệu Vũ bên hai nói, Cấu nhi nói có lý, này gió đoạn không thể giải. Trịnh Hiển Túc nói lời này, cũng không chỉ là bởi vì Triệu Cấu là nàng dưỡng nữ vi hiển phi nhi tử, hay là bởi vì nàng thật cảm thấy Triệu Cấu nói rất có đạo lý, mới giúp Triệu Cấu nói ngọn. Triệu Vũ gật gật đầu, rồi mới nói với Triệu Cấu, việc này ngươi xử trí rất thỏa, đương thưởng. Còn như ban thưởng Triệu Cấu cái gì, Triệu Vũ nghĩ nghĩ, đối hoàng trải qua thần nói, lấy chấm kim giản tới. Triệu Vũ trong bảo khố có rất nhiều bảo vật, trong đó có một chút hoàng kim, bạch ngân chế tác vũ khí. Người bên ngoài nghe Triệu Vũ nói, muốn bắt kim giản tới, coi là Triệu Vũ chỉ là ban thưởng Triệu Cấu một chút tài vật. Ai nghĩ, Triệu Vũ cầm tới kim giản về sau, vậy mà mang theo kim giản đi xuống đài cao, đi vào Triệu Cấu bên người, ở trên cao nhìn xuống nói ra, nay chấm muốn ban thưởng ngươi quản giáo hoàng tử dòng họ quyền lực, từ thái tử trở xuống, phàm là hoàng tử dòng họ, chỉ cần phẩm hạnh công đoan, ngươi đều có thể quản thúc, như gặp minh ngoan bất linh hạng người, chấm cho phép ngươi tiên trảm hậu tấu, không biết ngươi có dám gánh này trước trách lớn. Triệu Vũ lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ không thể tin được. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà đem thiết chế một đám hoàng tử, dòng họ phẩm hạnh quyền lực giao cho Triệu Cấu cái này mới 16-17 tuổi hoàng tử. Triệu Cấu cũng là nao nao, không nghĩ tới Triệu Vũ như thế tán thành hắn xử trí, trợ ánh mắt của hắn kiên định, vì một chân chiến đất, rồi ra hai tay, cao giọng đáp, nhi thần nguyện lĩnh này trách nhiệm, ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ phụ hoàng nhờ vả. Triệu Vũ khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cầm trong tay kim giản trịnh trọng giao cho Triệu Cấu trong tay, nói ra, chấm nhìn ngươi biểu hiện. Nói xong, Triệu Vũ nhìn về phía Triệu Từ bốn người. Lúc này, liền ngay cả nhất ngang bướng Triệu Thạch đều sợ. Triệu Vũ ban cho Triệu Cấu có thể đánh chết bọn hắn kim giản, đủ để chứng minh Triệu Vũ thái độ đối với chuyện này. Cái này Triệu Từ bốn người đâu còn có thể không biết, bọn hắn thật làm sai, cái này bỗng nhiên đánh bạch ai không nói, lần sau còn dám nghịch ngợm gây sự, làm không tốt sẽ bị nghiêm khắc Triệu Cấu cho đánh chết. Một bên Triệu Giai, gặp Triệu Vũ ban cho Triệu Cấu tiết chế tất cả hoàng tử, dòng họ phẩm hạnh quyền lực, hối hận không thôi, hắn nhịn không được suy nghĩ, nếu là ta có thể theo lẽ công bằng xử lý việc này, cái này quyền hành có lẽ sẽ rơi xuống trên đầu ta, ai, vong đọc sách thánh hiền vậy. Triệu Hoàn Dã rất hâm mộ Triệu Cấu. Nhưng Triệu Hoàn có tự mình hiểu lấy, biết Triệu Vũ chắc chắn sẽ không đem quyền lực như vậy cho mình nhi tử bên ngoài người, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cho nên, tại Triệu Cấu tiếp chương này từ trên trời rớt xuống đĩa bánh lúc, Triệu Hoàn một mặt trung thực trên thực tế lại là đang len lén mà nhìn xem bốn phía cùng những cái kia vòng mập đến đây, mỗi người mỗi vẻ, thiên tiểu bá mỹ tú nữ. Cái này xem xét phía dưới, Triệu Hoàn liền thấy tú nữ bên trong Chu Liễn cùng Chu Tuyển, tiến tới trong lòng tê dận, nàng hai người cũng tới tham tuyển. Đấu chương xong, chương 360, chương thuần, ta chỉ có một thân tán gái bản lĩnh, bất đắc dĩ mình là cái cô nàng chương 360, chương thuần, ta chỉ có một thân tán gái bản lĩnh, bất đắc dĩ mình là cái cô nàng đừng tưởng rằng cổ đại, chưa lập gia đình nam nữ liền thật không có cơ hội gặp mặt. Trên thực tế, thật là có mấy nơi là chưa lập gia đình nam nữ, nhất là quan to quý giả dày, thân sĩ vọng tộc nhà tiểu quan nhân, tiểu nương tử gặp nhau địa phương. Cái này cái thứ nhất địa phương chính là chùa miếu. Ngươi cho rằng Đại Hùng Bảo Điện chỉ lấy công đức tiền sao? Sai. Đây chính là thời đại này nhất dã ra mắt sừng. Mặc dù nói nó bản thân là cái thanh tu địa phương, nhưng là tới cửa thắp hương thiện nam tín nữ cũng không đều là chạy lục căn thanh tịnh đi, tỉ như Trương Sinh cùng tôi manh oanh, đó chính là tại chùa miếu nhất kiến trung tình. Vì sao? Bởi vì chùa miếu có một cái thiên nhiên ưu thế, chính là nó tràn ngập loại kia tại Bồ Tát dưới mí mắt làm ấm vị nhỏ rung động. Loại này rung động, để bạch cư dị độ cao khái quát là, ngày 7 tháng 7 trường sinh điện, nửa đêm không người nói nhỏ lúc. Triệu Hoàn cùng Triệu Cổ là hoàn toàn tương phản hai loại người, trong đó có Triệu Tín tín đạo, Triệu Hoàn tin Phật. Triệu Hoàn tại lúc còn rất nhỏ lên, liền thích Phật giáo văn hóa, thường đi chùa miếu thắp hương bái Phật. Năm ngoái, Triệu Hoàn đi chùa miếu thắp hương. Trung sớm vừa nghỉ, đại tướng quốc Tự Hương Hỏa Vị bọc lấy đầu thu ý lệnh tại mái hiên lưu chuyển, Triệu Hoàn lấy chàng hạt từng bước mà lên, đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Vừa tiến vào trong đó, Triệu Hoàn ánh mắt liền bị Đại Hùng Bảo Điện trước hai lau người ảnh ngăn trở chân. Là một đôi tỉ muội, sóng vai đứng ở đèn hoa sen trước. Gần phía trước tiểu nương tử mặc màu hồng cánh sen sắc nho váy, bên tóc mai châm lấy đóa tươi mới bạch hoa nhài, chính chân điệu bước đèn, rủ xuống rèm châu theo động tác nhẹ nhàng lắc, toái quang rơi vào bên nàng mặt, ngay cả thái dương lông tơ đều thấy được rõ ràng, chính là Chu Liễn. Chu Liễn phía sau muội muội Chu Tuyền lấy xanh nhạt cái áo, trong tay lấy nửa khối chưa ăn xong bánh suốt, gặp Chu Liễn chân phí sức, đưa tay lặng lẽ nắm xuống đế đèn, đầu ngón tay đụng tỉ tỉ ống tay áo lúc, hai người đều bốn lên môi cười, tiếng cười nhẹ giống mái hiên rủ xuống mưa bụi. Triệu Hoàn bước chân bỗng nhiên tại hương ăn sau, trong tay chàng hạt chẳng biết lúc nào ngừng chuyển. Khách hành hương vãng lai sát qua hắn tay áo, hắn lại không rời mắt nổi từng cái nhìn Chu Liễn đầu ngón tay xẹt qua cây đèn bên dưới, nhìn Chu Liễn bị đèn khói sặc đến nhẹ nhàng lông mày, nâng tay lung tóc mai lúc, cổ tay ở giữa ngân trượt đến cánh tay, lộ ra một mảnh nhỏ trắng muốt da thịt. Chu Tuyền tiến đến Chu Liễn bên thai nói câu cái gì, Chu Liễn nghiêng đầu đi nghe, vừa lúc có trận gió qua, đem các nàng trên người hương hoa nhài thổi qua đến, hòa với hương hỏa vị, lại so Phật tiền đàn hương càng khiến người ta an tâm. Chu Chi tới dẫn Triệu Hoàn dân hương, hắn tiếp nhận hương tay lại có chút căng lên. Ánh mắt vượt qua ánh đến thấy lại quá khứ, Chu Liễn cùng Chu Tuyền hai tỷ bội đã chuyển tới thùng công đức trước, Chu Tuyền đang đếm lấy đồng tiền, Chu Liễn ngửa đầu nhìn trong điện Phật tượng, ánh nắng từ hai cái để lọt tiền đến, rơi vào nàng hơi nâng cằm tuyến bên trên, ngay cả hình dáng đều nhuộm mềm ánh sáng. Triệu Hoan nhìn chằm chằm Chu Liễn bóng lưng, ngay cả trụ trì cùng hắn nói chuyện đều không có nghe tiếng, từng cái giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là Chu Liễn điều đèn lúc bên mặt. Hương đốt đến một nửa, Chu Liễn cùng Chu Tuyền quay người đi ra ngoài. Chu Liễn đi tại phía sau, trải qua Triệu Hoan bên người lúc, có lẽ là váy bị hương án sừng câu dưới, nàng bước chân cùng bị xuống, trong tay khăn tay rơi trên mặt đất. Triệu Hoan cơ hồ là lập tức không lưng đi xuống nhặt, đầu ngón tay hắn vừa đụng phải góc khăn theo tuyến, chỉ thấy Chu Liễn cũng ngồi xổm xuống, nâng đầu lúc, ánh mắt của bọn hắn soát đụng vào nhau. Chu Liễn con mắt rất sáng, giống được lấy bên ngoài chùa thu thủy. Hoang mang rối loạn địa nói câu đa tạ tiếp nhận khăn tay cũng nhanh bước đuổi kịp Chu Tuyền, tại Triệu Hoàn trước mắt lắc thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Triệu Hoàn nắm bước đầu ngón tay lưu lại khăn ô lương, nhìn xem Chu Liễn cùng Chu Tuyền thân ảnh chuyển qua hành lang, xanh nhạt cùng màu hồng cánh sen góc áo cuối cùng nhất chuẩn dưới, liền ẩn tại khách hành hương bên trong không thấy. Tàn hương rơi vào trên mu bàn tay, bỏng đến Triệu Hoàn lấy lại tinh thần, trong tay hắn chàng hạt một lần nữa chuyển, vừa ý nghĩ lại toàn loạn từng cái nguyên là đến bái phận, kết quả là, giống như là đem tâm rơi vào Chu Liễn ngửa đầu nhìn vật lúc, bên tóc mai kia đóa rung động nhẹ nhẹ bạch hoa nhài bên trên. Cùng Chu Liễn ngước lúc trong mắt được lấy ánh sáng. Từ ngày đó lên, Triệu Hoàn liền hại bệnh tương tư thẳng đến năm nay Tết Nguyên Tiêu, nhàn rỗi nhàm chán Triệu Hoàn, liền cùng rất nhiều độc thân nam nữ, chạy tới đi rước đèn thị. Tết Nguyên Tiêu thế nhưng là thời đại này nam nữ ước hẹn hoàng kim thời đoạn, một đám quan to quý dạ dày, thân sĩ vọng tộc nhà tiểu quan nhân, tiểu nương tử mượn ngắm đèn chi danh, lặng lẽ gặp gỡ, kia mới hăng hái đâu. Ngươi cho rằng đoán đố đèn so là tài trí à, kia là thời đại này lời thật lòng đại mạo hiểm, người ta đây là vì một bên giải đố, một bên tán tỉnh làm chuẩn bị. Đèn đuốc như ban ngày người như biển. Ánh trăng đèn núi đầy đế đô. Phương xa bảo cái hại được lớn. Phiên dịch tới chính là, những rồn rợn sợ kia đều ngăn ở nhị hoàn nhìn muội từ đâu. Thượng nguyên đêm đèn biển đem cả con đường thiêu đến trong suốt, Triệu Hoàn ngồi tại xe đẩy tay bên trên đi theo dòng xe cộ đi, trong tay hắn đèn kéo quân xoay chuyển phát lắc, trong lòng lại vắng vẻ từng cái tự đi năm tướng quốc tự từ biệt, kia xóa màu hồng cánh sen sắc thân ảnh đều ở chàng hạ chuyển xong một vòng lúc xuất hiện, ngay cả Phật hiệu đều ép không được. Đầu phố giải đố sạp hàng vây náo nhiệt, Triệu Hoàn nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt góc áo đang từ trước mắt thoảng qua. Là Chu Tuyền, trong tay nàng giơ một chiếc con thỏ đèn, chính dắt người bên cạnh tay áo hướng trong ánh đèn tránh. Là Chu Liễn. Chu Liễn đổi kiện tây lụa đỏ nho váy, bên tóc mai không có châm hoa nhài, đổi tạm biệt chi chân châu trầm, theo bước chân nhẹ nhàng lắc. Đèn lồng chỉ riêng rơi vào trên mặt nàng, đem trước đó tại trong chùa không thấy rõ mặt mày chiếu lên rõ ràng từng cái đuôi lông mày hơi gấp, đôi mắt như bị đèn đuốc thiêu đến hiện ra đỏ. Nàng túi đầu nghe Chu Tuyền lúc nói chuyện, khóe môi ôm lấy độ cong, vậy mà so hoa đào còn tốt nhìn. Triệu Hoàn vội vàng nhảy xuống xe, cũng không lo được bình thường trầm ổn, bước nhanh tiến đến truy Chu Liễn cùng Chu Tuyền. Triệu Hoàn cách Chu Liễn cùng Chu Tuyền càng ngày càng gần, ngay tại Triệu Hoàn cách Chu Liễn cùng Chu Tuyền chỉ có cách xa hơn một trượng thời khắc, do người bỗng nhiên hướng phía trước tuôn, Triệu Hoàn bị đẩy đi về phía trước hai bước, cơ hồ muốn đụng phải Chu Liễn ống tay áo. Chu Liễn hình như có phát giác, bỗng nhiên nghiêng đầu, Triệu Hoàn cuốn quýt túi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm mũi ủng từng cái dư quang bên trong, cây liễu đỏ váy sát qua Triệu Hoàn ống quần, mang theo cỗ nhàn nhạt hương, chính là đại tướng quốc tự trong đại hùng bảo điện hương hoa nhài vị. Chờ Triệu Hoàn lại nâng đầu lúc, Chu Liễn cùng Chu Tuyền đã đi đến đường phố đối diện hoa đang trải trước. Chu Tuyền chính chân kêu đèn, Chu Liễn đứng ở một bên các loại. Ngón tay vô ý thức sở lấy trải trước treo đèn tuệ, gió thổi qua, đèn tuệ đảo qua mu bàn tay của nàng, nàng rụt rụt tay, cười ra lún đồng tiền bên trong được lấy ánh đèn. Triệu Hoàn cách vãng lai bóng người nhìn xem Chu Liễn, nhìn nàng tiếp nhận Chu Tuyền đưa tới hoa sen đèn, nhìn các nàng sóng vai hướng chợ đèn hoa chỗ sâu đi, cây liễu đỏ cùng xanh nhạt thân ảnh dần dần tan vào đèn biển, cuối cùng nhất chỉ còn hai điểm lắc lư ánh sáng, tựa như năm ngoái trong chùa kia hai ngọn bị các nàng chọn qua đèn hoa sen. Vạn hạnh, Chu Liễn cùng Chu Tuyền mỹ mạo không chỉ có hấp dẫn đến Triệu Hoàn, cũng hấp dẫn đến rất nhiều cái khác chưa lập gia đình nam tử. Có người nói, nàng tỷ bội hai người chính là Võ Khang quân tiết độ sứ vợ con nương tử Triệu Hoàn, trong mắt chỉ còn mới Chu Liễn nghiêng đầu lúc, bên tóc mai chi kia lắc lư trần châu trầm, cùng váy sát qua hàn ống của lúc, trận kia để cho người ta không thể quên được hương. Cái này thượng nguyên đêm đèn lại sáng, cũng sáng bất quá Chu Liễn ngửa đầu nhìn đèn lúc, trong mắt được lấy ánh sáng. Nguyên lai tương tư không phải bệnh, là cái này đầy đường đèn đều dập tắt sau, trong lòng còn đốt đoàn kia lửa. Triệu Hoàn năm nay 17, cũng đến đến lúc lập gia đình niên kỷ. Hắn về nhà sau, liền nói với Triệu Cổ, hắn muốn cưới Chu Liễn, nếu có thể ngay cả Chu Tuyền một khối ở rể, liền không còn gì tốt hơn. Triệu Tín cũng cố ý thành toàn Triệu Hoàn cái này con trai duy nhất của hắn. Nhưng Tiền Văn Sách liền đã nói qua, Triệu Tín mặc dù cố ý cùng Chu Bá Tài kết thân, nhưng bởi vì Chu Bá Tài là Chu Thái Phi đệ đệ, Triệu cùng Chu Thái Phi có thù, Triệu Cổ không nguyện ý bởi vì chuyện này trêu chọc Triệu Vũ, việc này mới một mực bị kéo riêng xuống tới. Không nghĩ, Triệu Hoàn gặp lại Chu Liễn cùng Chu Tuyền hai tỷ mỗi lúc, các nàng vậy mà đã thành tú nữ, hơn nữa nhìn các nàng đứng phương vị, rõ ràng là đã được tuyển chọn. Triệu Hoàn trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ bị hoành đao đoạt tái cảm giác. Hắn nhìn xem Chu Liễn cùng Chu Tuyền thân mang cung trang, cúi đầu đứng ở mới phổ tú nữ liệt kê, nghĩ đến trên long ỷ Triệu chẳng mấy chốc sẽ trở thành nam nhân của các nàng, tựa như châm đồng dạng ôm tiến trong lòng của hắn. Trước đó Triệu Hoàn về nhà cùng hắn phụ thân Triệu Cổ nói muốn cưới Chu Liễn cùng Chu Tuyền hai tỷ mỗi lúc nhảy cẫng còn tại ngực không có tán, khi đó hắn coi là phụ thân nhất định có thể thúc đẩy việc này, coi là tương tư có thể có cái kết cục, lại quên thiên hạ này hết thảy, bao quát lòng người cùng nhân duyên, đều tại trên long ỷ ở trong tay người kia. Triệu Hoàn ra đoán hận phụ thân hắn Triệu Cổ không quả quyết, nếu không phải hắn xem trước chú ý sau, Chu Liễn cùng Chu Tuyền lại thế nào sẽ đến tham gia tuyển tú. Triệu Hoàn nhớ tới đại tướng quốc tự bạch hoa nhài, nhớ tới thượng nguyên đêm chân châu trầm, nhớ tới Chu Liễn trong mắt được lấy ánh sáng, những cái kia từng để hắn chằn trọc hình tượng, bây giờ đều thành ôm tâm gai. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn tương tư cũng chỉ là một trận không người biết được kịch một vai, ngay cả tranh thủ tư cách đều không có. Triệu Hoàn có một cái xúc động, đó chính là cầu Triệu Vũ đem Chu Liên cùng Chu Tuyền ban thưởng cho hắn. Nhưng Triệu Hoàn nhìn thoáng qua bên cạnh ôm kim Triệu Cấu, hắn lập tức liền sợ. Từ Triệu Vũ xử lý như thế nào Triệu Tư mấy người bọn hắn nhìn lén tú nữ một chuyện bên trên, Triệu Hoàn liền không khó coi ra, Triệu Vũ cũng là có rất mạnh lòng ham chiếm hữu, nếu là hắn dám cùng Triệu Vũ đoạt nữ nhân, làm không tốt sẽ chọc cho Triệu Vũ sinh khí. Triệu Cấu vừa vặn mượn cơ hội này lập uy, Triệu Hoàn không cảm thấy, chính hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Vũ không có để Triệu Cấu tiếp tục đối Triệu Tư bốn người bọn họ hành hình, đây cũng là Triệu Vũ bảo vệ bọn hắn một lần, nhưng ai cũng đã nhìn ra, đây chỉ có một lần, lần sau, bất luận là Triệu Tư bốn người bọn họ, vẫn là khác cái gì người, lại xúc phạm lễ pháp, nhưng liền không có như thế tiện nghi. Một lấy Triệu Cấu thiết diện vô tư tính cách, không phải truy cứu tới cùng không thể, chính là tại chỗ đánh chết cũng có thể. Theo Triệu Hoàn, Triệu Cấu khẳng định sẽ tìm cơ hội lập uy cùng chứng minh chính hắn, không phải, hắn thế nào chứng minh Triệu không dùng lầm người. Triệu Hoàn cũng không muốn làm cái thứ nhất thử đầu người, cho nên, cứ việc đau thấu tim gan, nhưng Triệu Hoàn vẫn là lưu luyến không rời đem hắn thu hồi ánh mắt lại. Triệu Giai bọn hắn lúc đến, Tuyển Tú liền đã sắp đến hồi kết thúc. Triệu Tư bọn hắn cái này việc nhỏ xử lý xong, Triệu Vũ lại chọn lấy hơn 100 cái tú nữ, liền tuyên cáo lần này tú nữ tuyển chọn kết thúc. Từng cái còn lại tú nữ, lễ bộ sẽ đăng ký tạo sách, đưa cho Triệu Vũ nhi tử, chất tử tuyển. Đón lấy, Triệu Hạ chỉ, chọn chúng tú nữ, trực tiếp tiến cung. Thành cung rất cao, đem Chu Liễn cùng Chu Tuyển thân ảnh triệt để ngăn tại bên trong, cũng đem Triệu Hoàn tưởng niệm hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Triệu Hoàn không dám quay đầu, sợ người khác trông thấy hắn phiếm hồng đôi mắt, càng sợ nhìn hơn gặp kia phiến đóng chặt cửa cung từng cái môn kia bên trong là Chu Liễn cùng Chu Tuyển mới kết cục, ngoài cửa là hắn chỉ có thể giấu ở đáy lòng nát niệm. Từ đây, Chu Liễn cùng Chu Tuyển thành Triệu Phi Tần, mà hắn chỉ có thể là hoàng chất Triệu Hoàn. Từ nay về sau cung yến lại gặp nhau, hắn muốn cách đám người xa xa hành lễ, muốn nhìn lấy các nàng đối Triệu Vũ triển lộ nét mặt tươi cười, muốn đem những cái kia không nói ra miệng, chưa kịp đưa ra đi tâm ý, tất cả đều nuốt về trong bụng, ủ thành không người biết được rượu đắng. Hoành đao đoái, đau nhức không tại mất, mà tại tung lòng có chưa cam, cũng chỉ có thể mỉm cười nói thần tuân chỉ toái tâm cùng bị khuất, tất ẩn với người khác không thấy chi ẩn nhẫn bên trong Triệu Hoàn cho là hắn đem tình cảm của mình giấu rất tốt, nhưng thật tình không biết, Triệu cùng Trương Thuần đều nhìn thấy, hắn đối Chu Liễn cùng Chu Tuyển lưu luyến không rời. Cái này rất bình thường. Người khác không biết, biết rõ lịch sử Triệu cùng Trương Thuần còn có thể không biết, trong lịch sử Triệu Hoàn cùng Chu tình cảm tốt bao nhiêu. Trong lịch sử, Triệu Hoàn cùng Chu Liễn tình cảm, không có Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi thịnh thế lãng mạn, cũng không có Minh Hiếu Tông cùng Trương Hoàng hậu độc sủng chuyên tình, lại bởi vì tính khang sỉ nhục bối cảnh càng lộ vẻ chân thực, tình cảm của bọn hắn bắt đầu với lễ pháp, lại tại hoạn nạn bên trong thăng hoa vì sinh tử gắn bó, Chu Liễn lấy cái chết vì đại tống, vì Triệu Hoàn tuất tiết, đối bọn hắn đoạn này quan hệ làm được cực hạn thủ hộ, mà Triệu Hoàn biết được Chu Liễn tin. Chết sau, cũng là cực kỳ bi thương, mấy ngày không ăn. Chỉ là tại Triệu Vũ cùng Trương Thuần dạng này biết rõ lịch sử người xem ra, Chu Liễn thật sự là một cô gái tốt, vừa ngu xuẩn, nhát gan hèn yếu Triệu Hoàn căn bản là không xứng với Chu. Phải biết, hậu thế đối Chu Liễn đánh giá cực cao, thậm chí liền thân là địch nhân Kim Thế Tông đều gọi nàng vì Trinh Liệt Hoàng hậu. Trương Thuần không nhìn được nhất như thế tốt danh nhân trong lịch sử rơi xuống không xứng với nàng nam nhân trên tay. Lại nói, Trương Thuần cũng chính là một nữ nhân, bằng không, nàng khẳng định so Triệu chơi còn hoa, dùng Trương Thuần tới nói chính là, ta chỉ có một thân tán gái bản lĩnh, bất đắc dĩ mình là cái cô nàng. Kia Trương Thuần nghĩ bổng đánh nguyên lương, cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Vũ hỗ trợ. Để ở chỗ này chính là, vừa về tới hậu cung, Trương Thuần liền nói với Triệu Vũ, lần này vào cung tú nữ, nhất diệu người, chớ qua Chu gia tỉ muội. Triệu Vũ nghe nói, thuận Trương Thuần tầm mắt phương hướng nhìn sang, đã nhìn thấy Đê Mi thuận nhãn Chu Liễn cùng Chu Tuyển. Triệu Vũ gật gật đầu, ừm, nàng hai người quả thật không tệ, vậy tối nay liền dạy các nàng thị tầm a. Gặp vừa mới tiến cung, Triệu Vũ liền lật ra Chu Liễn cùng Chu Tuyển hai tỷ muội bảng hiệu, một chút trưởng thành sớm, đã rõ ràng Triệu Vũ là các nàng trời tân tấn cung nhân, không khỏi ghen ghét lên Chu Liễn cùng Chu Tuyển may mắn tới. Đương nhiên, cũng không ít tân tấn cung nhân, còn không rõ ràng lắm tình cảnh của các nàng, không rõ ràng hậu cung bên trong pháp tắc sinh tồn, còn không biết bị Triệu lật ra bảng hiệu mang ý nghĩa cái gì, tiến tới đối Chu Liễn cùng Chu Tuyển may mắn không cảm giác. Chu Liễn cùng Chu Tuyển là rất hiểu quy củ, cũng biết các nàng đạt được Triệu sủng hạnh mang ý nghĩa cái gì. Cho nên, xác định Triệu Vũ thật lật ra bài của các nàng tử, Chu Liễn cùng Chu Tuyển tự nhiên hào phóng địa bài nói, tạ bệ hạ. Một bên, gặp Triệu Vũ ngay trước như thế nhiều tân tấn cung nhân mặt lật ra nàng tiến cử cung nhân bảng hiệu, Trương Thuần nét mặt tươi cười như hoa, nàng nghĩ thầm, nhìn thấy năng lượng của ta, bọn này tiểu nha đầu còn không ngoan ngoan tìm tới dựa vào ta. Ngươi làm Trương Thuần tại sao sẽ vô cùng lo lắng địa tiến cử Chu Liễn cùng Chu Tuyển? Cái này ngoại trừ bởi vì Trương Thuần không muốn Chu Liễn cùng Chu Tuyển lại bị Triệu Hoàn tên phế vật này muốn đi, cùng nàng nghĩ thu Chu Liễn cùng Chu Tuyển hai cái này không tầm thường nữ nhân đương ngựa của nàng tử, cũng bởi vì nàng tại hiện lộ rõ ràng năng lượng của mình, để những này cung nhân đầu nhập nàng, tương lai các nàng sinh hài tử vì nàng cùng nàng nhi tử sử dụng. Chương 361, Triệu Vũ cùng Chu gia tỷ muội không thể không nói cố sự. Chương 361, Triệu Vũ cùng Chu gia tỷ muội không thể không nói cố sự. Ngay tại Trương Thuần lòng tràn đầy tại Tân Tiến cung cung nhân chúng chiêu binh mua ngựa thời khắc, Lý Lâm tiến đến Trương Thuần bên người, nhỏ giọng hỏi, "Ai, ngươi nói quan gia làm sao lại ban cho Triệu Cấu kim giản? Ta nhớ được đây là Dương gia tướng bên trong Bát Hiển Vương đồ vật ta." Vẫn là nói, trong lịch sử thật có chuyện như vậy, quan gia tại bắt trước cổ nhân. Trương Thuần thuận miệng đáp, "Trong lịch sử không có chuyện như vậy, chí ít không có minh xác ghi chép. Bất quá, theo người sáng mắt Vương Thế Trinh nghiệm núi đường biệt tập ghi chép, Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương từng thụ lưu cảnh các cửa làm, ban thưởng kim thư trừ gian hái định bốn chữ tại sắc giản, khiến kích bách quan phạm pháp người, Cái này cùng Bao Thanh Thiên Dương gia tướng chờ tác phẩm văn học bên trong Bát Hiển Vương Kim giảng có chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cung cấp. Ngoài ra, truyền thuyết Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng ban cho Bất Chỉ cùng đánh vương roi, Thương Triều Văn Trọng cũng bị Thương Vương ban cho qua đánh vương roi, bất quá những này cũng nhiều tồn tại ở truyền thuyết và văn học tác phẩm bên trong. Có lẽ quan gia cũng nghe qua Lý Thế Dân ban cho Bất Chỉ cùng đánh vương roi, Văn Trọng bị Thương Vương ban cho qua đánh vương roi, mới bắt trước chi, chẳng có gì lạ. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Lý Lâm trong lòng nghi hoặc ít một chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy cái nào là lạ. Ngay tại Lý Lâm muốn đem cảm giác của nàng cùng Trương Thuần chia sẻ lúc, chỉ thấy Chu Liên cùng Chu Tuyền hai tỷ muội hướng về các nàng đi tới. Gặp đây, Lý Lâm liền đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Không bao lâu, Chu Liên cùng Chu Tuyền hai tỷ muội liền đến Trương Thuần trước mặt, doanh doanh cúi đầu, chăm miệng một lời, tạ nương nương sách. Trương Thuần âm thầm gật đầu, hiểu quy củ, khó trách trong lịch sử các nàng tỷ muội, một cái có thể lên làm hoàng hậu, một cái có thể lên làm đức phi. Trương Thuần rất nhiệt tình đem Chu Liên cùng Chu Tuyền đỡ dậy, hòa ái dễ gần địa nói, hai vị muội muội khách khí, ta tiến cử các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi xác thực xuất sắc, không phải quan gia cũng sẽ không lật bài của các ngươi tử. Chu Liễn cùng Chu Tuyền cũng không phải những cái kia không biết đạo cung trùng phi cự lăng đầu thành. Phải biết, Chu Liễn cùng Chu Tuyền bác gái Chu Thái Phi thế nhưng là kinh lịch cao quần quận, hướng Thái hậu cái này hai vị hậu cung lớn nữ chính thời đại, còn tự thân kinh lịch mạnh tướng cùng Lưu Thanh Tinh đấu pháp, một mực sống tạm đến Trịnh Hiển Túc thời đại. Càng thêm mấu chốt chính là, Chu Thái Phi sống tạm cả một đời, lúc đầu hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, thẳng đến nàng không muốn trang, muốn cho nàng tiểu nhi tử cũng làm hoàng đế, lập tức liền bị đánh nhập lãnh cung, không có hai năm liền chết, cái này cũng cho Chu Liễn cùng Chu Tuyền rất lớn cảnh cáo. Chu Liên cùng Chu Tuyền biết rõ, tại cái này trong thâm cung, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, có chút sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục, đương nhiên, có thể một mực đạt được hoàng đế sủng ái, không ở trong đám này, mà ở trong đó trọng yếu nhất chính là đứng đội. Hậu cung chưa hề đều không phải là chỉ nghe son phấn hương tính địa, mà là phủ lên cẩm tú quyền lực giác đấu trường. Đối với vừa bước vào cửa cung tân tấn cung nhân mà nói, càng là như vậy. Đứng đội chính là các nàng liên quan đến có thể hay không lưu lại, có thể hay không sống được thể diện mấu chốt đầu đề. Cái này có thể nói là các nàng chưa từng người để ý bụi bặm biến thành có nơi sống yên ổn tồn tại đường tắt duy nhất, nhất là đối những cái kia tại hậu cung bên trong không có bối cảnh cung nhân tới nói. Thậm chí liền ngay cả những cái kia tại hậu cung bên trong có bối cảnh cung nhân cũng cần đứng đội, chỉ bất quá các nàng đã giảm bớt đi mình đứng đội quá trình thôi. Mà đối với những cái kia tại hậu cung bên trong không có bối cảnh cung nhân tới nói, các nàng không có nhân mạch căn cơ, không có hoàng đế ân sủng, thậm chí liền ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều muốn dựa vào người nàng hơi thở, phân đến nơi ở là vắng vẻ hở phòng bên cạnh, vẫn là tới gần chủ điện buồng lò sưởi. Mỗi ngày phần lệ là bị nữ quan cắt xén sau canh thừa cơ hội, vẫn là đủ lượng thuế thóc tơ lụa, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được thị tẩm cơ hội, vẫn là tại hậu cung. Bên trong hư hao tổn thanh xuân, đều xem phải chẳng có chỗ dựa vì bọn nàng chỗ dựa. Nếu không phụ thuộc hậu cung một cái thế lực, cũng leo đến vị trí nhất định, ngay cả thỉnh an lúc đều muốn đứng tại cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong, cung trong lời đàm tiếu sẽ trước đem không chỗ nương tựa cung nhân coi như biêng ngắm, thậm chí ngay cả học tập cung đình lễ nghi lúc, dạy dẫn cô đều có thể bởi vì cung nhân không có bối cảnh mà qua loa cho xong. Đứng đội là vì nắm lấy cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ. Nó giống trời đông giá rét bên trong lửa than, có thể ngăn cản những cái kia vô vọng ức hiếp cùng lạnh nhạt, để cung nhân tại hậu cung ổn định gót chân, không đến mức chưa từng nở rộ liền khô héo. Mà ổn định gót chân về sau, đứng đội càng là cung nhân đụng vào cơ hội cầu đối. Trong hậu cung có thể thay đổi vận mệnh cơ hội, phần lớn đều nắm ở số ít người trong tay. Hoàng đế một lần lọt mắt xanh, bị phân đến được sủng ái phi tần bên người người hầu, thậm chí chỉ là thu hoạch được tham dự cung yến tư cách, những này nhìn như nhỏ bé khả năng, phía sau đều liên tiếp thế lực mạch lạc. Nhiều khi, cung nhân như nghĩ ra đầu, chỉ dựa vào dung mạo hoặc một chút tài nghệ, còn thiếu rất nhiều. Không có phụ thuộc thế lực chủ tiến cử, cho dù dáng dấp lại xinh đẹp, lễ nghi học được cho dù tốt, khả năng cũng chưa chắc có thể thu được tại hoàng đế trước mặt cơ hội lộ mặt. Đứng đội là vì tiếp nhập hậu cung cơ hội mạng lưới, để cho mình không còn là thành cung bên trong bối cảnh tấm, có cơ hội tới gần có thể sửa vận mệnh khả năng, không đến mức cả một đời vây ở tầng dưới chót, ngay cả hoàng đế mặt cũng không thấy. Càng mấu chốt chính là, đứng đội khả năng giúp đỡ cung nhân tránh đi hậu cung chí mạng nhất vòng xoáy. Trong hậu cung, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng, có lúc là vì hoàng đế ân sủng, có lúc là vì sáu cung quyền quản lý liên đối lấy dưới đáy cung nhân đều bị cuốn tiến phân tranh bên trong. Mà không đứng đội cung nhân, nhìn như trung lập, kỳ thực là nguy hiểm nhất tồn tại, các nàng đã không chiếm được bất luận cái gì một phái che chở, lại sẽ bị tranh đấu song phương đều coi là khả năng bị đối phương lôi kéo thai hoàng ẩm, hoặc là có thể tùy ý hy sinh quân cờ. Tỷ như quý phi muốn cho hoàng hậu khó xử lúc, như cần tìm không hiểu quy củ cớ, không nơi nương tựa cung nhân thường thường sẽ bị đẩy ra gánh tội thay, lại như hoàng hậu thanh lý quý phi người bên cạnh lúc, dù là cung nhân chỉ là cùng quý phi trong cung cung nữ nói qua mấy câu, cũng có thể là bị coi như đồng đảng xử trí, lại không người thay các nàng giải thích. Nhưng nếu là phụ thuộc đúng thế lực, cung nhân liền có thể tại phân tranh bên trong tìm tới một khối khu vực an toàn, lúc có lời đồn đại quấn lên các nàng lúc, phía sau chủ vị sẽ ra mặt đè xuống, trong lúc các nàng vô ý đạp cung đình nhỏ cấm kỵ lúc, sở thuộc phe phái cung nhân sẽ giúp các nàng quần nhau che lấp. Cho nên, đứng đội là vì tại giả dối quỷ quyệt trong hậu cung giữ được tính mạng, phòng ngừa trở thành hậu cung quyền lực tranh đấu pháo hôi cực kỳ trọng yếu một bước. Nói cho cùng, đứng đội xưa nay không là cung nhân đầu cơ trục lợi, mà là các nàng tại phong bế quyền lực trong trạng sinh tồn bản năng. Nó không phải đơn giản leo lên mà là cung nhân vì chính mình tranh thủ không gian sinh tồn. Cơ hội khả năng cùng bình an bảo hộ một loại phương thức, từ mới vào cung lúc ăn ở, càng về sau có thể hay không nhìn thấy hoàng đế, có thể hay không đi lên, lại đến lâu dài an ổn, mỗi một bước đều không thể rời đi đứng đội chèo chống. Đối tân tấn cung nhân mà nói, không đứng đội, tựa như cùng ở tại nước sâu bên trong giấy ruột nhưng không có gỗ nổi, cuối cùng sẽ chỉ bị hậu cung sóng gió thôn vệ, mà chọn đúng đội ngũ mới có thể tại tòa này chu tường trong lồng giam vì chính mình dậy đến một chút hy vọng sống, thậm chí có cơ hội đi ra không giống vận mệnh. Chu gia bây giờ tại hậu cung bên trong mặc dù không có quá cứng quan hệ, nhưng những quy củ này Chu Liễn cùng Chu Tuyền vẫn là hết sức rõ ràng. Mấu chốt, Trương Thuần đại biểu hậu cung thế lực tuyệt đối là trong hậu cung số một số hai thế lực, mà lại bởi vì nên trong thế lực có Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành những này định hải thân trâm, nên thế lực cơ hồ không có thất thế khả năng, trừ phi Triệu Vũ chết bất đắc kỳ tử, đại tống đổi tân hoàng đế. Dưới loại tình huống này, Trương Thuần hướng Chu Liễn cùng Chu Tuyền ném ra ngoài cảnh ô liu, đồng thời đã vì Chu Liễn cùng Chu Tuyền tranh thủ đến thị tẩm cơ hội. Chu Liễn cùng Chu Tuyền thực sự không có lý do không đến đầu nhập vào Trương Thuần. Chu Liễn cùng Chu Tuyền đều là có năng lực biết nói chuyện, nhất là cái trước, nàng thuận Trương Thuần nói, Trương Thuần thích nghe cái gì nàng liền nói cái gì, tăng thêm trong lịch sử hoàng hậu thân phận, rất dễ dàng địa liền đem Trương Thuần dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Tốt à, kỳ thật hiện tại đã rất có lòng dạ Trương Thuần, cũng không có dễ dụ như vậy, không có khả năng tùy tiện liền bị người dùng dăm ba câu thuyết phục. Thật sự là, Trương Thuần rất rõ ràng, dù là không tính cả một thế niên kỷ, vẹn vẹn một thế này, nàng liền đã ngoài 30. Mặc dù Trương Thuần bây giờ nhìn lại vẫn như cũ giống 20 tuổi, cùng nàng vừa mới xuyên qua tới lúc hình dạng chênh lệch không lớn, nhưng ở nàng nhìn lại, nàng đã đi vào trung niên, nếu là suy nghĩ thêm đến thời đại này, người bình quân tuổi thọ tương đối ngắn, chỉ có khoảng 40 tuổi, nàng trên thực tế đều nhanh trở thành một cái lao nhân. Nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng vĩnh viễn có 18 tuổi nữ nhân. Biết rõ lịch sử cùng giải nam nhân bệnh trung Trương Thuần biết, bất luận nàng hiện tại có bao nhiêu được sủng ái chờ người nàng lao châu hoàng về sau, Triệu Vũ đều sẽ di tình biệt luyến đến tuổi trẻ nữ nhân trên người. Cùng khi đó tinh thần chán nản, Trương Thuần càng ưa thích đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay, cũng chính là bồi dưỡng một chút ưu tú có thể bắt lấy Triệu Vũ tâm tuổi trẻ nữ nhân giúp nàng cố sủng. Chu Liễn cùng Chu Tuyền bất luận là ở kiếp trước hoàng hậu cùng đức phi thân phận, vẫn là các nàng bản thân tướng mạo, dáng người, khí chất, tài học, phẩm hạnh đều phù hợp Triệu Vũ thẩm mỹ cùng Trương Thuần mời chào tiêu chuẩn. Song phương là song hướng lao tới, rất nhanh liền thành tốt vô cùng tỉ muội. Làm tỉ tỉ tốt, đại tỉ đại, Trương Thuần khẳng định không thể bạch để Chu Liễn cùng Chu Tuyền tìm nơi nương tựa chính mình. Tại chỗ, Trương Thuần liền cho Chu Liễn cùng Chu Tuyền một người chuẩn bị một bộ xinh đẹp đến cực điểm lục sắc áo cưới cùng nguyên bộ châu báu đồ trang sức, bên trong trả lại cho các nàng chuẩn bị lên gợi cảm nội y, càng đem dưới tay nàng thần kinh bách chiến cung nhân cấp cho Chu Liễn cùng Chu Tuyền giúp các nàng thu xếp sự tình. Đồng thời, Trương Thuần tự mình dạy bảo Chu Liễn cùng Chu Tuyền Triệu Vũ yêu thích, gắng đạt tới để Chu Liễn cùng Chu Tuyền nhất cử đạt được Triệu Vũ sủng ái, trở thành Trương Thuần thủ hạ tướng tài đắc lực. Chu Liễn cùng Chu Tuyền xuất phát trước, Trương Thuần còn đem thị tẩm nữ quan gọi tới, để các nàng chiếu cố điểm Chu Liễn cùng Chu Tuyền, nàng thậm chí còn thay mặt Chu Liễn cùng Chu Tuyền cho những này thị tẩm nữ quan ban thưởng. Tóm lại, có Trương Thuần hỗ trợ, Chu Liễn cùng Chu Tuyền rất thuận lợi địa liền đi thị tẩm. Hậu cung, cái nào đó Triệu Vũ chỗ nghỉ ngơi. Triệu Vũ đối quỳ gối trước mặt mình Chu Liễn cùng Chu Tuyền nói, ngẩng đầu. Chu Liễn cùng Chu Tuyền nghe nói, gần như đồng thời chậm rãi đem đầu nâng lên. Đợi đến Chu Liễn cùng Chu Tuyền đưa các nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn ngẩng lên về sau, Triệu Vũ cười đến càng thêm sáng lạ. Chu Liễn ngẩng đầu lúc, bên tóc mai lỏng lẻo kéo chi làm ngân châm, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh. Nàng mặt mày ngày thường thanh nhuận, lông mày phong không duệ, đôi mắt có chút thượng thiêu lại không nửa phần mỹ thái, giống đầu mùa xuân vừa tan suối nước. Dưới mắt xanh nhạt còn chưa cởi tận, nghĩ đến là đêm qua ngủ không ngon, nhưng cánh môi nhếch lúc, cảm tuyến vẫn kéo căng ra mấy phần thiếu nữ quả cường, 16-17 tuổi niên kỷ, ngược lại đã có mấy phần trầm tĩnh bộ dáng. Chu Tuyền đi theo ngẩng đầu, so tỉ tỉ càng lộ vẻ tươi sống chút. Nàng cái trán buông phóng mảnh nu tóc cắt ngang trán, nổi bật lên một đôi mắt hạnh vừa sáng vừa tròn, chỉ là giờ phút này đựng đầy khí ý, chớp mắt lúc lông mi rung động đến kịch liệt. Mũi tiểu xảo, môi là thiên nhiên màu hồng nhạt, bị dọa đến có chút mở ra, lộ ra nửa viên tế bạch răng. Cùng là 16 tuổi, trên mặt nàng còn mang theo chưa thoát hài nhi mập liên đối lấy kia phần kinh hoàng, đều thêm mấy phần ngây thơ. Nhìn xem Chu Liễn cùng Chu Tuyền tinh mỹ gương mặt xinh đẹp, Triệu Vũ trong đầu không khỏi hiện lên các nàng trong lịch sử vận mệnh bi thảm. Trong lịch sử, cái này hai tấm giờ phút này còn mang theo thiếu nữ ngây ngô gương mặt xinh đẹp, tiếp qua mấy năm, liền muốn bị Tĩnh Khang chiến hỏa cùng khuất nhục khắc đến hoàn toàn thay đổi. Phụ nữ phân nhập mọi người, không để ý danh tiết, vẫn còn sinh lý, phân cho mưu khắc trở xuống, 10 người 9 ký nữ, danh tiết đã tăng, thân mệnh cũng vong. Trước mắt kéo căng lấy cằm, cố giả bộ trầm tĩnh Chu Liễn, trong lịch sử bị dây thừng buộc lên cái cổ, hất lên da dê đi dắt dê lễ, sẽ ở quân kim tiếng cười nhạo bên trong bị đẩy vào ô uế chi địa, cuối cùng vì bảo đảm danh tiết, tại 20 mấy tuổi dứt khoát treo cổ tự tử, mà lông mi rung động giống chấn kinh chim nhỏ Chu Tuyền, sẽ cùng theo tỷ tỷ cùng nhau đạp vào bắc thượng xe chở tù, tại cơ hàn cùng nhục nhã bên trong sống qua đêm dài, không có cương liệt chịu chết bi trắng, chỉ có dài rằng. Giặc đến không nhìn thấy đầu cầm tù, đem mặt bên trên hài nhi mập, trong mắt sáng, một chút xíu mại thành chết lặng xám. Các nàng rõ ràng nên triệu hoàn hoàng hậu cung đức phi, nên tại biện kinh cung trong thành trải qua cuộc sống an ổn, lại muốn vì một cái vương triều hủy diện, nâng lên trầm trọng nhất có đủ. Triệu Vũ nhìn xem hai cái này trong lịch sử người đáng thương, trong lúc nhất thời ý muốn bảo hộ bạo dạng, hắn tự mình đem Chu Liễn cùng Chu Tuyền nâng đỡ, nói với các nàng, tỷ ngươi muội hai người đã vào cùng, chấm liền không phụ ngươi nhóm. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền để Chu Liễn ngồi xuống bên trái chính mình, để Chu Tuyền ngồi xuống bên phải chính mình. Triệu Vũ thì trung thực không khách khí trực tiếp ôm lên các nàng bờ eo thon. Trong chốc lát, Chu Liễn cùng Chu Tuyền đều là thân thể cứng đờ. Nhưng rất nhanh, Chu Liễn liền nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem yêu cố đột nhiên xuất hiện bối rối ép vào đáy lòng, nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Triệu Vũ chạm nhau. Cặp kia thanh nhuận đôi mắt bên trong lại hiện lên một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, nhẹ giọng kêu một tiếng, "Bệ hạ." Mà Chu Tuyền thì là lông mi run rẩy đến lợi hại hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như là đầu hạ sáng sớm giọt sương, tại ánh nến bên trong lóe ra ngượng ngùng cùng bất an. Triệu Vũ ít có kiên nhẫn cho Chu Liễn cùng Chu Tuyền nói một chuyện cười, có huy người mở điện mà không biết hàng người, một người lấy đơn bị chống một mặt tới làm, uống nói, ra cái chiên một mặt, đương tiền Ngũ Văn có lấy sinh tới là người, nói, chúc hoa bầu rượu một thanh, đương tiền ba phần có đương định người, nói, tấm lụa lửa ống một cây, cùng tiền một văn sau có cầm xong việc khăn tới là người, uống nói, hổ ly ban hán khăn một đầu, đương tiền hai phần nhỏ là nói, cái nay vật muốn hắn làm gì dùng, đáp nói, như còn không chuộc, lưu hắn đến quệt quệt muộn cũng tốt. Xong việc khăn là thời đại này dùng cho tính sau đó sạch sẽ hoặc nghiệm chứng nữ tử trong trắng màu trắng lăng khăn. Chu Liễn cùng Chu Tuyền tiến cung trước, trong nhà có người chuyên môn dạy qua các nàng loại sự tình này, cũng hướng các nàng giới thiệu qua xong việc khăn. Cho nên, nghe thấy hoàng đế Triệu Vũ nói với các nàng trò cười tiểu này, Chu Liễn cùng Chu Tuyền tất cả đều nhịn không được cười lên một tiếng, khẩn trương chi tình lập tức hoàn toàn không có. Kỳ thật, cái chuyện cười này vẫn là thứ yếu, mấu chốt là Triệu Vũ nguyện ý hạ mình cho các nàng tỉ mọi dạng trò cười. Cái này thông minh Chu Liễn cùng Chu Tuyền làm sao có thể nhìn không ra, Triệu Vũ thích các nàng. Đối với Chu Liễn cùng Chu Tuyền tới nói, thật sự không có so đầy càng tốt chuyện. Thậm chí, việc này nếu là chuyện đi, đều có thể làm Chu Liễn cùng Chu Tuyền hộ thân phủ, trợ các nàng một bước lên mây. Chu Liễn cùng Chu Tuyền tự nhiên mà vậy cũng liền chậm rãi triệt để trầm tĩnh lại, sau đó bị Triệu Vũ thuận thế đẩy ngã. Tấu chương xong, chương 362, Thái tử, ta sẽ không đương Lưu Bị, chẳng lẽ ta còn sẽ không đương Lưu Tiền. Chương 362, Thái tử, ta sẽ không đương Lưu Bị, chẳng lẽ ta còn sẽ không đương Lưu Tiền. Tại Cao Ly Vương Triều, ở vào thủ đô mở kinh phủ cận kinh kỳ bệnh kết thúc buổi lễ cảng, mặc dù ở đời sau mai danh nhận tích, lại là lúc này không thể thay thế thủy lục giao thông đầu mối then chốt cùng quốc tế thương mậu càng lớn, Cao Ly Vương hướng đối ngoại hải bên trên mậu dịch nhiều bởi vậy lên đường, thương nhân vãng lai không dứt. Kết thúc buổi lễ cảng hoạch tâm địa vị, bắt nguồn từ tam trọng mấu chốt ưu thế, thứ nhất, làm thiên nhiên nước sâu lương cảng, nó nhưng đỗ các loại cỡ lớn thuyền, có ưu việt thông tàu thuyền điều kiện, thứ hai, lân cận thủ đô mở kinh vị trí địa lý, để nó trở thành kết nối Cao Ly Vương triều chính trị trung tâm cùng hải ngoại thị trường mấu chốt tiết điểm, thứ ba, nó là Cao Ly quá tổ Vương Xây Long Hưng chi địa gánh chịu lấy Cao Ly Vương hướng khởi nguyên ký ức. Vương Kiến gia tộc quật khởi, cùng kết thúc buổi lễ cảng chiều sâu khóa lại. Ở phía sau Tam Quốc thời kỳ, Vương Kiến tổ phụ đối dựa vào kết thúc buổi lễ cảng trên biển mậu dịch tích lũy tài phú, trở thành phú thương, trải qua mấy đời kinh doanh, phụ vương của nó Long Cảng là triệt để trưởng không kết thúc buổi lễ cảng cùng mở kinh xung quanh khu vực, đưa thân địa phương hào cường liệt kê. Tân là những năm cuối, Tân là Hiến An Vương con thứ cung duệ đi theo khởi nghĩa nông dân lãnh tụ lương các khởi sự, Vương Long lập tức mang theo thời kỳ thiếu niên Vương Kiến quy thuận. Bằng vào xuất chúng năng lực, Vương Kiến cấp tốc trưởng thành là cung duệ dưới trướng hoạch tâm tướng tài. Đợi cung duệ thành lập sau Cao Câu Ly, lại bởi vì thống trị bạo ngược, lường gạt bách tính mất tận lòng người. Cuối cùng, Vương Kiến tâm phúc kỵ tướng Hồng Nho, Bùi Huyền Khánh, Thân Sùng Khiêm, Phát Chí Khiêm phát động bình biến, khu trục cung duệ cũng ủng hộ Vương Kiến làm vua. Công nguyên 918 năm, Vương Kiến tại mở kinh đăng cơ, định quốc hảo Cao Ly. Sau đó hơn 10 năm ở giữa, Vương Kiến xuất quân Nam Chinh Bắc Chiến, tuần tự công diệt sau Bách Tể, Tân La, thống nhất triều Tiền Bán Đảo, thành lập được kéo dài hơn 200 năm Cao Ly Vương Triều, mà kết thúc buổi lễ cảng rồng hương chi danh, cũng theo Cao Ly Vương hướng lịch sử cùng nhau bị ghi khắc. Ngày này bình minh, màu xanh mực màn trời bị phương đông chân trời thần hy xé mở một đạo cạn kim khe hở, kinh kỳ vịnh mặt biển còn che tầng thật mỏng sương sớm, thủy triều bước kết thúc buổi lễ cảng bờ đá ngầm san hô, phát ra quy luật thấp vang. Cái này vốn nên là bến cảng tiểu thương chuẩn bị dỡ hàng, ngư dân dương buồm ra biển bình thường bình minh, thẳng đến phương xa mặt biển bên trên, một chi che khuất bầu trời hạm đội khổng lồ phá vỡ sương sớm chậm rãi lai tới. Hạm đội này quy mô kinh người, mấy ngàn tàu chiến hạm như là di động dây núi, tại mặt biển trải rộng ra dài dằng dặc trận tuyến, vùng núi liền liên miên, cơ hồ che đậy nửa bên hải vực. Mà chạy tại hàng trước nhất là hơn trăm chiếc hình thể càng to con sắt bao một cự hạm. Thân hạm chủ thể lấy cứng rắn tượng một chế tạo, mạn thuyền yếu hại chỗ bao vây lấy dày tấm sắt, dưới nắng sớm hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Bong tàu bên trên, mấy chục cửa lý lâm pháo sắp xếp đến như là chỉnh tề trận liệt, thân pháo đen như mực, họng pháo thon dài thẳng tắp, quản bích nặng nghề vững chắc, từ họng pháo đến pháo đuôi hiện lên dần dần thô con toi hình, họng pháo nhắm ngay phía trước lúc, phản phất tần nút cự thú chính lộ ra răng nanh. Mỗi cửa lý lâm pháo hậu phương đều đứng đấy một thập, 10 tên, thân mang thống nhất giáp trụ pháo binh. Bọn hắn vai khiêng gói thuốc, tay đẻ pháo thét cài, thế đứng thẳng tắp như tùng, giáp phiến tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng nhạt, không ai trâu đầu ghé hai, chỉ có gió biển lướt qua giáp trụ nhẹ băng lên, hiển nhiên là trải qua vô số lần diễn luyện tinh nhuệ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức nhét vào đạn dược, nhóm lửa ngoài lửa, khiến cái này cự pháo phun ra ra chí mạng hỏa lưu tinh. Kết thúc buổi lễ cảng nhìn trạm canh gác thẳng đến hạm đội lái tới gần vài dặm, mới từ sương sớm bên trong phân biệt kia đen nghị hình dáng, cả kinh trong tay thiên lý kính suýt nữa rơi xuống đất. Không đợi lính gác gõ vang cảnh cáo trung đồng, hạm đội đã mượn thủy triều lực đẩy, vững vàng lái vào kết thúc buổi lễ cảng gần cảng hải vực. Nơi đây nước sâu thích hợp, diện tích rộng lớn, vừa lúc có thể để cho cự hạm triển khai trận hình. Mà bến cảng bên trong Cao Ly quân coi giữ, giờ phút này còn tại xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, có vừa bưng lên sớm cháo, có chính xác lái thuyền lãm, đối sắp đến kiếp nạn không có chút nào phát giác. Tiến vào tầm bắn, trong hạm đội quân trên tàu chiến chỉ huy, một phó tướng quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo đè nén kích động. Bong tàu bên trên, chỉ huy trận chiến đấu này một đám nhân viên chỉ huy, nhất là thái tử Triệu Thọ, tay vị mạn thuyền, dùng thiên lý kính đảo qua phía trước không có chút nào phòng bị kết thúc buổi lễ cảng, lại trở xuống hạm đội chỉnh tề trận hình cùng họng pháo bên trên, bọn hắn căng thẳng mấy ngày đêm cầm tuyến rốt cục buông lòng một chút. Từ chế định kế hoạch đánh bất ngờ, tập kết hạm đội, đến thừa dịp bình minh sương mù sắc gần nấp đi thuyền, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, bây giờ hạm đội thuận lợi đến dự định vị trí, trận này tỉ mỉ bày kế tập kích, rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất. Vì phát động trận này tiêu diệt Cao Ly chiến tranh, Triệu Vũ người còn không có về Đông Kinh Biện Lương lúc ngay tại Mưu Đồ. Lúc ấy, Lưu Pháp, Loại Sư Đạo, Trần Cấu bọn người liền chỉ ra, Kim Quốc hiện tại chủ yếu dựa vào Cao Ly cùng Thảo Nguyên chư bộ, nhất là gần phía trước người truyền máu, mới có thể cùng Đại Tống hòa giải, không bằng từ trên biển xuất binh tiêu diệt Cao Ly, đoạn mất Kim Quốc cung cấp liên nguyên. Chỉ bất quá, lúc ấy Cao Ly cũng biết mình đắc tội Đại Tống, lo lắng Đại Tống trả thù, tiến tới đem nó cường đại nhất Tây quân bố trí tại phương Bắc, phân thành đóng giữ, lại tại kết thúc buổi lễ cảng bố trí một chi tinh kỳ cấm quân, thiết trí không ít phòng ngự biện pháp. Một phương diện khác, Đại Tống còn không có hoàn toàn dựa vào đi đường biển tiêu diệt một nước kinh nghiệm, kết thúc buổi lễ cảng cách Cao Ly kinh đô mở kinh lại quá gần, Triệu Vũ quân thần lo lắng, bọn hắn dựa vào đi đường biển không cách nào nhất cử diệt đi Cao Ly, ngược lại đánh cỏ động rắn, để Cao Ly đem trọng binh bố trí tại kết thúc buổi lễ cảng, khiến cho Đại Tống không cách nào dùng phương pháp này tiêu diệt Cao Ly. Thế là, Triệu Vũ tạm thời đè xuống kế hoạch này, trở lại Đông Kinh Biện Lương thành, bắt đầu tăng lớn trên biển mậu dịch cường độ cùng triệt để mở ra thời đại đại hàng hải, tiến tới để Đại Tống đại lượng chế tạo đại hải thuyền. Cùng lúc đó, hai năm này, quân Tống một mực tại dùng cạn tấn công vào trúc chiến lược, không ngừng từng bước xâm chiếm Kim Quốc tại Liêu Đông địa khu địa bàn, cùng tiêu hao Kim Quốc binh lực. Mà Kim Quốc phương diện thì nhiều lấy Cao Ly binh cùng Thảo Nguyên chư bộ binh mã làm bia đỡ đạn, tận lực bảo tồn kim nhân, đồng thời nghiên cứu phát minh cùng quân Tống chống lại chiến pháp cùng vũ khí. Bởi vậy, Cao Ly tinh nhuệ cùng thanh niên trai tráng bị đại lượng cùng nhanh chóng tiêu hao, tiến tới không thể không cả nước điều tinh binh cùng thanh niên trai tráng bắc thượng tham chiến. Trải qua Đại Tống ngành tình báo điều tra, Cao Ly tại kinh kỳ địa khu binh lực đã còn thừa không nhiều, kết thúc buổi lễ cảng nơi này phòng tuyến cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ Đại Tống đại hải thuyền đã có mấy ngàn chiếc. Triệu Vũ hạ chỉ tạm dừng hướng Hoa Chử cùng Hoàng Tử Đại Lục quyết trường, thậm chí tạm dừng Tây tuyến trên biển mậu dịch, tập trung tất cả thuyền biển đánh chiếm Cao Ly, thế tất yếu nhất cử diệt đi Cao Ly, đoạn mất Kim Quốc một tay. Đáng nhắc tới chính là Triệu Vũ cố ý vì Triệu Thọ soát quân công, để hắn lập uy, cùng rèn luyện Triệu Thọ năng lực, cho nên hạ chỉ để Triệu Thọ xuất lĩnh tiền quân trước hết nhất đổ bộ Cao Ly. Cần nói rõ chính là Triệu Vũ cũng sợ Triệu Thọ tuổi còn rất trẻ, khó gánh chức trách lớn, không chỉ có để dưới tay hắn Lưu Khải cùng Dương Nghi trùng cho hắn hộ giá hộ tống, còn phái Nhạc Phi, Lý Bảo chờ đáng tin cậy đại tướng cùng hắn một khối đảm nhiệm tiên phong. Liên cái này, Triệu Vũ đều không có hoàn toàn yên tâm, hắn còn bổ nhiệm lão tướng Loại Sư bên trong đảm nhiệm đều nguyên soái, Trần Cấu đảm nhiệm đô giám, quan sát toàn cục. Tại những người này cố gắng dưới, Đại Tống thủy quân, không, là hải quân, chở 15 vạn đại quân, cùng sung túc lương thảo đổ quân nu, đến kết thúc buổi lễ cảng. Vẹn vẹn tiền quân, liền có mấy trăm chiếc đại hải thuyền, giết tới kết thúc buổi lễ cảng. Sương sớm chưa tan hết, kỳ hạm cột buồm bên trên hồng kỳ bỗng nhiên bung lên. Hơn trăm chiếc sắt bao một cự hạm đồng thời động, mạn thuyền hai bên pháo môn như cự thú há miệng thứ tự mở ra, mấy chục cửa lý lâm pháo họng pháo tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang, cùng nhau nhắm ngay kết thúc buổi lễ cảng bờ phòng công sự. Không có bất kỳ cái gì dự cảnh, đợt thứ nhất tiếng pháo ầm vang nổ vang, như là kinh lôi lăn qua mặt biển, chấn động đến gần cảng thủy triều đều kịch liệt lắc lư. Đem nhánh đạn pháo mang theo chói hai gào thét, kéo lấy nhàn nhạt khói ngấn đánh tới hướng bến cảng, tựa như mưa sa băng. Trước hết nhất gặp nạn chính là bên bờ làm bằng gỗ tháp quan sát, mấy viên đạn pháo đồng thời trúng đích thân tháp, nặng nghề vật liệu gỗ trong nháy mắt vỡ vụn thành vảy ra mảnh gỗ vụn. Tháp thể như bị rút đi khung xương ẩm vàng sụp đổ, nâng lên bụi mù hòa với xương sớm tràn ngập ra. Ngay sau đó, họng pháo chuyển hướng cảng khẩu thạch xây phòng ngự tường, Lý Lâm pháo uy lực viễn siêu người Cao Ly tưởng tượng. Đạn pháo nện ở trên tường đá, không phải lõm mà là trực tiếp nổ tung, hòn đá như mưa đá bốn phía bắn bay, nguyên bản chỉnh tề mặt tường rất nhanh bị vênh ra từng cái to lớn lỗ hổng. Sau tường trực đêm, Cao Ly binh sĩ không kịp kinh hô, liền bị đá vụn cùng sóng xung kích lật tung liên đới trong tay trường mâu, cung tiễn cùng nhau bị vùi vào phế tích. Cao Ly quân coi giữ rốt cục kịp phản ứng, thê lương tiếng kèn tại bến cảng bên trong bối rối vang lên. Giáp trụ cũng còn không có mặc đám binh sĩ cầm trường thương, cung tiễn, từ doanh trại cùng nhà dân bên trong dũng mãnh đến ra, ý đồ phóng tới bờ biển công sự phòng ngự. Nhưng không chờ bọn họ tới gần, quân Tống cự hạm bong tàu bên trên sớm đã mở ra dây cung sàng nỏ nhau nhau bắt đầu xạ kích. Dây cung vù vù thanh âm dày đặc như bầy ong, đặc chế sắt vũ tiễn mang theo viễn siêu phổ thông cung tiễn lực đạo, xuyên thấu xương sớm, giống một mảnh màu đen màn mưa chụp vào đám người. Xông vào trước nhất Cao Ly binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất, bó mũi tên thậm chí có thể xuyên thấu đơn bạc giáp ra thậm chí thiết giáp, đem người phía sau cùng nhau đóng ở trên mặt đất, nguyên bản hỗn loạn công kích trong nháy mắt biến thành một trận đơn phương bắn giết. Số ít may mắn vọt tới bên bờ Cao Ly tướng sĩ, vừa muốn giơ lên cung tiễn tiến hành đánh trả, liền bị từ xa nhìn lại giống con kiến đại quân trên thuyền nhỏ quân Tống tướng sĩ dùng Lý Lâm súng, thần tí cung bắn chúng. Chúng đạn, chúng tên Cao Ly binh trong nháy mắt ngã xuống, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ bên bờ bãi cát. Trên mặt biển, quân Tống cự hạm còn tại chậm rãi thúc đẩy, Lý Lâm pháo binh kích chưa hề ngừng. Từ hạm bên trên thuyền nhỏ tiếp tục liền cùng hạm như sủi cảo hướng xuống thả. Bến cảng bên trong đủ loại công sự phòng ngự cùng công trình kiến trúc lần lượt bị đạn pháo trúng đích, hỏa diễm thuận khô giáo vật liệu gỗ lan tràn, khói đặc quần quần dâng lên, che đậy nửa bầu trời. Người Cao Ly dựa vào phòng ngự làm bằng gỗ hàng rào, lâm thời dựng lầu quan sát, bến cảng bên trong công trình kiến trúc, tại hỏa lực trước mặt như là giấy yếu ớt, mỗi một lần pháo vang đều nương theo lấy sụp đổ cùng tiêu đốt. Ngẫu nhiên có người Cao Ly cùng tiễn bắn về phía cự hạm, lại ngay cả mạn thuyền tấm sắt đều không thể xuyên thấu, chỉ có thể vô lực rơi vào bong tàu bên trên, hoặc là rơi vào trong biển. Ngay tại đoạt bãi đổ bộ trên thuyền nhỏ quân Tống tướng sĩ ngược lại là trận có chúng tên. Nhưng những này quân Tống tướng sĩ trên thân đều mặc đương thời lực phòng ngự tốt nhất giáp vải, Cao Ly quân cùng tiến cách xa căn bản là mặc không thấu những này giáp vải phòng ngự, cho dù là khoảng cách gần sát kích, cũng chỉ có thể là bắn bị thương quân Tống tướng sĩ, bắn không chết quân Tống tướng sĩ. Ngược lại là bến cảng số lượng không đếm được máy ném đá, có thể nện lật quân Tống thuyền nhỏ, nhưng chúng nó đã bị quân Tống Lý Lâm pháo thanh lý đến không sai biệt lắm, còn lại kia một điểm, căn bản là ngăn cản không được hàng vạn con thuyền nhỏ đổ bộ. Hơn nửa canh giờ về sau, kết thúc buổi lễ cảng công sự phòng ngự đã triệt để sụp đổ, quân Tống thuyền nhỏ cơ hồ toàn bộ đổ bộ, quân Tống cự hạm cũng buông xuống đổ bộ bậc thang, người khoác giáp vải quân Tống tướng sĩ cầm trong tay thần tí cung, Lý Lâm súng, có thứ tự địa leo lên kết thúc buổi lễ cảng. Lúc này Cao Ly quân coi giữ sớm đã mất đi ý chí chống cự, hoặc là bỏ chạy kết thúc buổi lễ thành, hoặc là chạy từ phía, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng. Lý Lâm pháo họng pháo vẫn đối bến cảng chỗ sâu, cũng đã không còn khai hỏa, bến cảng bên trong trong khói dày đặc, chỉ có thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng lẻ tẻ kêu khóc, lại không nửa phần chống cự động tĩnh. Thần Hy triệt để xua tán đi sương sớm, ánh sáng mặt trời chiếu ở quân Tống cự hạm trên miếng sắt, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Kết thúc buổi lễ cảng mặt biển bình tĩnh trở lại, chỉ có trôi nổi mảnh gỗ vụn cùng gỗ vụn, tỏ rõ lấy vừa mới kết thúc bên này ngược lại chiến đấu. Đại Tống cờ xí thuận sụp đổ bến cảng cửa lâu, chậm rãi dâng lên. Kết thúc buổi lễ cảng phá. Triệu Thọ, Nhạc Phi, Lưu Khải, Dương Nghi Trung, Lý Bảo chờ tướng, cùng lấy Lý Cương, Triệu Đình, Lý Quang, Hồ Thuyên cầm đầu một đám tống thần, nhao nhao xuống thuyền. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ huy quân Tống, nhanh chóng chiếm lĩnh kết thúc buổi lễ cảng. Cùng lúc đó, Triệu Thọ tự mình làm ra chỉ thị, lấy Lưu Khải làm tiền phong, xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ tiến đến cấp đoạt kết thúc buổi lễ thành, Dương Nghi Trung xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ đi theo sau tiếp ứng Lưu Khải, Nhạc Phi xuất lĩnh còn thừa quân đội tiến hành chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị xuất kích, Lý Bảo chỉ huy thủy quân tiêu diệt hết thể dám can đảm tới gần kết thúc buổi lễ cảng hoặc là đại tống đội tàu địch nhân. Đón lấy, Triệu Thọ lại làm ra chỉ thị, để Lý Cương xuất lĩnh người liên quan chờ tiếp ứng đằng sau liên tục không ngừng đến quân Tống, để Triệu Đình tiếp nhận kết thúc buổi lễ cảng, để Lý Quang đi xúi dục người Cao Ly, để Hồ Thuyên đi phụ trách chưa hết công việc. Triệu Thọ thời khắc ghi nhớ cha hắn Hoàng Triệu Vũ dạy cho hắn, hoàng đế không cần cái gì cũng biết, chỉ cần biết dùng hiền là đủ. Triệu Vũ nguyên phải là, từ xưa đến nay, nhiều ít đế vương tướng, hoặc dùng vũ lực khai cương thác thổ, hoặc lấy văn trị mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, nhưng chân chính có thể lưu danh sử sách, thủ vạn dân kính ngưỡng người, không những người chi tài trí, quả thật thiện dùng hiền tài chi năng. Hoàng đế, làm nhất quốc chi quân, có được tứ hải, trưởng quản vạn dân, trách nhiệm mặc cho chi trọng, không phải một người chi vai có khả năng độc đánh. Cho nên, không cần việc phải tự làm, mọi thứ tinh thông, nhưng cần có biết nhân chi minh, dùng người chi trí, làm hiền tài đâu đã vào đấy, cùng thi triển giải. Xưa kia Tần Hoàng Hán Vũ, hùng tài đại lược, nhưng khả năng thành tựu bá nghiệp, không phải chỉ dựa vào sức một mình. Tần Thủy Hoàng trọng dụng Lý Tư, hành pháp nhà chi thuật, mạnh trung ương tập quyền, phấn lục thế sau khi liệt, cuối cùng thành nhất thống sáu quốc chi đại nghiệp. Hán Vũ đế thì nể trọng Vệ Thanh, hoắc khứ bệnh các tướng lãnh, bắc kích hung nô, khai cương thác thổ, làm Hán triều uy danh lan xa tứ hải. Nay hai đều am hiểu sâu đạo dùng người, chi nhân thiện nhậm, có thể thành tựu phi phạm. Lại quan Đường Tông cùng ta Đại Tống Thái Tổ, cũng lại như là Đường Thái Tông Lý Thế Dân, khiêm tốn nạp gián, trọng dụng Ngụy Trinh trở trung trực chi sĩ, làm triều đình trên dưới tập tụ thanh chính trị thanh minh, khai sáng trinh quán chi trị thịnh thế. Thái Tổ thì lại lấy dùng rượu tức binh quyền chi trí, xào rượu thu về bình quyền tại trung ương, đồng thời quảng nạp hiện tại, phân công văn thần quản lý quốc gia, khiến cho ta Đại Tống văn hóa phồn vinh, kinh tế phát đạt, chuyển đến tử tôn. Có thể thấy được, hoàng đế chi yếu bụ, không ở chỗ tự thân đi làm, xử lý mỗi một kiện việc vặt, mà ở chỗ có thể nhìn rõ thời cuộc, làm rõ sai trái, tuyển chọn ra chân chính, có tài năng, có đức hạnh người đến phụ tá chính mình. Như thế, mới có thể quốc thái dân an, vạn thế cơ nghiệp trường thanh. Đương nhiên, tuyển chọn ra hiện tại cũng không dễ dàng, cái này cần biết nhân chi mới. Triệu Thọ không xác định mình có hay không dạng này tài năng, nhưng hắn rõ ràng mình phụ hoàng Triệu Vũ khẳng định có dạng này mới có thể. Mà lại Triệu Thọ rất rõ ràng, mình phụ hoàng một mực tại vì chính mình trải đường, cùng một mực tại vì chính mình chuẩn bị nhân tài, mình chỉ cần dùng tốt mấy người này mới, liền ổn. Triệu Thọ nghĩ thầm, ta sẽ không đương Lưu Bị, chẳng lẽ ta còn sẽ không đương Lưu Thiện. Tấu chương xong, chương 363, Triệu Vũ cao chiêu chương 363, Triệu Vũ cao chiêu. Kết thúc buổi lễ thành vốn chỉ là một cái thôn sống nhỏ, về sau bởi vì kẹp ở Mở Kinh cùng kết thúc buổi lễ cảng ở giữa, dần dần trở thành mấu chốt tiết điểm chi địa, làm Cao Ly quốc đô Mở Kinh, là Cao Ly cả nước chính trị, trung tâm văn hóa, tụ tập đại lượng công sở, nhân khẩu cùng tiêu phí nhu cầu, mà kết thúc buổi lễ cảng là lúc này trọng yếu quốc tế bến cảng, gánh chịu lấy hải ngoại mậu dịch cùng vật tư chuyển vận hạch tâm công năng. Kết thúc buổi lễ thành đang ở tại trong hai cái ở giữa, một bên tiếp nhận Mở Kinh chuyển vận chính thức vật tư, thủ công nghiệp phẩm, một bên khác chuyển vận kết thúc buổi lễ cảng tiến tới hải ngoại thương phẩm, lương thực, thiên nhiên trở thành Cao Ly quốc tế chuyển vận đầu mối then chốt. Dựa vào cái này một đặc biệt khu vị, vãng lai thương đội, chuyển vận lao công không ngừng tụ tập, khách sạn, kho hàng, chợ dần dần hứng khởi, chính trị nhu cầu cùng bến cảng kinh tế ở đây giao hội, thôn xóm nhỏ chậm rãi từ đơn thuần chuyển vận điểm, phát triển thành thương mậu phồn vinh, dòng người thịnh vượng, cỡ nhỏ thành trấn, chậm rãi trở thành Mở Kinh môn hộ, Mở Kinh vệ thành. Muốn đánh mở ra kinh, trước hết cầm xuống kết thúc buổi lễ thành. Tại 10 cái quen thuộc vùng này địa hình cao lino tỷ dẫn đạo dưới, Lưu Khải tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ hướng về kết thúc buổi lễ thành nhanh chóng hành quân. Lo lắng cái này 10 cái đảm nhiệm dẫn đường cao lino tỷ gây sự, hoàng hắn cướp đoạt kết thúc buổi lễ thành đại sự, Lưu Đức thông qua phiên dịch cùng trong quân người cao ly cùng những này cao lino tỷ nói, nếu ta đại tổng thắng, đem triệt để giải phóng các ngươi nô tỳ, dạy ngươi chờ cùng các ngươi tử tôn trở thành lương nhân, nhưng có được chính mình họ, có thể kinh thương, có thể làm quan, có thể cưới quý tộc nữ tử. Nghe được Lưu Khải hứa hẹn lúc, không ít nô tỳ đục ngầu trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia không dám tin, lập tức lại bị lâu dài tuyệt vọng ép xuống. Tại Cao Ly trong xã hội, nô tỳ hai chữ như là gấn, từ xuất sinh lên liền hàn chết nhân sinh của bọn hắn quy tích, cái gọi là lương nhân sinh hoạt, đối bọn hắn mà nói bất quá là xa không thể chạm ảo mộng. Lúc này Cao Ly là điển hình xã hội nô lệ. Cao Ly nhân khẩu bên trong, quý tộc cùng quan lại giai tầng chiếm so không đủ 5%, bọn hắn tay cầm thổ địa, binh quyền cùng pháp luật đặc quyền, là xã hội người thống trị tuyệt đối, bình dân, lại xưng lương nhân, hẹn chiếm tổng nhân khẩu 40%, đa số trung nông, thợ tiểu thủ công, tuy có độc lập hộ tịch cùng dòng họ, lại cần gánh chịu nặng nề thuế má cùng lao dịch, lúc nào cũng có thể bởi vì thiếu nợ, phạm tội biến thành nô tỳ, mà còn lại vượt qua 55 nhân khẩu, đều là không có nhân thân tự do nô tỳ, bọn hắn hoặc là chiến tranh tù binh, hoặc là thế hệ chuyển thừa cuộc sống gia đình nô, hoặc là bởi vì nghèo khó bán mình làm nô bình dân. Bọn hắn tạo thành Cao Ly xã hội tầng dưới chốt nhất nền tảng. Cao Ly nô tỳ địa vị, so súc vật còn không bằng, chọn bộ chế độ như là một trường mật lưới, đem bọn hắn người sinh tử chết vây khốn. Cao Ly pháp luật minh xác quy định phụ mẫu một là nô tỳ, tử tôn thế hệ liền đều là nô tỳ, loại này huyết thống nô dịch để nô tỳ hậu đại từ xuất sinh lên liền đã mất đi cải biến vận mệnh khả năng. Bọn hắn không có mình dòng họ, chỉ có thể lấy chủ nhân dòng họ vì tiền tố, hoặc là bị gọi là ta nô nào đó thị tỳ, không thể có được tài sản riêng, lao động đoạt được toàn về chủ nhân tất cả, liền thân bên trên quần áo đều là chủ nhân ban thưởng, nghiêm cấm kinh thương. Dù là vụng trộm làm chút ít mua bán, một khi bị phát hiện, hàng hóa sẽ bị tịch thu, người còn muốn gặp roi hình, càng đừng đề cập làm quan. Cao Ly quan lại hệ thống hoàn toàn hướng quý tộc cùng lương nhân mở ra, nô tỳ ngay cả tham gia khoa cử tư cách đều không có. Tại Cao Ly, nô tỳ chủ nhân đối nô tỳ có được tuyệt đối quyền chi phối, có thể tùy ý mua bán, đùa bỡn, đưa tặng, có thể đối nô tỳ thực hiện hình phạt, dù là đánh chết nô tỳ, cũng chỉ cần giao nạp chút ít phạt tiền, cơ hồ sẽ không bị truy cứu trọng tội. Những này nô tỳ không chỉ có muốn gánh chịu chủ nhà việc nhà lao động, còn muốn trồng trọt chủ nhân thổ địa, phục các loại lao dịch. Thậm chí tại chiến tranh thời kỳ bị trinh vì nô tỳ binh xông vào trước nhất tuyến làm bia lỡ đạn, nhưng không có thu hoạch được quân công phong thưởng tư cách. Cao Ly nghiêm ngặt hạn chế tiện loại chuyển thành lương nhân, pháp luật quy định một tiện vĩnh tiện từ tiện không theo lương cũng chính là, chỉ cần một khi biến thành nô tỳ, bản nhân cùng với đời đời con cháu mãi mãi cũng không thể thoát ly tiện tịch. Mặc dù trong lịch sử Cao Ly từng có một chút giải phóng nô tỳ cử động, như Cao Ly Quang Tông phổ biến nô tỳ theo kiểm pháp tịch thu gia đình giàu có tư nô, đem lương nhân thân phận nô tỳ trả về tự hành nghề nghiệp, nhưng này chủ yếu là nhằm vào bị ngộ phán làm nô tỳ lương nhân. Lại như nguyên triều thời kỳ khoát bên trong các nghĩ từng hạ lệnh đem nô tỳ phụ mẫu bên trong có một cái là lương nhân giúp cho giải phóng, nhưng cuối cùng tại Cao Ly quý tộc phản đối dưới, những này được giải phóng nô tỳ lại bị toàn bộ trả lại bản chủ. Bởi vậy, tại Cao Ly loại này nghiêm khắc chế độ đẳng cấp dưới, nô tỳ thông qua chiến công thu hoạch được lương nhân thân phận khả năng cực nhỏ, địa vị xã hội rất khó chiếm được căn bản cải biến. Loại này tàn khốc nô tỳ chế độ cũng không phải là Cao Ly một khi nhất thời sản phẩm, mà là quán xuyên toàn bộ Cao Ly vương hướng từ đầu đến cuối. Từ Vương Kiến Kiến Quốc đến Cao Ly diệt vong, Triều Tiên Vương triều thành lập, nô tỳ chế độ thủy chung là gắn bó xã hội vận chuyển hạch tâm trụ cột, cho dù Triều Tiên Vương triều thành lập về sau, nô tỳ chế độ cũng chưa tiêu mất, chỉ là chậm rãi từ thế tập nô tỳ hướng quan nô tỳ tư nô tỳ phân hóa. Thẳng đến thế kỷ 19 mạng, theo Triều Tiên Vương triều suy sụp cùng cận đại hóa thủy triều xung kích, nô tỳ chế độ mới bắt đầu ở trên vùng đất này tan rã. Nô tỳ đúng nghĩa triệt để giải phóng thì phải đợi đến đầu thế kỷ 20, Triều Tiên bán đảo tiến vào cận đại xã hội về sau, bộ này kéo dài gần ngàn năm chế độ nô lệ mới cuối cùng bị phế trừ, những cái kia thế hệ làm nông người mới chính thức thoát khỏi nô tỳ là gấn, thu được làm người cơ bản quyền lợi. Mà giờ khắc này bị Lưu Khải mang tới làm dẫn đường những này Cao Ly nô tỳ, bọn hắn cả đời đều sống ở bộ này chế độ trong bóng tối, lưu đúc trong miệng hữu tính, có thể kinh thương, có thể làm quan sinh hoạt, đối bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, cùng bọn hắn đời đời con cháu đều bị cái này gông xiềng trói buộc, sống được không giống người, càng giống là súc vật. Hai năm này, Tống Kim giao chiến quá trình bên trong, quân Tống bắt làm tù binh đại lượng Cao Ly tướng sĩ. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Cao Ly tướng sĩ không cam tâm làm Kim Quốc phá hôi, cho nên đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền quả quyết đầu hàng, tuyệt đối sẽ không làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sự tình. Thậm chí có chút người Cao Ly còn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi Kim nhân khống chế, chủ động tới ném đãi ngộ tốt, tiền cảnh rộng lớn, địa vị cao quân Tống. Cái này khiến quân Tống bên trong hiện tại đã có hết mấy vạn người Cao Ly. Đối với những này tìm tới đại Tống người Cao Ly, đại Tống phương diện không phân quý tộc, bình dân, nô tỳ, tất cả đều đối xử như nhau, mà lại tại nhiệm dùng phương diện sẽ còn trọng điểm để bạn kia chút biểu hiện tốt Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ. Ngược lại là đối những cái kia Cao Ly quý tộc cùng quan lại có nhiều khống chế sử dụng tình huống, một khi bọn hắn biểu hiện ra không phù hợp quy tắc tình huống, chính là giết không tha, nửa điểm đều không nương tay. Cùng lúc đó, đại tống giám quân sẽ còn đối Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ tiến hành chính trị giáo dục, thậm chí sẽ cho bọn hắn tổ chức ước khổ tư ngọn đại hội. Hai năm này, trải qua sàng chọn, đại tống đã sàng chọn ra 10 cái thống lĩnh một cấp Cao Ly tịch tướng lĩnh cùng giám quân, bọn hắn phần lớn đều xuất từ Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ một cấp, chỉ có 2-3 cái là Cao Ly quý tộc cùng quan lại giai cấp. Những này Cao Ly tịch tướng lĩnh cùng giám quân, nhất rõ rệt đặc điểm chính là trung thành tuyệt đối, trên chiến trường dám đánh dám liều, là Triệu Vũ cùng đại tống tuyệt đối người ủng hộ. Bởi vì những này Cao Ly tịch tướng lĩnh cùng giám quân biểu hiện được không tệ, Triệu Vũ còn cố ý đem bọn hắn triệu đến Đông Kinh Biện Lương thành, trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian thấy bọn họ một mặt. Lần kia gặp mặt, Triệu Vũ tự mình miễn cưỡng cái này 10 cái Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ một phen không nói, còn đem trong bọn họ một cái đang đứng giành trước chi công Cao Ly nô tỳ cho hoàng hậu Trịnh Hiển Túc chính họ, cho hắn đặt tên Trịnh Vệ Tống, cũng đem mình một đứa con gái gả cho hắn, lại đem lập công nhiều nhất hai cái cao ly bình dân, một cái cao ly nô tỳ cho quốc tính cũng chính là triệu họ, còn lại những cái kêu cao ly tịch tướng lĩnh, giám quân cũng đều có phong phú. Thăng thưởng. Triệu Vũ cử động lần này để những cái kia đầu hàng đại tống người cao ly, nhất là cao ly bình dân cùng cao ly nô tỳ lớn thụ cổ vũ, khiến cho bọn hắn tại đầu đại tống về sau tích cực cùng quân kim chiến đấu, biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói, đại tống làm đây hết thảy là sớm có dự mưu. Triệu Vũ đã sớm biết rõ, khai cương thác thổ không thể chỉ bằng giết chóc. Như giống như người Mông Cổ, một vị dựa vào giết chóc, cho dù có thể nhất thời chinh phục cương thổ, cũng bất quá là để vùng đất kia hóa thành đất khô cằn, để trong lòng bách tính tràn ngập oán hận cùng sợ hãi, nhất cuối cùng được đến bất quá là một cái thủng trăm ngàn lỗ, khó mà gắn bó khổng lồ sắc không, mà lại đao binh chỗ đến, dân chúng tất sợ hãi, chống cự tất kịch liệt, dù rằng cầm xuống thành trì, cũng phải hao phí đại tống vô số tài lực, nhân lực, đến tiếp sau quản lý càng như giỏi. Trong xương, tuyệt không phải kế lâu dài. Triệu Vũ muốn chính là Triều Tiên bán đảo triệt để nhập vào đại tống bản đồ. Cái này không thể chỉ dựa vào man lực, chỉ có thể làm xảo kình. Trải qua Trương Tuần phân tích, cao ly mấu chốt chính là bộ này xuyên qua cao ly vương hướng nô tỳ chế độ, đây là xã hội xấu nhất vết rách. Vượt qua năm thành năm nhân khẩu là thế hệ làm nô tiện tịch, bọn hắn không họ, vô sản, không tôn nghiêm, không hy vọng, người không bằng chó, bốn thành lương nhân tuy có hộ tịch, lại bị hà khắc thuế lao dịch ép tới thở không nổi, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành nô tỳ. Cái này hai cố lực lượng, vốn là cao ly xã hội nền tảng, lại bị cao ly quý tộc giai tầng một mực giẫm tại dưới chân, trong lòng oán hận chất chứa sớm đã sâu giống như vực sâu biển lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn bị cao ly quý tộc ức hiếp quá lâu quá lâu quá lâu, đã thành thói quen loại này áp bách, mà lại cũng không có một cố lực lượng trợ bọn hắn đánh vỡ loại này áp bách. Mà cao ly quý tộc cùng còn lại, chiếm nhân khẩu không đủ 5%, lại lũng đoạn cao ly thổ địa, binh quyền cùng luật pháp, bọn hắn là đã được lợi ích người, cũng là cao ly nhất cô lập bầy thể, chỉ cần đại tông có thể kích thích lên cao ly bình dân cùng cao ly nô tỳ giai tầng chống lại chi tâm, bọn hắn thế tất sẽ bị đẩy ngã. Triệu Vũ cuối cùng đã định sách lược chính là thuận đạo này vết rách phát lực, lấy giải phóng nô tỳ, thiện đãi lương nhân làm hiệu lệnh, mà không phải đại tống chinh phạt cao ly. Cứ như vậy, đại tống tiến đánh cao ly chính là chiến tranh giải phóng, mà không phải xâm lược chiến tranh. Trận chiến này, Triệu Vũ quân thần đem cao ly tịch tướng sĩ tất cả đều điều ra, để bọn hắn trở lại bọn hắn quen thuộc thổ địa bên trên chiến đấu. Cái này có thể rất tốt giải quyết quân tống sân khách tác chiến đối mặt tất cả nhược điểm, để chiến tranh giải phóng từ miệng hào rơi xuống đất là thật thực sự ở thắng thế, ở trong đó chỗ tốt xa không phải tăng phái mấy chục vạn đại quân có khả năng bằng được. Đầu tiên, cao ly tịch tướng sĩ chính là quân tống bản đồ sống, bọn hắn có thể triệt để đánh vỡ quân tống sân khách tác chiến địa hình gông cùng xiềng xích. Cao ly chi địa nhiều vùng núi lồi núi, giang hà tung hành, quân tống tướng sĩ cho dù đọc thuộc lòng dư đồ, cũng khó đạt đến sinh trưởng ở địa phương người cao ly đối với địa hình rất quen. Bọn hắn biết được đầu nào đường núi có thể tha mở cao ly quân cửa ải, cái nào phiến lòng trào sông có thể ẩn nấp hành quân, cái nào chỗ thôn xóm nhưng làm lương thảo điểm tiếp tế. Thí dụ như Trịnh Vệ Tống, hắn trước kia làm nô tỳ lúc từng theo chủ nhân đi tới đi lui tại cao ly cùng đại tống, đối duyên hải chư đảo đá ngầm cùng làng trài rõ như lòng bàn tay, chính là từ hắn cùng những cái kia đại tống thương dẫn đầu, quân tống mới có thể vô kinh vô hiểm địa giết tới kết thúc buổi lễ cảng. Trái lại như chỉ dựa vào quân tống cường công, nhẹ thì bởi vì sông lầm hiểm địa đến trễ chiến cơ, nặng thì bị cao ly quân phục kích, tăng thêm thương vong cùng hao tổn. Mà có cao ly tịch tướng sĩ dẫn đường, quân tống liền có thể như tại đại tống cảnh nội tác chiến tiến tối tự nhiên, đem sân khách thế yếu chuyển thành sân nhà ưu thế. Tiếp theo, bọn hắn là câu thông dân tâm cầu nối, có thể để cho giải phóng hiệu lệnh chân chính truyền vào cao ly trong lòng bách tính. Quân tống tướng sĩ phần lớn không thông cao ly ngữ, cho dù cầm trong tay giải phóng nô tỳ lời công bố, cũng khó có thể hướng cao ly dân chúng giải thích rõ ràng đại tống ý đồ. Cao ly quý tộc giai tầng cũng chắc chắn sẽ thừa cơ tung tin đồn nhảm, xưng quân tống là ngoại lai kẻ xâm lược, muốn đem nô tỳ bắt đi làm nô, kích động dân chúng chống cự. Mà cao ly tịch tướng sĩ thì lại khác, bọn hắn nói cùng một loại ngôn ngữ, quen thuộc người cao ly tập tục cùng sợ hãi. Đối cao ly nô tỳ, bọn hắn có thể lấy tự thân kinh lịch kể ra ném đại tống nhưng thoát tiệt tịch, được họ thị truyền thật. Đối cao ly lương nhân, bọn hắn có thể giải nghĩa, đại tống thực hành sĩ thân nhất thể nạp lương than đinh nhập mẫu, đại tống dân chúng giao nạp thuế so cao ly dân chúng ít hơn nhiều. Bọn hắn còn có thể nói rõ, đại tống không có nô tỳ, dân chúng hiện tại trôi qua là dạng gì cuộc sống hạnh phúc. Về phần ức khổ tư ngọt đại hội từ cao ly tịch tướng sĩ tại cố thổ trong thôn lạc chủ trì, xa so với đại tống giám quân tuyên truyền giảng giải càng có sức thuyết phục. Đương cao ly nô tỳ nhìn thấy từng cùng mình cùng là tiện tịch Trịnh Vệ Tống, bây giờ thân mang quân tống tướng quân mới xuyên áo giáp, bị đại tống hoàng đế ban cho họ thu làm phó mã, giải phóng liền không còn là xa xôi lời nói xuông. Đương lương nhân nhóm nghe nói cùng là cao ly bình dân tướng lĩnh tại đại tống đạt được đề bạt, nghe bọn hắn nói từ đại tống quản lý mảnh đất này đủ loại chỗ tốt, đối đại tống quy thuận chi tâm liền sẽ càng thêm kiên định. Đến lúc đó, ngôn ngữ cùng văn hóa ngăn cách bị triệt để đánh vỡ, quý tộc lời đồn tự sụp đổ, đại tống giải phóng cờ hiệu mới có thể chân chính cắm rễ ở cao ly dân tâm. Còn có cao ly trong quân có đại lượng bình dân cùng nô tỳ, bọn hắn muốn là đối quý tộc lòng mang oán hận, chỉ là bức bách tại uy thế không dám phản kháng. Đương cao ly tịch tướng sĩ xuất hiện tại chiến trường bên trên, lấy đồng bào chi danh gọi hàng, kể ra mình thoát ly tiện tịch, thu hoạch được tôn nghiêm kinh lịch, khả năng cao ly quân liền sẽ trong nháy mắt tăng dã. Ngoài ra, cao ly tịch tướng sĩ quen thuộc cao ly quý tộc bố phòng, quen thuộc cùng nội bộ mâu thuẫn, có thể tinh chuẩn bạch cao ly quân yếu kém câu, thậm chí xúi dục bộ phận đối cao ly quý tộc bất mãn hạ cấp sĩ quan, để cao ly quý tộc chống cự từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Càng quan trọng hơn là cử động lần này có thể để cho đại tống không hao tổn quốc lực mà thu dân tâm. Như đại tống chỉ dựa vào bổn quốc binh lực chinh phạt, kia đầu nhập nhưng lớn lắm, thậm chí cũng có thể sẽ kéo đổ đại tống. Mà lại đánh xuống Cao Ly về sau, Đại Tống còn muốn đối mặt chiến hậu quản lý trùng điệp lực cản. Dù sao, kẻ ngoại lai thống trị, từ đầu đến cuối khó mà để dân chúng chân chính tin phục. Mà để Cao Ly tịch tướng sĩ chủ đạo cố thổ giải phóng Đại Tống đầu nhập coi như ít hơn nhiều, đánh xuống Cao Ly, có những này Cao Ly tịch tướng sĩ hỗ trợ, Đại Tống đối Cao Ly trị lý cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Tóm lại, lấy giải phóng chi danh, đi thống nhất chi thực, để Cao Ly nô tỳ dậy khỏi công xiềng, để Cao Ly lương nhân ăn cư lạc nghiệp, để số ít Cao Ly quý tộc không cách nào lại gắn bó mục nát hủ thống trị, đây không phải xâm lược, mà là thuận theo dân tâm cử động. Như thế, Đại Tống cướp đoạt Triều Tiên bán đảo, đem nó nhập vào Đại Tống bản đồ, xác suất thành công hơn xa bất luận cái gì một trận man lực chinh phạt. Đây cũng là Triệu Vũ Cao Ly kế sách, cũng là Triệu Vũ chỗ cao minh. Giờ phút này, đương những cái kia Cao Ly nô tỳ nghe nói quân Tống bên trong kia viên cưỡi ngựa cao to, mặc trên người uy phong lấm lấm giáp vải đại tướng, nguyên lai giống như bọn hắn, cũng là cao lệ nô tỳ, hiện tại không chỉ có thống soái 500 đại tống tinh minh, còn cưới đại tống công chúa, tiền đồ bất khả hạn lượng, không khỏi lộ ra hâm mộ và hướng tới chi sắc. Những cái kia Cao Ly bình dân cũng nghe nói, quân Tống bên trong một viên đại tướng, nguyên lai là Cao Ly bình dân, hiện tại là quốc tính ra, nếu là lại lập chút chiến công, không chừng cũng có thể cưới được lớn tống công chúa, cũng là khiếp sợ không thôi. Một chút Cao Ly tịch giáng quân, nhân cơ hội này, bắt đầu cho những này Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ phổ cập đầu nhập vào đại tống chỗ tốt, giúp bọn hắn trải bước lên đại tống cùng Cao Ly sinh hoạt đủ loại khác biệt, đem kia xa không thể chạm hy vọng hóa thành có thể đụng tay đến hiện thực. Chương 364, Triệu Vũ con rể. Chương 364, Triệu Vũ con rể. Tại Kim Quốc đánh tới Cao Ly mở kinh, đem Cao Ly duệ tông Vương Vũ bắt được Kim Quốc trước đó, đại tống cùng Cao Ly vẫn luôn có tấp nập trên biển mậu dịch. Đại tống trên biển mậu dịch đông bắc cá đường thuyền, chủ yếu mậu dịch đối tượng chính là Cao Ly cùng Nhật Bản. Đó cũng không phải Triệu Vũ khai phát ra trên biển mậu dịch đường thuyền, mà là Trung Quốc từ xưa đến nay liền có trên biển mậu dịch đường thuyền. Đại Tống cùng Cao Ly cùng Nhật Bản tiến hành trên biển mậu dịch, sớm có lệ cũ. Việc này nếu là chăm chú truy cứu tới, thậm chí có thể truy tố đến Chu Vũ Vương diệt trụ, phong đi tử đến bán đảo thời kỳ, khi đó, người Trung Nguyên liền từ Sơn Đông bán đảo, Liêu Đông bán đảo bột hải vịnh hải cảng xuất phát, đến bán đảo dạy dân ruộng tầm dịch làm. Trung Quốc nuôi tằm, tương tơ, dệt lụa kỹ thuật bởi vậy sớm nhất chuyển đến bán đảo địa khu. Cho nên, người Cao Ly có lẽ là trước kia liền biết Trung Quốc cường thịnh. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Cao Ly tịch tướng sĩ miêu tả đại tống phồn vinh phú cường tiến tiến, những cái kia Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ tin tưởng không nghi ngờ, tựa như thập niên 80-90 người trong nước cảm thấy xinh đẹp việc lớn quốc gia nhân gian thiên đường không sai biệt lắm. Lại nhìn thấy Trịnh Trung Tống chờ Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ phong quang, có tấm gương lực lượng, cùng có Cao Ly tịch giám quân chính trị giáo dục. Từ kết thúc buổi lễ cảng tới Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ trong lòng không khỏi hiện lên vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh hào tình trang trí. Nhà nói ít vô dụng. Trải qua hành quân gấp, Lưu Kỹ xuất lĩnh quân Tống tiên phong bộ, rất nhanh liền đến kết thúc buổi lễ giới thành. Tuy nói quân Tống hành quân tốc độ đã rất nhanh, nhưng bọn hắn đến kết thúc buổi lễ thành lúc, kết thúc buổi lễ trong thành Cao Ly quân coi giữ vẫn là đã hoàn thành đóng cửa thành cố thủ chờ cứu viện chuẩn bị. Kết thúc buổi lễ thành là một tòa điển hình Cao Ly thành nhỏ, quy chế không lớn lại khắp nơi lộ ra nhỏ mà kiên phòng ngự xảo nghĩ, tất cả công trình đều là chống tự kỵ binh tập kích cùng trường kỵ vây khốn mà thiết. Thành trình thể hiện lên bất quy tắc hình chữ nhật, đông tây dài hẹn 450 bước, nam bắc bề rộng chừng 380 bước, tuần dài không đầy 2 cây số. Bởi vì xây ở dốc thoải bãi đất cao bên trên, thành bắc viên theo sườn núi mà trúc, so nam thành viên cao hơn gần 2 mét, hình thành thiên nhiên cao thấp trên lệnh phòng ngự. Tường cơ lấy bản đá xanh lũy thế, dày đến 5 mét, bức tường dùng vách đất đắp đất công nghệ dự thành, ở giữa kẹp một tầng nát gốm phiến gia cố, đỉnh rộng 3m5, có thể dung 4 tên binh sĩ song song hành động, tường thành bình quân độ cao 6 mét, nam thành viên bởi vì địa thế khá thấp, ngoài định mức thêm cao đến 7 mét, đầu tường cạnh ngoài trúc có 1m2 cao nữ nhi tường, nữ nhi trên tường cách mỗi 1m5 mở một cái tiễn cửa sổ, tiễn dưới cửa rộng bên trên hẹp, dễ dàng cho quân coi giữ túi người xạ kích. Thành trì bên ngoài quấn một tuần sông hộ thành, sông rộng 8 mét, sâu 3 mét, dẫn phụ cận sơn tuyển nước chảy rót vào, nước sông lâu dài thành tịnh lại sâu không thấy đáy. Trong sông bên cạnh bên bờ trúc có cao một thước dê ngựa tường, đầu tường thiết gai nhọn, nhưng ngăn cản quân địch tới gần tường thành. Sông hộ thành đối diện nam, bắc hai tòa cửa thành vị trí, các đỡ một tòa chất gỗ cầu treo, cầu dài 9 gạo, rộng 2m5, mặt cầu trải dày tấm ván gỗ, dưới đáy dùng xích sắt cùng trên cổng thành xe thời tương liên, thời gian chiến tranh nhưng cấp tốc kéo, đoạn tuyệt thông lộ. Toàn thành bèn bèn mở nam, bắc hai tòa cửa thành đều là song trọng cửa thiết kế, tầng bên trong là đắp đất trúc cùng thành, cửa giữa hai cửa hình thành dài 15 mét, rộng 8 mét thùng thành, như quân địch công phá ngoại môn, tiến vào ủng thành sau, trên tường thành quân coi giữ nhưng từ bốn phía tiến cửa sổ, lỗ châu mai hướng phía dưới bắn ra cung tiễn, gỗ lan, hình thành bắt rùa trong hũ giáp công chi thế. Trên cửa thành phương trên cổng thành, còn sắp đặt xạ kích lỗ có thể hướng hạ ném mạnh hòn đá hoặc hắt vây dầu nóng. Trao thành thành công sự phòng ngự như thế hoàn thiện, kiên cố như vậy, mới 19 tuổi Lưu Kỹ, biểu hiện ra thuộc về đại tướng trầm ổn, hắn mặc dù khát vọng chiến công, nhưng không có mạo muội công thành, mà là ổn thỏa địa trước chỉ huy toàn quân tại thành nam ba dặm chỗ gò đất ôm doanh ấn xây dựng chế độ phân chia doanh địa khu vực, dựng doanh trướng, đào móc danh thoát nước mương, đồng thời phái ra tiểu đội trinh sát xuôi theo doanh địa bên ngoài bố phòng, cảnh giác kết thúc buổi lễ thành. Thủ quân khả năng tập kích, quân Tống thay phiên chỉnh đốn, hoặc lao binh khí giáp trụ, hoặc uống canh nóng, ăn bánh hấp cùng đồ hộp khôi phục thể lực. Trong doanh địa trật tự giành mạch, cảm giác mệt mỏi tại có thứ tự chỉnh đốn bên trong dần dần tiêu mất. Cùng lúc đó, Lưu Ký phái Cao Ly tịch tướng sĩ đi phụ cận thôn trang bắt người Cao Ly xung làm dân phu, phối hợp quân tượng lần cận lấy tài liệu chế tạo công trình kỳ giới. Lưu Ký còn tại trước tiên sai người viết quân tình văn thư, nói rõ chi tiết kết thúc buổi lễ thành phòng ngự quy mô, quân coi giữ bố phòng tình huống, cùng trước mắt bộ đội chỉnh đốn tiến độ cùng khí giới công thành chế bị hiện trạng, minh xác tỉnh cầu hậu phương mau chóng áp giải Lý Lâm Pháo, cỡ lớn khí giới công thành đến đây trợ giúp. Hai canh giờ sau, Dương Nghi Trung xuất lĩnh tiếp viện bộ đội chạy đến. Gặp Lưu Ký cũng không có nhất cử đoạt lấy kết thúc buổi lễ thành, Dương Nghi Trung có hơi thất vọng. Nhưng đối mặt kết thúc buổi lễ trong thành quân coi giữ phản ứng như thế nhanh tình huống, đội thành hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dương Nghi Trung cũng lập tức cắm trại ôm trại, mệnh lệnh thủ hạ quân đội tiến hành chỉnh đốn, cũng đem hắn trong quân quân tượng phái đi, cùng Lưu Ký trong quân quân tượng một khối chế tác khí giới công thành. Ngày kế tiếp buổi chiều, Nhạc Phi mới xuất lĩnh 3000 nhân mã áp lấy hơn vạn người cao ly hộ tống 10 môn Lý Lâm Pháo, cùng một đám công trình khí giới chạy tới kết thúc buổi lễ giới thành. Bởi vì mang theo nặng nghề Lý Lâm Pháo cùng khí giới công thành, điểm ấy lộ trình, Nhạc Phi bọn hắn vậy mà đi một ngày một đêm. Tăng thêm Nhạc Phi mang tới khí giới công thành, quân tống khí giới công thành cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Ký, Dương Nghi Trung, Nhạc Phi vừa thương lượng, quyết định ngày kế tiếp công thành. Giờ thìn vừa qua khỏi, quân tống trước trận tiếng kèn xẹt qua chân trời, công thành chiến chính thức khai hỏa. Lưu Ký ngồi trấn Nam thành, Dương Nghi Trung lãnh binh Đông thành, Nhạc Phi trấn giữ thành Tây, duy chỉ có lưu lại thành Bắc không thiết chủ công, thực tiễn vây ba thiếu một kế sách. Công thành chiến bắt đầu. Theo Lưu Ký ra lệnh một tiếng, ba mặt trước trận mấy trăm đỡ xe bắn đá đồng thời khởi động. Quân tống binh sĩ cùng dân phu hợp lực thôi động xe bắn đá đến thích hợp công thành địa điểm, dây thừng kéo căng kéo kẹt âm thanh cùng kèn lệnh dư âm xen lẫn. Mỗi giá xe bắn đá cánh tay dài cuối cùng đều buộc bọc lấy vải thô, lấp đủ thuốc nổ túi thuốc nổ, tiếp nổ đã sớm nhóm lửa, hỏa tinh thuận vải dây thừng chậm rãi lan tràn. Phóng. Theo các trận quan chỉ huy thủ thế rơi xuống, xe bắn đá cánh tay dài bỗng nhiên đàn hồi, túi thuốc nổ mang theo rít lên bay về phía không trung, xẹt qua đường vòng cùng, trực tiếp đánh tới hướng kết thúc buổi lễ thành đông, nam, tây ba mặt tường thành cùng đầu tường. Có túi thuốc nổ nện ở đầu tường nữ nhi tường chỗ, nữ nhi tường bị trực tiếp nổ sập mấy mét, không ít cao ly quân coi giữ ngay cả người mang khí giới bị ném không trung, lúc rơi xuống đất đã không một tiếng động, trên thân không thấy vết thương, chỉ có miệng mũi tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ đắp đất. Có túi thuốc nổ đập trúng tường thành dễ ngựa tường vốn là chỉ có cao một thước, túi thuốc nổ rơi xuống đất sau, khí lãng trực tiếp đem tường thấp nổ vỡ nát, gai nhọn cùng hòn đá bắn tán loạn ra bốn phía. Trốn ở dễ ngựa tường sau chuẩn bị ném mạnh gỗ lăn cao ly quân coi giữ, bị sóng chấn động đẩy vọt tới tường thành, lồng ngực lõm, thất khiếu chảy máu mà chết. Càng có một viên túi thuốc nổ rơi vào đầu tường nhìn lỗ bên cạnh, bạo tạc trong nháy mắt đem nhìn lỗ nổ thành lỗ lớn, lỗ bên trong quân coi giữ bị xung kích sóng đè ép, thân thể mềm mềm địa trượt ra cửa hang, lúc rơi xuống đất đã mất sinh mệnh dấu hiệu. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, quân tống túi thuốc nổ mưa liên tiếp bạo tạc, kết thúc buổi lễ thành ba mặt tường thành cùng đầu tường đã là một mảnh hỗn độn, tường chắn mái sập hơn phân nửa, dê ngựa tường hóa thành đá vụn, ủng thành cửa bị nổ chỉ còn tàn biên, trên đầu thành quân coi giữ tử thương thảm trọng, người sống sót co quắp tại tường thành góc chết, nhìn qua trước trận không ngừng nhét vào túi thuốc nổ quân tống xe bắn đá, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Những cái kia bị đánh chết quân coi giữ, thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm tại đầu tường cùng dưới thành, trên thân không thấy bất luận cái gì vết thương, chỉ có ngưng kết máu tươi chứng minh túi thuốc nổ sóng xung kích uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, cao ly dân phu tại cao ly tịch tướng sĩ bức bách dưới, đẩy lấp sông thổ túi phóng tới sông hộ thành. Trên đầu thành cao ly quân coi giữ cứ việc bị tạc đến thất điên bắt đảo, bị hắc hỏa dược phát ra khói đặc sặc phải ho khan thấu, nhưng bọn hắn như cũ dây rủa lấy hướng phía dưới ném mạnh lăn một lôi thạch, thổ túi bị nện sập sổ đống, dân phu kêu thảm rơi vào trong sông. Gặp đây, Lưu Ký mệnh lệnh quân tống thần tí cung thủ cùng Lý Lâm súng tay tại tâm chắn binh bảo vệ dưới, vọt tới sông hộ thành một bên, hướng về trên thành xạ kích. Mưa tên viên đạn dày đặc bắn về phía đầu tường, ép tới cao ly quân coi giữ không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Mượn cơ hội này, cao ly dân phu tiếp tục bổ sung sông hộ thành. Cũng liền hơn 2 canh giờ, cao ly dân phu ngay tại sông hộ thành bên trên lấp ra mười mấy đầu có thể cung cấp quân tống nhân mã xông qua sông hộ thành đường đất. Lưu Ký không có phân tán sử dụng cái này mười môn Lý Lâm pháo, mà là đưa chúng nó tập trung lại, hoặc pháo nhắm ngay nam thành biên. Nơi này là Lưu Ký tuyển định đột phá khẩu. Bức tường mặc dù trải qua đắp đất gia cố, nhưng còn xa chống cự không nổi trọng pháo đánh kích. Lý Lâm pháo ưu thế nằm ở cao thân ép, suốt xa trình, lớn đạn nặng, phát xạ đạn pháo ruột đặc dựa vào to lớn động năng xung kích, đối truyền thống đắp đất, gạch đá tường thành có rõ rệt lực phá hoại. Đối mặt cao ly kết thúc buổi lễ thành cái này đắp đất làm chủ, nền đá khá mỏng tường thành, Lý Lâm pháo, nhất là loại này đại hải thuyền thượng sử dụng cỡ trung Lý Lâm pháo, thậm chí là hạng nặng Lý Lâm pháo, tại 200 đến 300 bước tầm sát thương bên trong, liên tục đánh kích cùng một vị trí, nhưng từng bước đập sập đắp đất, mở rộng lỗ hổng, cuối cùng hình thành có thể cung cấp binh sĩ công kích đột phá khẩu. Đương nhiên, nếu là đối mặt trong lịch sử Minh Thanh hậu kỳ gạch đá bao xây, tường cơ thâm hậu trọng thành, như thành Bắc Kinh tường, tường cơ dày 18m, bức tường cạnh ngoài bao gạch, bên trong đắp đất, Lý Lâm pháo đơn lần đánh kích chỉ có thể đập hư tầng ngoài gạch đá, cần thời gian dài tập trung hỏa lực đánh kích cùng một cái bia điểm, mới có thể đánh mở tường thành, mà không phải một kích tức nát. Nói ngắn gọn, đối cỡ trung tiểu truyền thống thành trì đắp đất, mỏng gạch đá tường thành, Lý Lâm pháo có minh sắc đánh nát năng lực, đối cỡ lớn trọng thành dày tường, tác dụng càng nhiều là đánh mở lỗ hổng mà không phải chỉnh thể phá hủy. Chỉ gặp đại tống pháo thủ thuần thục lắp thuốc nổ, đẩy vào to cỡ miệng chén đạn pháo ruột đặc, ngòi lửa bị nhen lửa trong nháy mắt, hỏa tinh thuận ngòi nổ cấp tốc lan tràn. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng pháo quét sạch thiên địa. 10 cái đạn pháo mang theo khói lửa cùng gào thét, đồng thời đánh tới hướng tường thành, đắp đất bức tường như bị cự truy chọc kích, tầng ngoài đất đá trong nháy mắt vẩy ra, bức tường trực tiếp lom xuống 10 cái sâu nửa mét hố to. Vòng thứ hai pháo kích theo nhau mà tới, đạn pháo tinh chuẩn nện ở cùng một vị trí, khe hở thuận chỗ lom xuống giống mạng nhện lan tràn. Trên đầu thành cao ly quân coi giữ bị chấn động đến đứng không vững, lan mục lôi thạch tuột tay rơi xuống, đợi đến vòng thứ 3. Pháo kích rơi xuống lúc, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung, nam thành viên trung đoạn chừng 10 mét dài tường thành triệt để sụp đổ, đắp đất cùng đá vụn giống như thủy triều chút xuống, bụi mù sông thẳng tới chân trời, ngay cả bên ngoài mấy dặm quân Tống doanh trướng đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Trên tường thành cao ly lính phòng giữ không kịp kinh hô, liền theo sụp đổ bức tường rơi vào ngoài thành gõ đất, binh lính may mắn còn sống sót nhìn qua chỗ lỗ hổng tràn ngập bụi mù, trên mặt chỉ còn hoảng sợ. Tường thành sụp đổ bụi mù chưa tan hết, quân Tống trong trận đã vang lên kèn hiệu xung phong. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Trịnh Trung Tống bộ quân Tống, cũng chính là cao ly tịch quân Tống, tại Trịnh Trung Tống xuất lĩnh dưới, xông qua sông hộ thành, dẫm lên đá vụn phóng tới lỗ hổng, hoàn toàn không để ý đầu tường lẻ tẻ phóng tới mũi tên. Dù là có người trúng tên, như cũ cắn răng tiếp tục hướng phía trước, có người bị đá vụn trượt chân, đứng lên lảo đảo đuổi theo đội ngũ. Thời đại này, đối với người cùng khổ tới nói, xoay người thật sự là quá khó khăn, không liều mạng cơ hồ liền không khả năng, mà đối với Cao Lino tỷ tới nói, cái này độ khó lớn hơn. Giống Trịnh Trung Tống chờ làm qua người, nhất là làm qua người trên người Cao Lino tỷ, thì càng chân quý cái này khó được cơ hội thay đổi số phận. Mà lại, bọn hắn không chỉ có hy vọng mình cải biến vận mệnh, cũng hy vọng con cháu của mình đời sau cùng nguyên lai giống như bọn hắn bi thảm Cao Lino tỷ cải biến vận mệnh. Cho nên, đến Cao Ly sau này, Cao Ly tịch quân Tống tướng sĩ khí cực kỳ tăng gọn, bọn hắn chủ động xin đi, bọn hắn từ đầu đến cuối trùng sát tại tuyến đầu, bọn hắn dũng cảm tiến tới, hung hãn không sợ chết. Trên đầu thành Cao Ly quân coi giữ mặc dù nghĩ ném mạnh gỗ lăn, lại bị phía sau quân Tống tướng sĩ dùng thần cánh tay cung cùng Lý Lâm súng hung hăng áp chế, gỗ lăn vừa nô ra lỗ châu mai liền rơi đập trên mặt đất, còn như sạc kích, vậy thì càng thêm không thể nào. Cao Ly tịch quân Tống tướng sĩ xông vào kết thúc buổi lễ thành sau, ngay sau đó phóng tới kết thúc buổi lễ thành cũng không phải là cái khác quân Tống tướng sĩ, mà là vừa mới đầu hàng đại Tống Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ. Bọn hắn tại giám quân cổ vũ dưới, thường thường nắm căn trường thương, thậm chí là cầm cây côn liền bọn vào kết thúc buổi lễ thành. Chờ Cao Ly bình dân cùng Cao Ly cố gắng tất cả đều xông vào kết thúc buổi lễ thành sau, cái khác quân Tống tướng sĩ mới hoặc là cầm thần tí cung, hoặc là cầm Lý Lâm súng, giết vào trong thành. Thủ vệ kết thúc buổi lễ thành chi này Cao Ly quân rất không tệ, dù là thành phá, bọn hắn lại còn nghĩ chiến đấu trên đường phố. Chỉ tiếc, Cao Ly tịch quân Tống tướng sĩ quá liều mạng. Trịnh Trung Tống mặc dù đã là cao quý phò mã, nhưng hắn vẫn là sùng phong đi đầu, dẫm lên sụp đổ tường thành đá vụn xông vào lỗ hổng lúc, đế giày dính đầy Cao Ly quân coi giữ vết máu cùng đắp đất, tay hắn cầm một thanh trạm mã đao, gặp người chém liền, gặp người liền giết, chỉ chốc lát trên người giáp vải liền dính đầy vết đục, tựa như trong địa ngục giết ra tới chiến thần. Hắn phía sau Cao Ly tịch quân Tống tướng sĩ, cũng là từng cái anh dũng tiến lên. Một Cao Ly tịch đội trưởng ngực bị trường thương đâm xuyên, vẫn gắt gao đè lại quân địch binh sĩ, gào thét để phía sau chiến hữu tiến lên, cho đến khí lực hao hết ngã trong vũng máu. Chỗ lỗ hổng chống cự rất nhanh bị vỡ nát. Quân Tống tựa như thủy triều, tràn vào kết thúc buổi lễ thành. Chưa tới một canh giờ, kết thúc buổi lễ thành toàn bộ bị phá. Trên đầu thành Cao Ly cờ xí bị ném tường thành, thay vào đó là đại Tống cờ xí. Mà làm chuyện này, thình lình chính là trận chiến này công đầu người đoạn giải, Triệu Vũ con rể, Trịnh Trung Tống. Hắn dùng thật sự chiến công nói cho tất cả mọi người, hắn thu hoạch được hôm nay có hết thảy, không phải may mắn. Hắn cũng tại nói cho tất cả Cao Ly bình dân, Cao Ly nô tỳ, chỉ cần giống như ta, có can đảm vì đại Tống chém giết, các ngươi cũng có thể cải biến vận mệnh của mình. Tấu chương xong.